Chương 431, quay về Di Lăng bí cảnh, vận mệnh chỉ dẫn 2 chương 431, quay về Di Lăng bí cảnh, vận mệnh chỉ dẫn cái này nhân loại làm sao lại nắm giữ tiên giới linh phủ, làm sao có thể? Hư không chỗ sâu, một thanh âm vừa sợ vừa giận, đối phương hoàn toàn không cách nào tưởng tượng chẳng qua là thế gian tu sĩ mà thôi, làm sao có thể nắm giữ tiên giới tam thập tam thiên linh phủ, cái này thật sự là vượt qua tưởng tượng. Chỉ cần công kích ta, đó chính là sinh ra nhân quả, liền sẽ hình thành nhân quả chi tuyến. Ngươi chân thân không chỗ có thể trốn. Giờ khắc này, Khương Phàm con mắt lộ ra một tia hào quang kinh người. Hắn thông qua tôn thiên quan lực lượng, thấy được một đạo thô to nhân quả chi tuyến, hướng phía xa xa hư không không ngừng kéo dài. Mà đây cũng là tôn thiên quan phủ lực lượng. Nhưng phàm là cùng mình sinh ra liên hệ, đó chính là sinh ra nhân quả. Cứ như vậy, địch nhân xuất hiện tại cái gì địa phương, căn bản không có khả năng giấu giếm được hắn. Thông qua nhân quả chi tuyến lực lượng, liền có thể tìm tới địch nhân chân thân chỗ. Hắn thấy được đạo này nhân quả chi tuyến, một mực hướng phía Di Lăng bí cảnh kéo dài đi qua. Không hề nghi ngờ, đầu này thượng cổ yêu ma chân thân vẫn là đợi trong Di Lăng bí cảnh. Mặc dù đối phương đích thật là thoát khốn, nhưng lại không có hoàn toàn thoát khốn. Có thể nói hiện tại chính là đánh tan đầu này thượng cổ yêu ma thời cơ tốt nhất. Nếu quả như thật hoàn toàn thoát khốn, như vậy hắn căn bản không thể lại tới này cái địa phương. Dù sao đối mặt một đầu hoàn toàn thoát khốn thượng cổ yêu ma, chính mình tới đây, thuần túy là tự tìm đường chết mà thôi. Nhưng là nếu như là suy yếu nhất yêu ma, chính mình còn tính là có một tia chiến thắng đối phương hy vọng. Ngay nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng không có bất cứ chút do dự nào, lập tức từ trên người chính mình lấy ra Di Lăng lệnh bài. Đây là trước đó chính mình tiến vào Di Lăng bí cảnh đạt được lệnh bài. Chỉ cần thôi động cái này mai lệnh bài, chính mình liền có thể thuấn gian truyền tống đến Di Lăng bí cảnh bên trong. Siêu. Khương Phàm thúc giục cái này mai lệnh bài về sau, cả người bị một cỗ hư không năng lượng bao vây lại. Một giây sau, hắn liền xuất hiện ở Di Lăng bí cảnh một tòa to lớn trên đảo. Cả tòa Di Lăng bí cảnh kỳ thật đều từ khác biệt phù không đảo cấu tạo mà thành. Lần trước hắn cũng chỉ là đi tới trong đó một tòa phù không đảo mà thôi. Nhưng là phần lớn phù không đảo hắn cũng không có tới qua. Mà lần này hắn đi tới địa phương, chính là Di Lăng bí cảnh lớn nhất hòn đảo, cũng là hạch tâm nhất hòn đảo. Nơi này thì là phong ấn thượng cổ yêu ma vệ hồn mộng ma chân thân chỗ. Cho nên xuất hiện ở đây trong nháy mắt, Khương Phàm thình lình thấy được một đầu hình thể to lớn yêu ma, tối thiểu vài trăm mét chiều dài, bề ngoài như là một đầu thủy mẫu, toàn thân màu đen, sinh trưởng vô số trong suốt xúc tu. Trên thân dung nhập lít nha lít nhít hắc ám quỷ dị phù văn, chạy xuôi một tích tích màu đen đậm đặc quỷ dị chất lỏng. Phàm phất chỉ cần nhìn lên một cái, đều sẽ triệt để nổi điên. Đặc biệt là những cái kia quỷ dị hắc ám phù văn, phàm phất xuống tới, chỉ cần nhìn một chút, những này phù văn đều sẽ điên cuồng chui vào linh hồn của ngươi chỗ sâu, sau đó đụng phải ô nhiễm. Bất quá giờ này khắc này, đầu này thượng cổ yêu ma thân thể bị từng cây màu vàng sậm xiềng xích trói buộc lại, đây chính là phong ấn vệ hồn mộng ma lực lượng. Nhưng là những này phong ấn xiềng xích đã xuất hiện vỡ nát vết tích, chỉ cần đối phương lại dãy rủa một đoạn thời gian, liền sẽ tránh thoát nơi này trói buộc, triệt để từ Di Lăng bí cảnh phong ấn ở trong ra. Đến thời điểm nó liền sẽ đại khai sát giới, diệt tuyệt nơi đây sinh linh. Khương Phàm, ngươi là Khương Phàm, làm sao lại tại cái này thời điểm trở về Di Lăng bí cảnh? Các loại, ngươi tu vi đã là nguyên anh 9 tầng rồi, thật hay là giả, làm sao lại đột phá đến nhanh như vậy? Cái này thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, nói chuyện chính là Di Lăng bí cảnh trận linh táng. Ngay tại Khương Phàm đi vào Di Lăng bí cảnh trong nháy mắt, nó làm bí cảnh thế giới trận linh tự nhiên là trước tiên phát hiện. Đồng thời nó cũng hiểu biết thân phận của đối phương. Chính là lần trước bí cảnh mở ra thời điểm, chính mình chọn lựa hóa thần hạt giống. Lúc đầu nó coi là đối phương có lẽ cần thời gian rất lâu mới có thể trở về Di Lăng bí cảnh. Ai có thể muốn lấy được đây, vẹn vẹn đi qua mấy chục năm mà thôi, đối phương lại lần nữa trở về. Càng thêm để nó trợn mắt hốc mù là, cái này tiểu tử thế mà đã là nguyên anh 9 tầng tu sĩ. Dạng này tốc độ tu luyện thật sự là quá nhanh quá nhanh. Nếu như là thượng cổ thời đại, có lẽ còn không tính cái gì, dù sao thời đại kia linh khí nồng đậm, đồng thời dựng dục ra đến mãi không hết tài nguyên tu luyện, vạn năm linh dược khắp nơi có thể thấy được. Nhưng là hiện đây này, tài nguyên thiếu thốn ghê gớm, nghĩ nhanh như vậy tấn thăng đến nguyên anh 9 tầng, cơ hội là không thể nào sự tình. Cho nên nó lần nữa nhìn thấy Khương Phàm thời điểm, mới có thể như thế chấn kinh, căn bản không biết rõ đối phương đến cùng là thế nào làm được. Đáng tiếc, ngươi thời vận không tốt. Thế mà lựa chọn cái này thời điểm trở về Di Lăng bí cảnh, không biết rõ phát sinh cỡ nào biến cố. Hiện tại ta đã bất lực phong ấn đầu này thượng cổ yêu ma. Trận linh táng rất là bất đắc dĩ nói, nếu như đầu này thượng cổ yêu ma không phải bỗng nhiên phát sinh dị biến, nó nhìn thấy tu vi tiến bộ nhanh chóng như vậy Khương Phàm, khẳng định là mừng rỡ không thôi, cảm thấy đối phương nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là có thể tấn thăng hóa thần, nói không chừng có thể thừa cơ chém giết đầu này yêu ma. Nhưng là hiện đây này, đối phương thế mà đi tới Di Lăng bí cảnh, hơn nữa còn là tại thượng cổ yêu ma thoát khốn thời điểm, cái này thuần túy là trở về nơi này tự tìm đường chết. Chỉ có thể nói người tính không bằng trời tính. Ngay cái này thời điểm, một đạo tin tức không có vào Khương Phàm ý thức hải chỗ sâu. Ngươi vẫn là lựa chọn đi tới Di Lăng bí cảnh, nhưng là phệ hồn mộng ma đáng sợ vượt qua tưởng tượng, dù là nó ở vào suy yếu nhất thời khắc, cũng không phải là tùy tiện có thể giết chết, nếu là ứng đối không thỏa đáng, cũng rất dễ dàng sẽ bị phản sát. May mắn ngươi có được vận mệnh nhắc nhở, đáng tiếc thấy rõ đầu này yêu ma nhược điểm. Vận mệnh nhắc nhở 1, đừng nhìn phệ hồn mộng ma 10 phần kinh khủng, nhưng là trên thực tế nó tại thượng cổ thời đại nhận lấy thương thế nghiêm trọng, đã từng bị một vị tuyệt thế kiếm tiên một kiếm chém thành hai khúc, thể nội lưu lại không thể xóa nhòa vết thương. Dù là đi qua vô số tuyến nguyệt, đạo này vết kiếm vẫn không có bị ma diệt, vết thương vẫn mơ hồ làm đau. Đây cũng là người duy nhất có thể lấy chiến thắng đối phương hy vọng, nếu là người đánh trúng cái này đạo thương ấn, như vậy thì có thể dẫn động đạo này kinh khủng kiếm ý, mẫn diệt phệ hồn mộng ma, đưa nó triệt để giết chết. Vận mệnh nhắc nhở hai, đương nhiên ngươi cũng có thể là cái cứng loại, cảm thấy làm như vậy quả thực là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, muốn cùng phệ hồn mộng ma một đối một chính diện bỏ sức, kết quả mấy chiêu xuống tới, ngươi liền sẽ bị phệ hồn mộng ma giết chết, liền hồn phách đều sẽ bị cắn nuốt làm sạch sẽ tịnh, ngươi chết cũng sẽ đạt được phệ hồn mộng ma khích lệ, cảm thấy ngươi là không tệ đối thủ, hy vọng còn có thể nhiều đến mấy cái. Vết thương. Cảm giác được cố này tin tức, Khương Phàm hít mắt, hắn linh thức hướng phía trước mắt đầu này yêu ma thẩm thấu đi qua, thình lình ở giữa hắn cảm giác được đầu này thủy mâu thể nội đích thật là ẩn chứa một đạo vết sẹo. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng đây chẳng qua là thân thể đối phương một đạo đường vân đây, nhưng là không có vận mệnh nhắc nhở, tuyệt đối không tưởng tượng nổi thứ này lại có thể là một đạo vết thương, đồng thời cũng là đối phương chí mạng nhất nhược điểm. Nếu như vệ hồn mộng ma thương thế triệt để khôi phục lời nói, có lẽ cái này nhược điểm chí mạng cũng sẽ biến mất. Bất quá đối phương hiện tại mới vừa vặn thoát khốn, liền xem như nghị khôi phục thương thế trên người, đó cũng là chuyện không thể nào. Cho nên đây cũng là hắn duy nhất có thể giết chết đầu này vệ hồn mộng ma cơ hội. Bỏ qua cái này cơ hội, đại khái suất chính ngày sau liền khó mà giết chết đối phương. Dù là thật ngày sau có thể giết chết, đoán chừng cũng sẽ nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng. Chương 432, Thiên mệnh gia thân, hoàng giả phán quyết. Chương 432, Thiên mệnh gia thân, hoàng giả phán quyết. Ngu xuẩn nhân loại, thế mà chủ động tới trước mặt ta chịu chết. Ngươi đơn giản chính là tự tìm đường chết. Bất quá linh hồn của ngươi rất là mỹ vị, nếu là có thể thôn vệ linh hồn của ngươi, nhất định có thể để cho ta tu vi đạt được khôi phục. Cái này thời điểm, phệ hồn mộng ma cũng nhìn thấy trước mặt Khương Phàm. Nó lập tức cười lên ha ha, cảm thấy rất là vui sướng. Trước mắt cái này nhân loại tu sĩ cũng chỉ bất quá là nguyên anh 9 tầng mà thôi. Có lẽ đặt ở hiện tại thời đại này, đã coi như là tương đối cường đại tu sĩ. Nhưng là đối với mình tới nói, cũng chỉ bất quá là sâu kiến mà thôi. Dù là chính mình ở vào suy yếu nhất thời khắc, cái này sâu kiến cũng không thể nào là đối thủ của mình. Dù sao song phương vị cách chênh lệch thật sự là quá xa. Đoán chừng chính mình một cái ý niệm trong đầu xuống tới, cái này tiểu tử liền sẽ rơi vào mộng cảnh bên trong, sau đó tùy ý chính mình xâm lược. Tiểu quỷ, ngươi đi nhanh lên đi, không nên tại cái này thời điểm tới đây. Ta sẽ đem hết toàn lực ngăn cản đối phương. Ngày sau chờ ngươi tấn thăng hóa thần, chính là về phần cảnh giới cao hơn thời điểm, lại đến đối phó đầu này yêu ma đi. Nhưng là ngươi bây giờ còn kém xa lắm đây. Trận Linh Táng thở dài một tiếng. Nó rất nhanh hạ quyết tâm, mặc kệ chính như thế nào đều cần ngăn cản đầu này yêu ma. Dù sao cái này nhân loại tu sĩ thiên phú quá kinh người, chính là phương thế giới này tương lai chống lại yêu ma hy vọng. Tuyệt đối không thể cứ như vậy chết thảm ở chỗ này, chết tại yêu ma thủ hạ. Cái này đối với phương thế giới này tới nói, nhất định là tổn thất trọng đại, nó cũng không thể nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Không cần trốn. Đầu này yêu ma hôm nay hẳn phải chết. Khương Phàm nhàn nhạt nhìn xem vệ hồn mộng ma, hắn tử trên thân lấy ra tiên khí nhân hoàng kiếm. Muốn triệt để chém giết đầu này yêu ma, vẫn là cần vận dụng trôi này thần kiếm vi năng. Hiện tại hắn tu vi cũng tấn thăng đến nguyên anh 9 tầng cảnh giới, thể nội hỗn nguyên pháp lực cũng tăng lên rất nhiều, cho nên cũng có thể dẫn động cái này tiên khí càng nhiều vi năng. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn bàng bạc hỗn nguyên pháp lực quán thâu đi vào, khiến cho nhân hoàng kiếm tách ra màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, thân kiếm lưu chuyển lên vô số màu vàng kim thần bí phù văn. Thiên mệnh gia thân. Trong khoảnh khắc, Khương Phàm thúc giục nhân hoàng kiếm cái thứ nhất năng lực, làm sử dụng cái này tiền kiếm thời điểm, liền như là thu được tiên đạo cùng nhân tộc khí vận bảo hộ, đạt được tiên đạo tăng phúc, có thể mượn trợ thiên mệnh chi lực để cho mình lực lượng tăng gọn. Quanh thôi động nhân hoàng kiếm sát na, bầu trời ầm vang nổ tung, ước vạn đạo kim tuyến từ lên 9 tầng mây chút xuống, như là từng cây vận mệnh xiềng xích, tinh chuẩn quấn quanh trên người Khương Phàm. Trong nháy mắt, Hỗn Nguyên Phụ Tông nhiều năm góp nhặt khí vận hóa thành quần quần hồng lưu, từ xung quanh bốn phương tám hướng điên cuồng tụ đến, những nơi đi qua, sơn hà rung động, đại địa vang minh. Giờ khắc này, Khương Phàm khí thế trên người liên tục tăng lên, nguyên bản bình tĩnh pháp lực như mãnh liệt như thủy triều tăng gọn, mênh mông lực lượng thậm chí tại trong hư không nhấc lên trận trận gợn sóng, phảng phất đã tăng lên tới hóa thần cấp độ. Màu vàng kim phủ văn như đầy sao tại hắn trung quanh thân thể dày đặc, lóe ra thần bí mà cổ lão quan mang, mỗi một đạo phủ văn đều ẩn chứa giữa thiên địa chí cường lực lượng phát tắc. Thân thể của hắn bị trói mắt kim quang bao phủ, quang mang càng thịnh, dần dần phát họa ra một cái nguy nga cao lớn nhân hoàng hư ảnh. Hư ảnh chân đạp sơn hà, người khoác nhật nguyệt, uy nghiêm khí tức để thiên địa cũng vì đó thần phục, phảng phất chân chính nhân hoàng vượt qua thời không, giáng lâm tại phía trên chiến trường này. Cùng lúc đó, một bức to lớn giang sơn xã tắc đồ chậm rãi hiện hiện, sông núi trắng lệ, sông lớn lao nhanh, vạn dân an cư lạc nghiệp, đây là nhân tộc phồn vinh hương thịnh biểu tượng, cũng là nhân hoàng quyền uy cụ tượng hóa thể hiện. Các loại, thật hay là giả? Tiên khí nhân hoàng kiếm, cái này ra hỏa là thiên mệnh chi tử, đây là nhân hoàng. Thấy cảnh này, Trận Linh Táng lập tức liền động, nó cảm nhận được cỗ này không có gì sánh kịp như thế, phản phất nó đều bị ép tới nằm sấp trên mặt đất, trở thành đối phương thần tử. Chôi này tiên kiếm uy năng quả thực là vượt qua tưởng tượng. Dù là hiện tại hội tụ khí vận vẫn còn tương đối ít, nhưng là có thể bộc phát ra lực phá hoại đã là 10 phần kinh khủng. Hoàng giả phán quyết. Một giây sau, Khương Phàm huy động trên tay mình nhân hoàng kiếm, phát động cái này tiên khí cái thứ hai năng lực, nó chỗ bộc phát ra kiếm quang, có thể khóa chặt địch nhân khí cơ, đạt tới tất trúng hiệu quả. Mặc kệ địch nhân như thế nào né tránh, đều tất nhiên sẽ bị đánh trúng. Đây là như là nhân quả truy tung năng lực giống nhau. Đông. Một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang đạch phá trời cao, cái này kiếm quang ẩn chứa phán quyết vạn vật sức mạnh vô thượng, chỗ đến, không gian từng khúc băng liệt, thời gian phảng phất cũng theo đó đình trệ. Kiếm quang như là một đạo màu vàng kim thiểm điện, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, lao thẳng tới phệ hồn mộng ma mà đi. Tiên khí nhân hoàng kiếm. Không nghĩ tới ngươi cái này nhân loại thế mà đạt được cái này tiên khí. Nhưng là ngươi thật sự là quá yếu ớt, không phát huy ra kiếm này một phần vạn uy năng. Ngươi thế mà dám can đảm hướng ta huy kiếm, quả thực là tự tìm đường chết. Hôm nay ngươi không chỉ phải chết ở chỗ này, liền nhân hoàng kiếm đều sẽ bị ta được đến. Các loại, không đúng. Ngươi cũng không phải là muốn giết chết ta, mà là nhắm ngay trên người ta vết thương. Đáng chết, ngươi là thế nào biết rõ trên người của ta lưu lại vết thương? Phệ hồn mộng ma thấy cảnh này, lúc đầu nó trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường, nhân hoàng kiếm hiện tại bộc phát ra uy năng mặc dù rất có uy hiếp, nhưng là nghĩ chính giết chết, vẫn là chuyện không thể nào. Bất quá nó rất nhanh liền phát hiện không thích hợp, bởi vì đạo này kiếm quang một mực khóa chặt trong cơ thể mình một đạo vết kiếm. Đây là thượng cổ thời đại thời điểm, một vị tuyệt thế kiếm tiên xuất thủ, chém chính mình một kiếm, cho mình thể nội lưu lại khó mà ma diệt vết kiếm, thậm chí mỗi thời mỗi khắc đều ẩn ẩn làm đau, thỉnh thoảng liền sẽ phát tác. Nó lúc đầu coi là đây là trên người mình lớn nhất bí mật một trong, căn bản không người biết được. Nhưng là trước mắt cái này nhân loại tu sĩ, thế mà đã sớm khám phá điều này. Điều này cũng làm cho nó cảm thấy hãi hùng kết vía. Nó phát ra một tiếng giống giận rung trời, muốn dây rủa đào thoát, lại phát hiện hành động của mình bị một cỗ lực lượng vô hình một mực giam cầm. Giờ phút này, đạo này vết kiếm tại kiếm quang dẫn dắt dưới, kịch liệt rung động, phảng phất bị nhen lửa ngoài nổ, trong nháy mắt dẫn nổ yêu ma góp nhặt đã lâu nội thương. Ngay một đạo tuyệt thế kiếm ý bị dẫn động, phảng phất là tuyệt thế kiếm tiên khôi phục, kinh khủng kiếm ý uy năng đống bộc phát, tại phệ hồn mộng ma thể nội triệt để dẫn bạo. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa vang mình, phệ hồn mộng ma thân thể bắt đầu chia năm xẻ bảy. Đầu tiên là từ vết kiếm chỗ xuất hiện từng đạo tinh mịn vết dạng như mạng nhện cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Ngay sau đó, thân thể của nó tựa như vỡ vụn lưu ly, ầm vang nổ tung. Vô số máu thịt vụn cùng hắc sắc ma khí tứ tán bay ra, tại kim quang chiếu dọi xuống, ma khí phát ra trận trận tê minh, như gặp liệt nhật tuyết động, cấp tốc tiêu tán. Vẹn vẹn trong chốc lát công phu, phệ hồn mộng ma liền triệt để hôi phi yên diệt. Theo phệ hồn mộng ma diệt vong, kia đầy trời dị tượng cũng dần dần lắng lại, kim quang chậm rãi thu liễm, giang sơn xá tắc đồ cũng chậm chậm biến mất. Chỉ có Khương Phàm sừng sững tại nguyên chỗ, nhân hoàng kiếm trên quang mang vẫn như cũ sáng chói. Trên người hắn tràn ngập nhân hoàng uy nghiêm. Chương 432, Thiên mệnh gia thân, hoàng giả phán quyết. Hai chương 432, Thiên mệnh gia thân, hoàng giả phán quyết. Chết rồi. Đầu này phệ hồn mộng ma cứ như vậy chết rồi. Thấy cảnh này, Trận Linh Táng trợn mắt hốt hoồm, quả thực là không dám tin tưởng mình nhìn thấy chẳng cảnh. Bởi vì phong ấn đầu này yêu ma, phòng ngừa đối phương ra ngoài bên ngoài làm loạn, nó không biết rõ hao phí bao lâu thời gian, bao nhiêu tâm huyết. Thậm chí vừa rồi nó đã làm tốt chính mình hy sinh chuẩn bị. Mặc kệ nỗ lực bao lớn đại giới, nó đều không cho phép để đầu này phệ hồn mộng ma chạy đi. Thế nhưng là hiện đây này, cái này nhân loại tu sĩ bỗng nhiên xuất hiện, vẻn vẹn một kiếm mà thôi, liền đem đối phương triệt để chém giết. Toàn bộ thân hình đã hôi phi yên diệt. Chu vi bảng bạc ma khí cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Phản phất nhiều năm nhiệm vụ rốt cục tại thời khắc này triệt để kết thúc. Cái này khiến nó nuối lòng một hơi, đồng thời cũng cảm thấy có chút mờ mịt, cảm thấy cái này cũng không khỏi quá dễ dàng. Hẳn là chết rồi. Bất quá cũng không phải là toàn bộ là ta công lao. Trong cơ thể nó kỳ thật cũng lưu lại to lớn tương thế. Nếu như không phải dẫn nổ trong cơ thể nó tuyệt thế kiếm ý, chỉ sợ cũng giết bất tử đối phương. Khương Phàm trầm giọng nói, hắn có thể cảm nhận được vừa rồi cái kia đạo tuyệt thế kiếm ý đáng sợ, đã ẩn chứa xé rách thương khung uy năng. Dù là đi qua vô số tuyến nguyện, đạo kiếm ý này vẫn không có biến mất dấu hiệu. Trên thực tế vừa rồi nhất cử nhất động của hắn cũng chỉ là vì dẫn bạo đạo kiếm ý này, dẫn bạo trên người đối phương thương thế mà thôi. Nếu quả như thật cùng vệ hồn mộng ma chính diện tác chiến, chính mình quả quyết không phải là đối thủ. Đoán chừng ba chiêu hai thức xuống tới, chính mình khả năng liền sẽ bị đầu này thượng cổ yêu ma giết chết, trở thành đối phương lương thực. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao trước mắt hắn vẹn vẹn nguyên anh 9 tầng tu sĩ mà thôi, mà đầu này yêu ma tu vi đã sớm không biết rõ đạt tới loại cảnh giới nào, chính mình tự nhiên không thể nào là đầu này yêu ma đối thủ. Có thể thừa dịp địch nhân suy yếu nhất thời điểm xuất thủ, thừa cơ đem địch nhân giết chết, đây đã là kỳ tích. Nếu là không có nhìn rõ ra địch nhân nhược điểm, kia là quả quyết không có khả năng giết chết đối phương. Nhân hoàng kiếm uy năng quả nhiên cùng nhân tộc khí vận cùng một nhịp thở. Hiện tại Hỗn Nguyên phủ tông khí vận cũng chỉ có như thế điểm mà thôi. Nhưng là phối hợp nhân hoàng kiếm, đã có thể bộc phát ra hóa thần một kích. Nếu như khí vận tiến một bước tăng gọn, bộc phát ra uy năng sợ rằng sẽ càng khủng bố hơn. Khương Phàm híp mắt, hắn có thể cảm nhận được tay mình nắm lấy nhân hoàng kiếm, thể nội tràn ngập không gì đỡ nổi lực lượng. Dù là hoành sát ra khủng bố như thế một kiếm, nhưng là hắn vẫn không có cảm nhận được quá hư nhược cảm giác. Ngược lại như là vừa rồi công kích như vậy, hắn vẫn có thể bộc phát ra 7-8 kiếm nhiều. Đây đều là nhờ vào bảng bạc khí vận gia trì. Đương nhiên đây cũng không phải là tới từ lực lượng của mình, mà là mượn nhờ thiên đạo khí vận lực lượng. Cho nên đây cũng là thiên mệnh gia thân cảm giác. Theo khí vận tăng gọn, chỉ sợ thiên mệnh gia thân uy năng sẽ càng thêm đáng sợ. Cũng chính là bởi vì dạng này, hắn tuyệt đối không cho phép nhân tộc bị yêu ma lực lượng chỗ suy yếu. Cái này như là suy yếu trên người mình lực lượng. Hao phí vô số tuế nguyệt, chúng ta rốt cục vẫn là giết chết đầu này phệ hồn mộng ma, thật sự là quá tốt rồi. Chờ thời gian dài như vậy, thế mà bị chúng ta đợi đến thời đại này thiên mệnh chi tử. Đây là vận may của chúng ta a. Cái này thời điểm, lại một thanh âm vang lên. Xuất hiện tại Khương Phàm trước mặt là một thanh màu xanh một kiếm, đối phương phiêu phù ở giữa không trung, thân thể hiện lên lít nha lít nhít màu xanh thần bí phù văn, trên thân tràn ngập nhàn nhạt kiếm mang, phảng phất đây cũng là một thanh thần kiếm. Nó một mặt hưng phấn nhìn xem Khương Phàm, ngữ khí rất là kích động. Vị này là? Khương Phàm hiếu kỳ hỏi. A, đây cũng là phụ trách trấn áp vệ hồn mộng ma một kiện pháp bảo, thần một kiếm. Nhiều năm xuống tới, chính là bởi vì ta cùng thần một kiếm liên thủ hợp tác, mới có thể để cho vệ hồn mộng ma từ đầu đến cuối không cách nào thoát khốn. Nếu là không có thần một kiếm hỗ trợ, chỉ sợ đối phương đã sớm tránh thoát phong ấn đi. Trận Linh Táng rất là cảm khái nói, đã ngươi đã đánh chết vệ hồn mộng ma, vậy liền hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta. Từ nay về sau, tòa này bí cảnh thế giới đó là thuộc về ngươi. Còn có tòa này bí cảnh thế giới từ cổ chí kim tích lũy được bảo vật, toàn diện đều là ngươi. Hy vọng ngươi kế thừa những bảo vật này về sau, có thể giải quyết thái hư giới tất cả yêu ma. Thần Mộ Kiếm trầm giọng nói, hoàn toàn chính xác, đối chúng ta tới nói, những bảo vật này kỳ thật không nhiều lắm chỗ dùng. Đạo hữu đạt được Nhân Hoàng Kiếm, chỉ sợ là thời đại này thiên mệnh chi tử, tuân theo thiên địa khí vận. Nếu là đạt được những bảo vật này, đoán chừng là như hổ thêm cánh. Dù là tấn thăng hóa thần, đều không phải là vấn đề rất lớn. Trận Linh Táng mừng rỡ nói, dù sao trong bảo khố nhiều như vậy bảo vật, cũng là vì hấp dẫn đám tu tiên giả tiến đến Di Lăng bí cảnh, chém giết tòa này bí cảnh thế giới yêu ma, nhưng là hiện tại phệ hồn mộng ma đã chết. Cái này cũng đại biểu cho tòa này bí cảnh thế giới sẽ không còn đản sinh mới ma vật. Chỉ cần hao phí một chút thời gian, tòa này bí cảnh thế giới ma vật đều sẽ bị toàn bộ giải quyết. Cho nên lưu lại nhiều như vậy bảo vật, kỳ thật cũng không nhiều lắm ý nghĩa, còn không bằng giao cho Khương Phàm. Bảo vật tại cái gì địa phương? Khương Phàm sờ lên cái cằm, do hỏi. Hắn cảm thấy mình lần này cơ duyên có lẽ chính là tại Di Lăng bí cảnh trong bảo khố. A, ngay tại tòa hòn đảo này cung điện nhất chỗ sâu. Ta ở phía trước dẫn đường, ngươi đi theo tới cũng được. Thần Mộ Kiếm mở miệng nói. Ngay tại cái này thời điểm, một đạo tin tức trong nháy mắt không có vào Khương Phàm ý thức hải chỗ sâu. Nhớ kỹ, yêu ma luôn luôn vô cùng giàu hoạt, cũng là khó mà giết chết. Ngươi cho rằng giết chết yêu ma, nhưng là bọn chúng luôn luôn lợi dụng mặt khác phương pháp vẫn còn tồn tại, phệ hồn mộng ma cũng là như thế. Thượng cổ thời đại thời điểm, nó đã từng gặp được kiếm tiên một kích, lúc đầu nó hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là nương tựa theo một bộ giả thân, lại là may mắn còn sống sót xuống dưới, may mắn từ kiếm tiên thủ hạ sống sót, hiện tại cũng là như thế. Mặt ngoài nhìn phệ hồn mộng ma hiện tại mới thoát khốn, nhưng là trên thực tế vô số tuế nguyện xuống tới, nó đã sớm phân liệt một đạo phân hồn, lặng yên không tiếng động thoát ly phong ấn. Nó lợi dụng miễn thuật lực lượng, xoan cải trận linh táng ký ức, ngụy trang thành thần một kiếm, vụ trộm không ngừng xúc tích lực lượng, nếu là ngươi tin vào đối phương, liền sẽ trúng phệ hồn mộng ma cả bẫy, từ đó chết oan chết uổng. Vận mệnh nhắc nhở một, ngươi cái gì cũng không biết rõ, đi theo thần một kiếm tiến vào Di Lăng bí cảnh bảo khố, kết quả trúng phệ hồn mộng ma cả bẫy, bị phệ hồn mộng ma giết chết, liền linh hồn đều bị thôn phệ đến làm sạch sẽ tịnh, biến thành yêu ma phân bón. Vận mệnh nhắc nhở hai, ngươi có thể vận dụng đãng ma trong lực lượng, sử dụng đãng ma chi lực, đối thần một kiếm tiến hành công kích, mặc dù phệ hồn mộng ma còn sống, nhưng là nó hiện tại chỉ là còn lại một đạo phân hồn, ở vào vô cùng yếu ớt trạng thái, đãng ma chung lực lượng có thể nhẹ nhõm giết chết nó. Ngươi bỗng nhiên ở giữa độc thủ, phệ hồn mộng ma tuyệt đối không nghĩ tới ngươi sẽ nhìn thấu nó chân thân, nhớ kỹ cơ hội cũng chỉ có như thế một lần, nếu là bị phệ hồn mộng ma chạy đi, nó đem sẽ không còn xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ngươi cũng khó có thể tìm kiếm tung tích của nó vô cùng âm tàn xảo trá, sẽ ở bụng trộm thôn phệ chúng sinh linh hồn chờ nó xuất hiện lần nữa thời điểm, sẽ có vô số sinh linh chết thảm trên tay nó. Cảm giác được cỗ này tin tức, Khương Phàm con ngươi co bảo, hắn tuyệt đối không ngờ rằng phệ hồn mộng ma thế mà còn chưa có chết, mà là ngụy trang thành thần một kiếm khí linh, thậm chí liền trận linh táng đều không có phát giác. Chương 433, cuối cùng độ kiếp khó, đến nhị phẩm cơ duyên. Chương 433, cuối cùng độ kiếp khó, đến nhị phẩm cơ duyên. Yêu ma cư nhiên như thế giàu hoạt, mà lại bảo mệnh năng lực đông đảo. Khương Phàm bất động thanh sắc, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, miễn cho bị đối phương phát giác được cái gì. Hắn tiếp xúc yêu ma vẫn là quá ít, căn bản không rõ ràng yêu ma đến cùng có được bao nhiêu năng lực. Lúc đầu hắn coi là diệt sát yêu ma bản thể, hẳn là liền xem như giết chết phệ hồn mộng ma. Không nghĩ tới trên người đối phương còn có một đạo phân hồn, mà lại biến thành thần một kiếm khí linh. Nếu không phải vận mệnh nhắc nhở, hắn chỉ sợ cũng không phát hiện được điểm này. Cũng khó trách thượng cổ thời đại thời điểm, nhiều như vậy siêu cấp thế lực đều là liên tục bại lui. Địch nhân có thể xuyên tạc ký ức, ẩn nấp thân phận, ai cũng không biết mình bên người đến cùng là địch nhân, vẫn là bằng hữu. Hơi không xem chừng, liền sẽ lọt vào ám toán. Thử hỏi cứ như vậy, làm sao có thể đạt được thắng lợi? Bất quá đã khám phá thân phận của đối phương, như vậy địch nhân liền không đáng giá nhắc tới. Ngoài nghĩ tới đây, Khương Phàm không nói hai lời, lập tức từ trên người chính mình lấy ra đãng ma trùng. Thể nội bàng bạc hôn nguyên pháp lực quán thâu đi vào, triệt để kích hoạt lên món pháp bảo này. Lập tức, đãng ma trùng trên người vô số mai đãng ma phủ văn phát sáng lên, phảng phất là một thiên vô thượng kinh văn, mơ hồ trong đó chuyển đến trận trận đạo âm. Âm âm trong khoảnh khắc, đãng ma trùng lực lượng bỗng bạo phát đi ra, hướng phía thần một kiếm vênh tới. "Tiểu quỷ, ngươi muốn làm cái gì?" Thần một kiếm sắc mặt đại biến, nó hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt cái này nhân loại tu sĩ thế mà bỗng nhiên đối với mình độc thủ. Hẳn là cái này ra hỏa khám phá thân phận của mình hay sao? Nhưng là đây cũng là chuyện không thể nào, bởi vì chính mình đạo này phân hồn đã sớm dung nhập thần một kiếm, biến thành món pháp bảo này khí linh. Liền xem như thượng cổ thời đại những cái kia đại năng, cũng không có khả năng nhìn thấu được thân phận của mình. Chuyện gì xảy ra? Trận Linh Táng cũng ngộng, nó cũng không nghĩ tới trước mắt cái này nhân loại tu sĩ bỗng nhiên ở giữa đối thần một kiếm độc thủ. Giữa song phương hẳn không có bất luận cái gì cừu hận mới đúng, cái này nhân loại tu sĩ vì sao làm như thế? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Mà lại nó dù cho nghĩ xuất thủ ngăn cản cũng không kịp, cái này ra hỏa tốc độ xuất thủ thật sự là quá nhanh. Làm cái gì? Yêu nghiệt, ta xem xét liền biết rõ ngươi không phải người, còn dám lừa gạt tại ta, chết cho ta. Khương Phàm đằng đằng sát khí, toàn lực thôi động đãng ma trùng. Tương đạo kinh khủng đãng ma thanh âm đống bạo phát đi ra, khiến cho hư không xuất hiện đạo đạo gợn sóng, quét ngang cửu thiên thập địa, ẩn chứa kinh khủng phá hư uy năng. Mà lại đây là đặc biệt nhắm vào linh hồn công kích. Vẹn vẹn một kích, đánh vào thần một kiếm phía trên. A! Thần Mục Kiếm lập tức buộc phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nguyên bản yếu ớt linh hồn lập tức chia năm xẻ bảy. Giờ khắc này, nó rốt cuộc không lo được che giấu mình, hoặc là nói dù cho nghĩ ẩn tàng, cũng hoàn toàn giấu không được. Nguyên bản màu xanh bảo kiếm, hiện tại thế mà bị hắc ám năng lượng ăn mòn, biến thành màu đen kiếm kiếm, đồng thời tràn ngập đạo đạo yêu ma khí tức, phía trên hiện lên vô số yêu ma phù văn. Cái này Thần Mục Kiếm thế mà thật sự có vấn đề. Không thể nào, đây là yêu ma chi kiếm, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Trận Linh Táng nội tâm rung động e rằng lấy phục thêm, nó cảm thấy mình nhiều năm ký ức triệt để sụp đổ. Vốn là nhiều năm sinh tử chi giao, ai có thể muốn lấy được đây? Đối phương lại là một thanh yêu ma chi kiếm, trên thân ẩn chứa yêu ma khí tức, ghê tởm nhân loại. Ngươi đến cùng cái gì thời điểm phát hiện được ta nội tình? Phệ Hồn Mộng Ma phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nó ý đồ nghĩ biết mình đến cùng là nơi nào xuất hiện sơ hở. Chính rõ ràng đã ngụy trang đến vô cùng hoàn mỹ, liền xem như Trận Linh Táng cũng phát giác không được, còn đem chính mình xem như là nhiều năm sinh tử chi giao. Ai có thể muốn lấy được đây? Trước mắt cái này nhân loại thế mà trong nháy mắt liền khám phá thân phận của mình. Cái này khiến nó trăm mối vẫn không có cách giải, căn bản không biết mình cái gì địa phương bị địch nhân biết được sơ hở. Ngươi không cần biết rõ, ngoan ngoãn đi chết cũng được. Khương Phàm đương nhiên sẽ không đần độn trả lời vấn đề này, một khi nói ra, tất nhiên sẽ bại lộ lai lịch của mình. Chỉ có triệt để chết đi địch nhân, mới thật sự là tốt địch nhân. Hắn không ngừng thôi động đãng ma chung lực lượng, khiến cho món pháp bảo này không ngừng chấn động, bộc phát ra kinh khủng đãng ma thanh âm. Cái này đối với yêu ma tới nói, là nhất là khắc chế một loại lực lượng. Lại dám giết ta, ngươi không có kết cục tốt. Cho dù là tiêu diệt ta, ngươi cũng tuyệt đối trốn không thoát chết một lần. Chờ, ta sẽ chờ lấy ngươi chết đi kia một ngày. Phệ Hồn Mộng Ma phát ra không cam lòng gào thét. Hiện tại nó dù cho nghĩ vùng vẫy dây chết, đó cũng là chuyện không thể nào. Vẹn vẹn một sát na công phu, nó còn lại đạo này phân hồn cũng bị triệt để phá hủy, biến thành cho tàn. Âm một tiếng, trôi này trường kiếm màu đen cũng rơi xuống đất, chia năm xẻ bảy, triệt để đã mất đi linh tính. Các loại, trí nhớ của ta. Trí nhớ của ta thế mà bị cái này ra hỏa xoắn cải. Nguyên lai từ đầu đến cuối, cũng chỉ có ta một cái trấn thủ yêu ma. Cái này Thần Mục Kiếm chính là Phệ Hồn Mộng Ma biến thành. Theo Phệ Hồn Mộng Ma chết đi, Trận Linh Tăng trên mặt lộ ra thống khổ và mẹo thần sắc, nguyên bản thực hiện trên người nó huyết thuật, cũng tại thời khắc này đều tiêu tán, lúc đầu ký ức cũng tận số trở về. Tại trấn áp yêu ma dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, Trận Linh Tăng thể sát tinh thần mỏi mệt, không nhìn thấy hy vọng, cũng không nhìn thấy tương lai, thế là nó liền ra đời tâm ma, hy vọng có thể có một đồng bạn đến giúp đỡ lẫn nhau. Phệ Hồn Mộng Ma chính là thấy được điểm này, hao phí bộ phận lực lượng, chia ra một đạo phân hồn. Đồng thời cũng tìm được một kiện đã sớm mất đi khí linh thông thiên linh bảo, sau đó linh hồn dung nhập món pháp bảo này bên trong, biến thành món pháp bảo này trên người khí linh. Sau đó nó cũng thi triển huyễn thuật, dẫn động Trận Linh Táng tâm ma, thừa cơ xoán cải đối phương bộ phận ký ức. Bất quá dù là trở thành đối phương đồng bạn, Phệ Hồn Mộng Ma cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì nó biết rõ thực hiện trên người mình phong ấn thật là đáng sợ. Tùy tiện hành động, nó khẳng định sẽ thất bại. Cho nên nó vẫn luôn tại nhẫn lại, một mực tại ngụy trang chờ đợi lấy thoát khốn thời cơ. Khó trách ngày xưa Di Lăng đạo nhân sẽ tử vong, không có cách nào tấn thăng hóa thần. Chỉ sợ sẽ là Thần Mục Kiếm âm thầm dở trò quỷ. Cái này thời điểm, Trận Linh Táng cũng trở về nhớ lại ngày xưa từng ly từng tí không thích hợp. Lúc đầu nó coi là Di Lăng đạo nhân không cách nào tấn thăng hóa thần, vẹn vẹn khí vận không tốt. Dù sao những chuyện tương tự đã từng phát sinh quá nhiều lần, cũng không phải là có thiên phú tu sĩ liền nhất định có thể thành công, ngoài ý muốn nhân tố thật sự là quá nhiều. Nhưng là hiện tại xem ra, chỉ sợ Thần Mục Kiếm không phải là Phệ Hồn Mộng Ma, đối phương khẳng định trong bóng tối hạ thủ, cho nên đối phương mới có thể thân tử đạo tiêu. Có thể nó không cách nào nhìn thấu điểm này, mới khiến cho Di Lăng đạo nhân tử vong, mà lại cũng không chỉ là Di Lăng đạo nhân mà thôi. Trải qua nhiều năm như vậy xuống tới, nó đã từng xem trọng từng cái hóa thần hạt giống bất lạc. Đoán chừng đều cùng Phệ Hồn Mộng Ma có quan hệ lớn lao. May mắn trước mắt cái này nhân loại tu sĩ khám phá điểm này, nếu không nó chăm chết không đền được tội ác. Anh chương 433, cuối cùng độ kiếp khó, đến nhị phẩm cơ duyên. 2 chương 433, cuối cùng độ kiếp khó, đến nhị phẩm cơ duyên. Cái này thời điểm, một đạo tin tức trong nháy mắt Khương Phàm ý thức hải chỗ sâu, ngươi khám phá Phệ Hồn Mộng Ma âm mưu, thành công đánh chết đầu này thượng cổ yêu ma, may mắn vượt qua một lần sinh tử kiếp khó, ngươi thu hoạch được một đạo nhị phẩm cơ duyên, 1000 vạn ký vật điểm. Cảm giác được cố này tin tức, Khương Phàm nội tâm lập tức an định xuống tới. Không hề nghi ngờ, cho tới bây giờ hắn mới xem như triệt để vượt qua lần này kiếp nạn. Trước đó còn không có vượt qua kiếp nạn, cho nên mới không có nhắc nhở tin tức. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới chính mình xử lý Phệ Hồn Mộng Ma về sau, thế mà có thể được đến nhiều như vậy chỗ tốt. Nhị phẩm cơ duyên đã là thu hoạch khổng lồ, nhưng là 1000 vạn khí vận điểm, càng là một bút bàng bạc khí vận. Bởi vậy có thể thấy được, đầu này thượng cổ yêu ma đến cùng sẽ tạo thành cỡ nào to lớn kiếp nạn. Nếu như không phải hắn xuất thủ, xử lý đầu này Phệ Hồn Mộng Ma, chỉ sợ đối phương đều không biết rõ sẽ tàn sát bao nhiêu sinh linh. Cái này cũng tất nhiên sẽ cho Thái Hư giới nhân tộc tạo thành trọng thương. Chủ nhân, đầu kia Phệ Hồn Mộng Ma chết rồi, tựa hồ lưu lại một viên hạch tâm. Viên này hạch tâm ta cảm giác mình có thể luyện hóa. Vạn Hóa Tiên Đỉnh bỗng nhiên mở miệng nói. Nó thấy được chính mình chủ nhân chém giết Phệ Hồn Mộng Ma về sau, đối phương thân thể cao lớn rơi xuống một khối màu đen kết tinh, ước chừng là 5 đấm lớn nhỏ, phía trên bao trùm lít nha lít nhít màu đen hoa văn, lộ ra vô cùng kỳ dị. Đồng thời cũng tràn ngập ma khí nồng nặc, cùng tinh thuần linh hồn năng lượng, có thể luyện hóa. Nếu là ta không có đoán sai, khả năng này là yêu ma hạch tâm. Bất quá khối ma hạch này ẩn chứa bàng bạc ma khí, chỉ sợ có cường đại ăn mòn tính. Khương Phàm nhíu mày, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy đầu này thượng cổ yêu ma chết về sau lưu lại đặc thù kết tinh. nhưng là đây chính là ma hạch, cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể luyện hóa. Bình thường tu sĩ nếu là cưỡng ép luyện hóa, sợ rằng sẽ bị to lớn yêu ma chi lực ăn mòn, từ đó hóa thành mới yêu ma. Đây cũng là yêu ma đáng sợ, có thể ăn mòn từng cái huyết đục sinh linh, ẩn chứa ô nhiễm đặc tính. Nếu như ta còn không có tiến hóa thành vạn hóa tiên đỉnh, có lẽ còn không làm gì được nó. Nhưng là hiện tại ta thế nhưng là tiên khí, có thể luyện hóa thế gian hết thảy vật chất. Chỉ là ma hạch không đáng kể chút nào. Vạn hóa tiên đỉnh tràn đầy tự tin nói. Tốt ta, vậy ngươi liền thử một chút đi. Khương Phàm dừng lại một cái, hắn phát hiện vận mệnh nhắc nhở cũng không có phát động. Hiển nhiên chuyện này đối với hắn tới nói cũng không có cái gì thai hoàng ẩm, ngược lại sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Cho nên hắn cũng để cho vạn hóa tiên đỉnh tùy ý hành động, nhìn xem đến cùng có thể làm được trình độ gì. Được. Vạn hóa tiên đỉnh rất là hưng phấn, nó trong nháy mắt liền đem viên này nắm đấm lớn nhỏ ma hạch bỏ vào trong đỉnh. Quanh trong khoảnh khắc, từng sợi vạn hóa chi khí tại bảo trong đỉnh lan tràn ra, phản phất ẩn chứa luyện hóa hết thể khái niệm chi lực, lực lượng pháp tắc, có thể luyện hóa vạn vật, trong đó cũng bao quát ma hạch. Chỉ gặp giờ khắc này, ma hạch nội bộ chỗ sâu yêu ma chi khí, cùng yêu ma chi lực, cùng ma hóa hết thể khái niệm đều tại vạn hóa chi lực trước mặt, toàn diện đều bị tiêu hóa, luyện hóa. Vẹn vẹn trong chốc lát công phu, viên này nắm đấm lớn nhỏ ma hạch cấp tốc rút lại, biến thành viên thủy tinh lớn nhỏ. Nhưng là bên trong tạp chất toàn diện đều bị luyện hóa, trở thành thủy tinh đồng dạng óng ánh sáng long lanh linh hồn chi hạch. Viên này thủy tinh thể tràn ngập nồng đậm linh hồn năng lượng, phản phất là một gốc vạn năm linh dược. Tuyệt đối là tuyệt thế linh hồn phôi bảo. Thế mà thật có thể làm được. Nói như vậy, giết chết yêu ma về sau, cũng không phải là không thể đạt được chỗ tốt. Giao cho vạn hóa tiên đỉnh, liền xem như yêu ma cũng có thể luyện hóa. Khương Phàm sờ lên cái cằm, nội tâm cảm thấy rất là vui sướng. Hắn biết rõ vạn hóa tiên đỉnh có năng lực như vậy, đối với mình tới nói, nhất định là lợi ích cực kỳ lớn. Nếu là thôn vệ viên này linh hồn kết tinh, linh hồn của mình năng lượng nhất định có thể đạt được to lớn tăng trưởng. Ngay nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng không có bất cứ chút do dự nào, lập tức đem viên này linh hồn kết tinh nuốt vào. Sau đó viên này linh hồn kết tinh vào miệng tan đi, biến thành từng tia từng sợi linh hồn năng lượng, chui vào hắn ý thức hải ở trong. Lập tức, hắn cảm nhận được linh hồn của mình năng lượng đạt được dãy số nhân tăng vọt. Nguyên bản hắn linh thức lực lượng đã đạt đến hóa thần viên mãn cấp độ. Muốn tiến thêm một bước, trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào làm được. Nhưng là đạt được phệ hồn mộng ma linh hồn kết giới về sau, đạt được như thế to lớn linh hồn năng lượng, trợ giúp hắn dễ như trở bàn tay đột phá cái này một đạo linh thức bình cảnh. Đông. Trong chốc lát, Khương Phàm thình lình phát hiện linh thức quyết tán ra, linh thức lực lượng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản linh thức lực lượng bèn bèn bao phủ thiên địa mà thôi. Nhưng là hiện đây này, lại là bắt đầu thẩm thấu hư không, tiến vào vi mô trạng thái. Mơ hồ ở giữa, hắn có thể cảm nhận được đâu đâu cũng có hư không năng lượng. Đây cũng là luyện hư linh thức sao? Lại có thể cảm giác hư không rồi. Không, không chỉ là có thể cảm giác hư không đơn giản như vậy. Nếu như linh thức tiến một bước thủy biến, thậm chí có thể luyện hóa hư không năng lượng. Khương Phàm con ngươi co vào. Hắn phát hiện chính mình linh thức phạm vi bao phủ cũng không có mở rộng, vẫn là 10 vạn km khu vực. Nhưng là linh thức năng lực đã cường đại không chỉ gấp 10 lần. Trước đó linh thức vẹn vẹn có thể điều động thiên địa chi lực mà thôi, nhưng là hiện đây này, lại là có thể điều động một tia hư không năng lượng, đây quả thực là chất đồng dạng tăng lên cùng tiến hóa. Không hề nghi ngờ, đây cũng là luyện hư cấp bậc linh thức. Cùng trước đó so sánh với, căn bản không thể so sánh nổi. Một khi nắm giữ cái này cấp bậc linh thức, vậy liền đại biểu hắn tấn thăng luyện hư trước đó, liền sẽ không có bất kỳ bình cảnh. Chỉ cần tu vi đầy đủ, liền có thể tự nhiên mà nhiên bước vào luyện hư cấp độ. Hiển nhiên, đầu này thượng cổ yêu ma phệ hồn mộng ma mang đến cho hắn quá lớn chỗ tốt. Thế mà trợ giúp hắn đột phá một cái to lớn linh thức bình cảnh. Nếu là đầu này yêu ma biết rõ điểm này, không phải lại tức chết một lần không thể. Cũng khó trách luyện hư linh thức xa xa siêu việt hóa thần. Đó căn bản không phải hóa thần linh thức có thể người giả bị đụng. Đã là một cái khác chiều không gian. Khương Phàm híp mắt. Bởi vì luyện hư cấp linh thức đã có thể dung nhập giữa hư không, cùng hư không hòa làm một thể. Dù là khuyết tán ra, hóa thần tu sĩ cũng không có khả năng phát giác được mảy may. Cả hai đã không phải là một cái chiều không gian. Cho nên luyện hư tu sĩ có thể tùy ý quan sát luyện hư phía dưới tu sĩ, mà những cái kia đê giai tu sĩ không có bất kỳ phát giác. Mà lại khối này linh hồn kết tinh nhận chứa năng lượng cũng không có bị triệt để luyện hóa. Nói cách khác, ta linh thức lực lượng còn có thể tiếp tục tăng lên, hơn nữa còn là nhanh chóng tăng lên. Không hổ là thượng cổ yêu ma lưu lại ma hạch, ẩn chứa linh hồn năng lượng đơn giản chính là như là thiên tài địa bảo. Nhưng là cũng chỉ có vạn hóa tiên đỉnh mới có thể làm đến chuyện như vậy, có thể biến phế thành bảo. Nếu như là cái khác tu sĩ, dù là đạt được ma hạch, cũng không có cách nào lợi dụng. Khương Phàm sờ lên cái cằm. Hắn cũng ý thức được vạn hóa tiên đỉnh chỗ đặc thù. Không hề nghi ngờ, dù là trên thế giới tồn tại rất nhiều tiên khí, nhưng là tiên khí cũng là có đủ loại khác biệt khác biệt. Mà vạn hóa tiên đỉnh ẩn chứa năng lực, cũng không phải là phổ thông tiên khí có thể so sánh. Cho nên mới có thể làm được luyện hóa ma hạch loại chuyện này. Chương 434, Thái hư chi môn tiến hóa, đến từ hư không nguyền rủa. Chương 434, Thái hư chi môn tiến hóa, đến từ hư không nguyền rủa. Cùng lúc đó, thái hư giới nơi nào đó khu vực. Theo vệ hồn mộng ma vẫn lạc, từng đầu quỷ dị tựa hồ cảm giác được cái gì, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Quả nhiên như là trước đó dự liệu như thế, trong đó một đầu khôi phục yêu ma bị thiên mệnh chi tử giết chết. Lúc đầu chúng ta không cách nào định vị đến vị kia thiên mệnh chi tử, nhưng là chỉ cần giết chết một đầu yêu ma, liền sẽ sinh ra nhân quả, dạng này chúng ta liền có thể tìm tới tung tích của hắn. Không tệ không tệ, xem ra đầu kia phệ hồn mộng ma cũng coi là chết có ý nghĩa. Chúng ta có thể vận dụng phệ hồn quỷ chú, dọc theo nhân quả chi tuyến đến chú sát kẻ này. Một khi thi triển môn này mượn rùa, liền sẽ hình thành màu đen chú ấn, dọc theo nhân quả chi tuyến, tiến vào đối phương linh hồn, như giỏi trong xương gặm ăn hồn phách. Chú người sẽ ngày đêm tiếp nhận linh hồn bị xé nứt kịch liệt đau nhức, ký ức dần dần mơ hồ, cuối cùng hồn phách tiêu tán, liền luân hồi cơ hội đều bị tước đoạt. Nhưng là muốn để môn này nguyền rủa uy lực đạt tới lớn nhất, chỉ để chú sát vị này đứa con của số phận, liền cần đầy đủ tế phẩm, nếu không cũng khó có thể giết chết đối phương. Vậy liền hiến tế tính mạng của ta đi, bằng vào ta tính mạng đem đổi lấy một vị thiên mệnh chi tử tử vong, cũng coi là đáng giá. Vì đạt thành mục đích, dù là hy sinh bản thân cũng là nên. Giới này thổ dân cũng muốn phản kháng chúng ta, quả thực là người si nói mộng, liền để chúng ta triệt để hủy diệt bọn hắn tưởng niệm đi. Giới này cuối cùng vẫn là không thoát khỏi được hủy diệt vận mệnh, không người có thể ngăn cản. Chỉ là thiên mệnh chi tử cũng muốn cản rỡ, quả thực là trò cười. Rất nhiều quỷ dị nghị luận ầm ĩ, ngữ khí rất là coi nhẹ. Không hề nghi ngờ, bọn chúng vì chuyện này mưu đồ hồi lâu, chính là muốn nhân cơ hội tìm tới Khương Phàm tung tích. Mà lại dù là hy sinh trong đó một vị đồng bạn, bọn chúng cũng ở đây không tiếc. Ngược lại từng cái chạy theo như vịt, bọn chúng trên mặt đều lộ ra cuồng nhiệt thần sắc. Dù cho thân ở bị cầm tù khu vực bên trong, bọn chúng còn có thể thi triển ra bộ phận uy năng. Đồng thời bọn chúng cảm thấy giết chết một tôn còn không có trưởng thành thiên mệnh chi tử, hẳn là sẽ không quá mức khó khăn. Dù sao làm quỷ dị nhất tộc, làm ra những chuyện tương tự đã có rất nhiều lần. Giờ này khắc này, Di Lăng bí cảnh. Khương đạo hữu, cảm ơn ngươi khám phá phệ hồn mộng ma âm mưu. Nếu là không có ngươi, chỉ sợ ta hiện tại còn bị mơ mơ màng màng. Nếu quả như thật để phệ hồn mộng ma tránh thoát phong ấn, đến thời điểm đều không biết rõ sẽ chết bao nhiêu sinh linh. Dù là vừa rồi chỉ là tránh thoát một lát phong ấn, đều tạo thành đại lượng nhân loại tu sĩ tử vong. Di Lăng đảo quần vùng biển này bên trong, đã chết một tôn nguyên anh cùng đông đảo kim đan, linh hồn của bọn hắn đều bị phệ hồn mộng ma cắn nuốt làm sạch sẽ tịnh. Trận Linh Táng rất là cảm khái nói, nó mười phần cảm kích nhìn xem Khương Phàm, nếu như không phải cái này nhân loại tu sĩ khám phá yêu ma âm mưu, chỉ sợ nó liền thật là trăm chết không đền được tội. May mắn biết bắt nhất kết quả cũng chưa từng xuất hiện, vẹn vẹn vừa rồi một đoạn thời gian, liền chết nhiều như vậy tu sĩ. Nghe nói như thế, Khương Phàm là người, mặc dù hắn biết rõ phệ hồn mộng ma nguy hại rất lớn, nhưng là hắn không nghĩ tới lực lượng của đối phương vẹn vẹn tiết lộ thời gian qua một lát mà thôi, thế mà chỉ làm thành nhiều như vậy sinh linh tử vong. Nếu như chết một bước nữa, chỉ sợ Di Lăng đảo quần vô số nhân loại tu sĩ cũng sẽ ở trong ngộng bất lạc. Cái này thời điểm, hắn cũng từ Trận Linh Táng biết được Di Lăng đảo quần vị kia vẫn là nguyên anh tu sĩ danh tự, gọi là Thạch Thái đạo nhân, tựa hồ là Lạc Nhật cốc thái thượng trưởng lão. Ngày xưa cái này ra hỏa thế nhưng là làm cho chính mình thoát đi vùng biển này. Không nghĩ tới bây giờ thế mà vô thanh vô tức chết thảm tại cái này địa phương, mà lại hắn cũng còn không có độc thủ. Chỉ có thể nói đối phương đích thật là chết được mười phần bị khuất. Đây cũng là phệ hồn mộng ma chỗ kinh khủng. Trên thực tế dù là tại thượng cổ thời đại thời điểm, đây đều là có thể xếp tại hàng đầu đại yêu ma. Hiện tại nó thế mà chết tại thời đại này, Khương đạo hữu cũng coi là làm ra to lớn công lao. Trận Linh Táng cảm khái nói, cùng phệ hồn mộng ma đấu tranh nhiều năm như vậy, nó tự nhiên sẽ hiểu đầu này yêu ma chỗ kinh khủng. Nếu không thượng cổ thời đại cũng sẽ không có nhiều như vậy đại năng xuất thủ, chính là vì phong ấn đầu này phệ hồn mộng ma. Trên thực tế trải qua vô số năm trận pháp ma diệt, từng giờ từng phút ma diệt đầu này yêu ma bản nguyên. Cho tới bây giờ thời đại này, Khương Phàm đưa cho một kích cuối cùng, lúc này mới cuối cùng tiêu diệt đối phương. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh thời điểm, Khương Phàm đại khái suất cũng là không có khả năng giết chết được đầu này thượng cổ yêu ma. Ngay tại cái này thời điểm, một đạo tin tức đống nhiên xuất hiện tại Khương Phàm ý thức hải chỗ sâu. Vận mệnh vốn là như vậy khó mà dự đoán, chúng sinh sở dĩ luôn luôn tao ngộ ách nạn, chính là bởi vì bọn hắn không cách nào thấy rõ vận mệnh. Ngươi cho rằng đánh chết phệ hồn mộng ma liền có thể gối cao không lo, nhưng là cách làm như vậy, lại là mang cho ngươi tới càng khủng bố hơn sắc cơ. Ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó rất nhiều quỷ dị, bọn chúng quyết định hiến tế một vị đồng bạn, phát động phệ hồn quỷ chú. Môn này chú pháp uy năng cực kỳ khủng bố, có thể ngưng tụ màu đen chú ấn, dọc theo nhân quả chi tuyến oanh sát mà đến, dù là ngươi có được luyện hư cấp linh thức, cũng căn bản ngăn cản không nổi. Bằng vào môn này mà rủa, bọn chúng tại thượng cổ thời đại giết chết rất nhiều đại năng. Vận mệnh nhắc nhở một, đây là một môn cực kỳ khủng bố nguyên rủa, cho dù là thượng cổ thời đại đại năng cũng sẽ bị dễ như trở bàn tay giết chết, chớ đừng nói chi là ngươi chỉ là cái nho nhỏ nguyên anh tu sĩ, cho nên ngươi không cứu nổi, chờ chết đi. Hiện tại ngươi biện pháp tốt nhất chính là lưu lại di ngôn, để kẻ đến sau báo thù cho ngươi. Vận mệnh nhắc nhở hai, bất quá có được vận mệnh nhắc nhở ngươi y nguyên tìm ra duy nhất một chút hy vọng sống. Phệ hồn quỷ chú uy năng hoàn toàn chính xác 10 phần kinh khủng, nhưng là nó phát động cũng là có phạm vi, nó phạm vi bao phủ là toàn bộ thái hư giới. Cho nên ngươi sinh cơ duy nhất chính là thoát đi thái hư giới, cứ như vậy, dù là cái này phệ hồn quỷ chú lại đáng sợ, cũng không cách nào tổn thương đến ngươi, dù sao môn này chú pháp cũng tìm không thấy bản thể của ngươi, chỉ có thể tự hành tiêu tán. Cũng chính là bởi vì dạng này, lập tức tiến về Di Lăng bí cảnh bảo khố, đem trong bảo khố bảo vật vơ vét không còn, bên trong vừa lúc có một khối thái hư chi môn mảnh vỡ. Chỉ cần dung nhập khối này thái hư chi môn mảnh vỡ, như vậy thái hư chi môn liền có được xuyên toa cái khác đại thiên thế giới năng lực, ngươi có thể mau chóng mở ra thái hư chi môn, ngẫu nhiên chuyển tống đến thế giới khác ở trong. Bất quá phệ hồn quỷ chú thời hạn có hiệu lực là 10 năm, bởi vậy ngươi tối thiểu đến trốn ở thế giới khác thời gian 10 năm mới có thể trở về, nếu không một khi trở lại thái hư giới, vẫn là sẽ trúng nguyên rủa, thân tử đạo tiêu. Cái này, cảm giác được cố này tin tức, Khương Phàm con ngươi co bảo, nội tâm của hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì địch nhân tập kích tới thật sự là quá mức đột nhiên, căn bản cũng không có cho hắn bất kỳ tâm lý chuẩn bị. Hắn càng phát ra cảm nhận được thượng cổ thời đại những địch nhân kia kinh khủng cùng cường đại. Không hề nghi ngờ, đối phương căn bản không có ý định cho hắn bất luận cái gì phát dục thời gian cùng cơ hội. Một xuất thủ chính là vượt qua chiều không gian đả kích, phải tất yếu triệt để diệt sát chính mình. Nếu như là bình thường thiên mệnh chi tử, chỉ sợ căn bản tìm không thấy bất luận cái gì đường sống. Không biết không tự giác ở giữa, liền sẽ chết thảm tại địch nhân trên tay. Thậm chí liền địch nhân ở nơi đó cũng không tìm tới. Đây cũng là trường sinh chi kiếp sao? Nội tâm của hắn vô cùng nặng nề, bắt đầu ý thức được địch nhân hàm kim lượng. Có thể hủy diệt thượng cổ thời đại huy hoàng văn minh địch nhân, tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó nhân vật. Táng, Di Lăng Bí cảnh bảo khố ở đâu? Nghĩ tới đây, Khương Phàm biết mình không có bất luận cái gì thời gian do dự, lập tức dò hỏi. Bảo khố? Ngay ở phía trước không xa trong cung điện. Vừa rồi ta trà xét một cái, tòa cung điện kia đã bị phệ hồn mộng ma bố trí một tòa huyễn trận. Nếu là ngươi bước vào trong đó lời nói, liền sẽ trúng yêu ma cả bẫy, từ đó bị nhẹ nhõm giết chết. Bất quá đã đầu kia yêu ma chết rồi, như vậy tòa trận pháp này tự nhiên cũng sẽ không phát động. Vừa rồi ta cũng thuận tiện tan rã tòa trận pháp kia. Trận Linh Táng cắn răng nghiến lợi nói. Chương 434, Thái Hư Chi Môn Tiến Hóa, đến từ hư không nguyền rủa. 2 chương 434, Thái Hư Chi Môn Tiến Hóa, đến từ hư không nguyền rủa. Qua nhiều năm như thế, nó đều không biết rõ bị phệ hồn mộng ma che đậy bao nhiêu sự tình. Thế mà tại chính mình ngay dưới mắt bố trí một tòa trận pháp. Nếu là vừa rồi Khương Phàm không có biết cái bẫy tịnh, đi theo đối phương tiến vào bảo khố, chỉ sợ cũng chết chắc. Những yêu ma này đích thật là vô cùng hèn hạ, vô cùng âm hiểm. Mang ta tới đi, bên trong bảo vật ta muốn lấy hết. Khương Phàm lập tức nói. Tốt, đã ngươi chém giết phệ hồn mộng ma, bên trong bảo vật tự nhiên là thuộc về ngươi. Trận Linh Táng cũng không có bất cứ chút do dự nào. Dù sao đối với nó tới nói, trong bảo khố bảo vật đối với nó mà nói cũng không nhiều lắm tác dụng. Thông qua giao cho Khương Phàm cũng căn bản không tính là gì. Siêu. Trong khoảnh khắc, tại trận Linh Táng chỉ dẫn phía dưới, Khương Phàm cũng cấp tốc đi tới Di Lăng Bí cảnh lớn nhất trong bảo khố, mà toàn bộ bảo khố quả nhiên là cất chứa rực rỡ muôn màu bảo bối. Nhưng là hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy từng cái kiểm kê, hiện tại chính là tranh đoạt từng giây thời khắc. Oanh Khương Phàm vung tay lên, lập tức đem toàn bộ trong bảo khố bảo vật thu lại, toàn diện bỏ vào Linh Lung Tháp nội bộ không gian. Đồng thời hắn cũng tìm được một khối Thái Hư Chi Môn mảnh vỡ. Không hề nghi ngờ, mảnh vụn này đúng là mình lần này đạt được nhị phẩm cơ duyên. Siêu. Lập tức, hắn từ trên thân lấy ra Thái Hư Chi Môn, cứ như vậy đặt ở giữa không trung. Sau đó mảnh vụn này phảng phất cảm giác được bản thể, tách ra vô tận ánh sáng màu trắng, trong nháy mắt liền dung nhập Thái Hư Chi Môn bên trong. Nguyên bản đây là một cái xuất hiện lít nha lít nhít vết rách cửa ra vào, nhưng là dung nhập mảnh vụn này về sau, phần lớn vết rách thế mà biến mất không thấy. Không hề nghi ngờ, Thái Hư Chi Môn lại thu hồi lại một bộ phận lực lượng, đã cự ly toàn thịnh thời kỳ không phải rất xa. Các loại Thái Hư Chi Môn, hẳn là đây chính là trong truyền thuyết Thái Hư Chi Môn. Cái này thượng cổ thời đại trí bảo thế mà rơi vào Khương đạo hữu trên tay, quả nhiên là thiên mệnh chi tử, chân quý như thế bảo vật đều bị ngươi đạt được. Thấy cảnh này, Trận Linh Táng con ngươi co vào, nội tâm cảm thấy rất là chấn kinh, không biết rõ vì sao nó thế mà mơ hồ cảm giác được một loại tên là số mệnh hương vị. Phản phất Thái Hư giới rất nhiều bí bảo đều hội tụ tại cái này trên thân nam nhân. Nếu như nói đây không phải là thiên mệnh chi tử, như vậy ai mới là thiên mệnh chi tử đây? Thậm chí trước đây nó sở dĩ cho đối phương Di Lăng Bí cảnh lệnh bài, cũng là nhận lấy trên người đối phương khí vận hấp dẫn. Táng, ta phải đi, ta muốn ly khai Thái Hư giới một đoạn thời gian. Di Lăng Bí cảnh còn lại những cái kia ma vật, chính ngươi giải quyết đi. Hy vọng ta trở về thời điểm, nơi này có thể trở về hình dáng ban đầu. Khương Phàm đối Trận Linh Táng mở miệng nói. Đồng thời hắn cũng thông qua thông tấn phù lực lượng, cho Tô Vi Vi cùng Lộc Cú U hai nữ gửi đi một đạo tin tức, biểu thị chính mình sắp ly khai một đoạn thời gian, đối phương tạm thời không cần lo lắng cái gì, Hỗn Nguyên phủ tông liền tạm thời giao cho các nàng xử lý. Hắn tin tưởng có rất nhiều nguyên anh linh thú phụ trợ, hai nữ hẳn là có thể đem tông môn duy trì, sẽ không xuất hiện quá nhiều vấn đề. A, có ý tứ gì? Trận Linh Táng đều ngộng, có chút không hiểu hiện tại Khương Phàm hành động. Nó luôn cảm thấy trước mắt cái này nhân loại tu sĩ tựa hồ ngay tại đảm bệnh. Vấn đề là trước mắt căn bản cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào à, đến cùng vì cái gì cần đảm bệnh? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì nó không biết đến nguy hiểm không? Oanh không đợi Trận Linh Táng đem nghi vấn của mình nói ra miệng, Khương Phàm lập tức mở ra Thái Hư Chi Môn ngẫu nhiên truyền tống. Lần này ngẫu nhiên truyền tống cần hao phí 1 tỷ linh thạch, nhưng là hắn cũng không có cảm thấy kinh ngạc, ngược lại vô cùng mừng rỡ. Dù sao chỉ có tiến hành vượt giới truyền tống mới có thể tiêu hao nhiều như vậy linh thạch. May mắn trên người hắn khoảng chừng chục tỷ linh thạch, cho nên như thế điểm linh thạch không đáng kể chút nào. Đồng thời Khương Phàm cũng cảm thấy rất là may mắn. Quả nhiên linh thạch loại này đồ vật, ngươi có thể không tốn, nhưng là ngươi không thể không có. Bởi vì ngươi không biết mình cái gì thời điểm liền cần sử dụng. Mà đây cũng là phú hào thông dong. Đông. Trong khoảnh khắc, Thái Hư Chi Môn thôn vệ trọn vẹn 1 tỷ linh thạch, để cả phiến cửa ra vào tách ra đạo đạo màu trắng quang mang, một cái hư không môn hộ cứ như vậy xuất hiện tại Khương Phàm trước mặt. Cái này đường hầm hư không cũng không biết rõ kéo dài đến cái gì. Bất quá Khương Phàm cũng không có bất cứ chút do dự nào, lập tức bước vào Thái Hư Chi Môn. Một giây sau, cả người hắn liền biến mất ở chỗ này, hoàn toàn biến mất tại Thái Hư giới ở trong. Tính cả Thái Hư Chi Môn cùng một chỗ. Oanh nhưng là ngay tại Khương Phàm ly khai Thái Hư giới sát na công phu, một đạo kinh khủng bị dị ánh sáng màu đen chớp mắt đã tới, bất luận cái gì hư không, bất kỳ cấm chế gì trận pháp đều không thể chặn được nó. Nó phảng phất là một viên quỷ dị hắc ám quang cầu, dọc theo nhân quả chi tuyến oanh sát mà tới. Tựa như cao hơn chiều không gian một loại năng lượng, mà nó chính là phệ hồn quỷ chú. Hắc ám quang cầu nội bộ chỗ sâu ẩn chứa lít nha lít nhít quỷ dị phù văn, phảng phất bên trong nghỉ lại đến mãi không hết ác quỷ oan hồn, tựa như cư ngụ một tòa ác quỷ địa ngục. Chỗ đến, quả thực là thôn phệ vô tận sinh cơ. vẹn vẹn trong chớp mắt, nó liền đi tới vừa rồi Khương Phàm biến mất địa phương. Bất quá chờ nó lại tới đây thời điểm, lại là triệt để trợn tròn mắt. Bởi vì Khương Phàm đã sớm biến mất tại Thái Hư giới. Cho dù là dọc theo nhân quả chi tuyến đánh tới, nhưng là cũng tìm không thấy Khương Phàm tung tích. Hiện tại nó tựa như con rùa không đầu, giữa không trung ở trong không ngừng trôi nổi, mười phần không biết làm sao. Chuyện gì xảy ra? Đây là nguyên rủa con cầu. Lời nguyên này lực lượng quỷ dị, làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là vì chú sát Khương Phàm? Cái này thời điểm, Trận Linh Táng sắc mặt đại biến, nó cũng nhìn thấy viên này hắc ám quang cầu. Nó cảm thấy không rét mà run, phản phất viên này quang cầu ẩn chứa thế giới này kinh khủng nhất chẳng lành. Dù là vẹn vẹn nhiễm đến từng sợi khí tức, đều sẽ ăn mòn linh hồn của mình cùng thần trí, để cho mình triệt để đoạn lạc. Tại thượng cổ thời đại thời điểm, nó liền đã từng thấy qua một tôn đại năng trúng lời nguyên này, kết quả nguyên thần bị thôn vệ đến làm sạch sẽ tịnh, triệt để thân tử đạo tiêu, liền luân hồi đều không thể tiến vào. Nguy rồi, Trường Sinh Tiên tộc đã để mắt tới Khương Phàm. Đây là bọn chúng phát động chớ chú chi thuật, muốn triệt để diệt sát Khương Phàm. May mắn Khương Phàm có được Thái Hư chi môn, kịp thời tránh thoát nguyên rủa, nếu không Khương Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá cái này tiểu tử chẳng lẽ sớm dự liệu được điểm này, cho nên mới gấp gáp như vậy sao? Nếu thật là như thế, như vậy Thái Hư giới chỉ sợ thật đúng là có một chút hy vọng sống. Trận Linh Táng nội tâm rất là hưng phấn cùng chờ mong. Đối mặt Trường Sinh Tiên tộc loại kia làm người tuyệt vọng lực lượng cùng kinh khủng, bản thân nó là không có bất luận cái gì hy vọng. Nhưng nhìn thấy Khương Phàm trên thân phát sinh đủ loại kỳ tích, nó cảm thấy có lẽ còn có thể đánh cược một lần. Chương 435, vượt qua sinh tử kiếp, đến tinh thần tôi thể chi chương 435, vượt qua sinh tử kiếp, đến tinh thần tôi thể chi Thái Hư giới, thần bí chi địa. Rất nhiều quỷ dị biến sắc, bởi vì bọn chúng đã nhận ra chính mình thi triển vệ hồn quỷ chú đã mất đi mục tiêu nhân vật tung tích, căn bản cũng không có đánh trúng địch nhân, tựa như con rồi không đầu đồng dạng bay khắp nơi. Phải biết, bọn chúng vì thi triển cái này một đạo nguyên rủa, thế nhưng là hiến tế một đồng bạn, nhận tổn thất rất là thảm trọng. Nếu như có thể đánh giết vị kia thiên mệnh chi tử, như vậy cũng coi là đáng giá. Hết lần này tới lần khác đạo này chớ chú chi thuật liền địch nhân đều tìm không thấy, điều này đại biểu bọn chúng làm vô dụng công. Thậm chí chính liền đồng bạn đều là chết vô ích một cái. Làm sao có thể? Phệ hồn quỷ chú một khi thi triển, đó chính là tất chúng hiệu quả, chỉ là thổ dân tu sĩ làm sao lại lần tránh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cũng không phải là không cách nào lần tránh, dù sao phệ hồn quỷ chú phạm vi công kích là có hạn, vẹn vẹn bao phủ toàn bộ Thái Hư giới, nếu là đối phương ly khai Thái Hư giới, như vậy tự nhiên là không cách nào đánh trúng đối phương. Thái Hư chi môn, cái kia thổ dân tu sĩ khẳng định là nắm giữ Thái Hư chi môn. Các loại, món pháp bảo này không phải tại thượng cổ thời đại liền bị chúng ta phá hủy sao? Làm sao còn sẽ tiếp tục tồn tại? Như thế pháp bảo cũng không phải là dễ dàng như vậy phá hủy, nó vẹn vẹn chia 5 xẻ 7 mà thôi, nếu có người góp nhặt Thái Hư chi môn mảnh vỡ, cũng có rất lớn khả năng khôi phục lực lượng của nó. Nói như vậy, cái kia thổ dân tu sĩ mượn Thái Hư chi môn lực lượng, ly khai Thái Hư giới, đi đến thế giới khác. Nếu là như vậy, đối phương là sớm dự báo đến điểm này sao? Không thể nào, đây là làm sao lại phát sinh đây? Ai cũng không có khả năng đem quyết định của chúng ta nói cho cái này thổ dân tu sĩ, trong chúng ta cũng không có khả năng tồn tại nội ứng, đoán chừng cái này chỉ là cái ngoài ý muốn. Khí vận à, cái này thổ dân tu sĩ nhất định là có khí vận che chở, cho nên mới sẽ làm ra cử động như vậy, nhưng là cái này cũng không quan hệ, cái này một đạo nguyên rủa lực lượng tối thiểu tồn tại thời gian 10 năm, ta liền không tin tưởng thời gian 10 năm đối phương còn không quay lại về Thái Hư giới, chỉ cần trở lại Thái Hư giới trong nháy mắt, người này tất nhiên sẽ trúng nguyên rủa mà chết. Đông đảo quỷ dị nghị luận ầm ĩ bọn chúng chọc giận gần chết, quả thực là giận không kềm được. Nhưng là đối với dạng này ngoài ý muốn, bọn chúng cũng không có bất kỳ biện pháp. Ai cũng nghĩ không ra ngay tại bọn chúng phát động nguyền rủa thời điểm, đối phương vừa lúc ly khai Thái Hư giới. Đơn giản giống như là sớm dự báo đến điểm này, từ đó vượt qua một lần hẳn phải chết công kích. Bất quá bây giờ bọn chúng cũng không có cách nào ly khai nơi đây, chỉ có thể là chậm rãi chờ chờ đợi. Siêu. Cái này thời điểm, Khương Phàm vượt qua Thái Hư chi môn, đi tới mặt khác một tòa đại thiên thế giới. Hắn phát hiện chính mình xuất hiện tại một tòa rừng rậm nguyên thủy bên trong, xung quanh sinh trưởng lít nha lít nhít đại thụ che trời. Càng trọng yếu hơn chính là cái này địa phương tiên địa linh khí nồng nặc không thể tưởng tượng nổi, cho dù là hô hấp một ngụm linh khí đều có thể để hắn tu vi đạt được tăng trưởng. Quá khoa trương, nơi này linh khí giống như so Thái Hư giới nồng đậm rất nhiều lần. Nơi này đến cùng là cái gì địa phương a? Vạn Hóa Tiên Đỉnh lập tức sợ hãi thán nói. Nó cũng đã nhận ra cái này địa phương cùng Thái Hư giới hoàn toàn khác biệt, vẻn vẹn là nồng độ linh khí liền không đồng dạng. Trước đó nó cũng đợi trong Thái Hư điện, đây chính là ẩn chứa lục giai linh mạch, nhưng là hiện tại cái này địa phương đây, nồng độ linh khí thế mà không thua bao nhiêu. Phản phất nơi này về tới Thái Hư giới thượng cổ thời đại, thật sự là không thể tưởng tượng. Đây cũng là mặt khác một tòa đại thiên thế giới. Thượng cổ thời đại thời điểm, Thái Hư giới đã từng liên thông thế gian rất nhiều đại thiên thế giới. Không nghĩ tới tại hiện tại thời đại này, Thái Hư chi môn cũng khôi phục bộ phận uy năng. Không hề nghi ngờ, thông qua Thái Hư chi môn lực lượng, chúng ta tới đến cái khác thế giới ở trong. Bất quá thế giới này mặc dù so không lên đã từng Thái Hư giới, nhưng là cũng không thể coi thường. Đoán chừng hóa thần không còn là tu sĩ mức cực hạn, rất có thể tồn tại luyện hư, thậm chí mạnh hơn cao giai tu sĩ. Hôn Nguyên phủ bút kinh thán không thôi. Nó ngược lại là không nghĩ tới thế mà bị Thái Hư chi môn dẫn tới thế giới khác ở trong. Nếu là tại loại này linh khí nồng đậm thế giới tu hành lời nói, như vậy tu hành tất nhiên sẽ tiến bộ thần tốc. Đồng thời tấn thăng hóa thần, chính là về phần luyện hư, cũng sẽ so hiện tại Thái Hư giới càng thêm dễ dàng. Cái này đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, đều là một chỗ tu hành đại giới. Chủ nhân, cái này địa phương nồng độ linh khí so với Thái Hư giới cao nhiều lắm. Mặc dù rất thích hợp tu sĩ tu hành, nhưng là cái này cũng đại biểu cho thế giới này cao giai tu sĩ rất nhiều. Nói không chừng có thể gặp được hóa thần, thậm chí luyện hư tu sĩ, nguy hiểm cũng sẽ tầng tầng lớp lớp. Linh Lung Tháp nhắc nhở. Nó biết rõ thế giới như vậy khẳng định ẩn chứa không ít cơ duyên, nhưng là cũng nhất định ẩn chứa nguy hiểm to lớn. Nguyên Anh cấp độ tu sĩ tại hiện tại Thái hư giới, tự nhiên coi là một phương lão tổ. Nhưng tại dạng này tu hành đại giới đây, đoán chừng không coi là cái gì. Thời không cẩn thận lời nói, liền có thể sẽ bị cao giai tu sĩ chém giết, thân tử đạo tiêu. Minh Bạch, ta tự nhiên sẽ vạn phần xem chừng. Thương Phàm gật gật đầu, hắn đương nhiên cũng rất rõ ràng điểm này. Nhưng là trong lòng của hắn khẽ động, thi triển thiên tử vọng khí cái này môn thần thông, thình lình nhìn thấy trên người mình dũng động bàng bạc khí vận. Một đầu khí vận kim long tại đỉnh đầu hắn ngao du, phun ra nuốt vào lấy vô tận khí vận. Cho dù là đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới, nhưng là hắn ý nguyên có được bàng bạc khí vận. Nói thật, đây là rất không tầm thường. Bởi vì đồng dạng bình thường tới nói, khí vận chi tử chỉ là một chỗ khí vận chi tử, hoặc là một giới khí vận chi tử. Nếu là thoát ly nguyên bản thế giới, đi vào mặt khác thế giới, liền sẽ không đạt được thiên đạo che chở. Cái này rất giống là một quốc gia thị trường, đi tới một cái khác quốc gia về sau, cũng chỉ bất quá là người bình thường mà thôi, đương nhiên sẽ không đạt được đặc thù chiếu cố, cũng sẽ không có được quyền lực. Mà đây cũng là vì sao những cái kia bị dị như thế khinh bị thiên mệnh chi tử, cho rằng đối phương chẳng qua là cực hạn tại một chỗ thổ dân thôi, nhưng phàm là thoát ly phương thế giới này, đương nhiên sẽ không đạt được khí vận che chở. Nhưng là Khương Phàm không đồng dạng, cho dù là đi tới thế giới khác, khí vận y nguyên như thế bằng bạn. Mặc kệ đi đến đâu cái thế giới, đều là khí vận chi tử, đạt được thiên đạo che chở. Đoán chừng cái này cũng cùng hắn đặc thù mệnh cách có quan hệ lớn lao. Ngay tại cái này thời điểm, một đạo tin tức trong nháy mắt không có vào Khương Phàm ý thức hải chỗ sâu, ngươi chạy trốn tới mặt khác một tòa đại thiên thế giới linh cư giới, thành công tránh thoát trường sinh tiên tộc mền rùa, may mắn còn sống sót, ngươi đạt được 1000 vạn khí vận điểm. Cái này, cảm giác được cỗ này tin tức, Khương Phàm sờ lên cái cằm, nội tâm lập tức nuối lòng một hơi. Mặc dù lần này vượt qua kiếp nạn, cũng không có thu hoạch được cái gì cơ duyên, nhưng là có thể được đến 1000 vạn khí vận điểm, cũng đã là tương đương không tệ thu hoạch, cái này tương đương với cho hắn tăng lên bảng bạc khí vận. Càng trọng yếu hơn chính là, trốn đến thế giới này về sau, đích thật là tránh khỏi địch nhân tập sát. Bất quá dựa theo vận mệnh nhắc nhở tin tức đến xem, hắn tối thiểu cần chờ đợi thời gian 10 năm mới có thể lần nữa trở về Thái hư giới. Trước đó, hắn còn cần đợi tại tòa này thế giới xa lạ ở trong. Thế giới này gọi là linh cư giới sao? Cũng không biết rõ đến cùng là dạng gì thế giới. Khương Phàm rất là hiếu kỳ. Bất quá hắn tạm thời cũng cần quá nhanh cùng thế giới này sinh linh tiếp xúc, chỉ cần chậm chậm lưu toan là được rồi. Chương 435, vượt qua sinh tử kiếp, đến tinh thần tôi thể chi 2 chương 435, vượt qua sinh tử kiếp, đến tinh thần tôi thể chi trước mắt trọng yếu nhất vẫn là tăng lên tu vi. Dù sao vẹn vẹn là nguyên anh 9 tầng cảnh giới, tại loại này đại thế giới bên trong vẫn là còn thiếu rất nhiều. Tối thiểu đều phải trở thành hóa thần tu sĩ mới xem như có nhất định trình độ sức tự vệ. Siêu. Nghĩ tới đây, Khương Phàm thân hình lóe lên, lập tức tại phụ cận giữa núi non, tìm ra một chỗ bí ẩn sơn động. Sau đó hắn liền trốn vào đi Linh Lung Tháp ở trong tu hành. Cũng không có gì địa phương so với Linh Lung Tháp càng thêm an toàn. Chậc chậc, không hổ là Di Lăng bí cảnh bảo khố. Quả nhiên là không tầm thường. Lại có nhiều như vậy bảo vật, cái này triệt để phát. Cái này thời điểm, Khương Phàm cẩn thận kiểm kê chính một cái lần này đạt được thu hoạch. Vẹn vẹn linh thức nhẹ nhàng quét hình một cái, hắn liền cảm thấy vô cùng vui sướng. Đầu tiên tự nhiên là linh thạch số lượng, thình lình đạt đến 30 ức nhiều, chỉ có thể nói không hổ là thượng cổ thời đại lưu truyền xuống bí cảnh, trong đó có linh thạch số lượng cũng không phải là chỉ là hư danh. Mà lại dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, Di Lăng bí cảnh kỳ thật đã tiêu hao rất nhiều linh thạch. Thời kỳ toàn thịnh lời nói, linh thạch số lượng vượt qua 100 tỷ. Nhưng là trải qua thời gian dài như vậy tiêu hao, cho nên mới vẹn vẹn còn lại 30 ức mà thôi. Bất quá cái này đối với hắn mà nói, đã là một lần thu hoạch khổng lồ. Có nhiều như vậy linh thạch về sau, hắn cũng có thể xuyên toa càng nhiều đại thiên thế giới. Trừ cái đó ra, thế mà còn có nhiều pháp khí như vậy, linh bảo. Chỉ sợ đây đều là Di Lăng đảo còn rất nhiều tu sĩ lưu lại đi. Bọn hắn chết tại Di Lăng bí cảnh bên trong, trên người bảo vật tự nhiên cũng bị trận linh táng đặt được. Cho nên toàn diện cất giữ tại trong bảo khố. Nhiều pháp khí như vậy trồng chất ở chỗ này, vũ trang 100 vạn tu sĩ đều không có vấn đề gì. Khương Phàm sờ lên cái cằm. Mặc dù những pháp khí này với hắn mà nói không nhiều lắm tác dụng, nhưng là đối với tông môn những cái kia đê giai tu sĩ tới nói, tác dụng vẫn là đặc biệt lớn, đây cũng là Hôn Nguyên phủ tông nội tình. Bất quá hắn càng thêm xem trọng vẫn là trong bảo khố lưu giữ lại rất nhiều linh dược. Trong đó không thiếu tam giai linh dược, tứ giai linh dược, ngũ giai linh dược, thậm chí còn tồn tại một loại lục giai linh dược. Đây cũng là hắn thu hoạch lớn nhất. Tinh thần luyện thể chi, đây chính là lục giai tôi thể linh dược, tương đương với vạn năm linh dược, trong đó giá trị quả thực là không cách nào đánh giá. Nếu là thôn phệ cái này gốc linh dược dự lực, chỉ sợ có thể đem ta đằng xà công tăng lên tới ngũ giai cấp độ. Khương Phàm bóp bóp nắm tay, cảm thấy hưng phấn không thôi. Hắn nhưng là biết rõ tinh thần luyện thể chi chỗ lợi hại, nó là một loại hấp thu tinh thần chi lực sinh trưởng mà thành linh chi, mặt ngoài lóe ra điểm điểm tinh quang. Người tu luyện sau khi phục dụng, tinh thần chi lực sẽ tiến vào thân thể, cùng tế bào thân thể dung hợp lẫn nhau, tái tạo nhục thân kết cấu, làm thân thể có thể tốt hơn cảm ứng cùng hấp thu giữa thiên địa tinh thần chi lực, tăng cường thân thể tính dẻo dai cùng tính cân đối. Cho dù là thượng cổ thời đại thời điểm, loại này vạn năm linh dược đều là cực kỳ hiếm thấy, có thể nói là giá trị liên thành. Nói thật, hắn ngược lại là không nghĩ tới Di Lăng bí cảnh còn để lại dạng này một gốc ngũ giai linh dược. Trước đó hắn đằng xà công tốc độ tiến bộ vẫn là 10 phần chậm chạp, dù sao không có tôi thể linh dược phụ trợ tu luyện về sau, khả năng cần hao phí mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm mới có thể đột phá. Đương nhiên cái này đối với tu luyện chân linh công pháp tu sĩ tới nói, đã là tiến bộ thần tốc. Nhưng là đối với Khương Phàm mà nói, vẫn là quá chậm chạp, hắn tự nhiên không muốn hao phí nhiều thời gian như vậy tại đằng xà công phía trên, nếu như có thể tiết kiệm khổ tu thời gian, cớ sao mà không làm đây. Nếu là đằng xà công tấn thăng đến ngũ giai cấp độ, đến thời điểm tuổi thọ sẽ đạt được tăng vọt, thực lực cũng sẽ đạt được tăng vọt. Về sau ứng đối hóa thần lôi kiếp cũng càng thêm đơn giản. Khương Phàm rất là chờ mong. Bất quá hắn tự nhiên cũng sẽ không lập tức nuốt tinh thần luyện thể chi, mà là lưu lại một chút hạt giống. Hắn có thể mượn nhờ tiên lộ bình lực lượng, đem cái này gốc lục giai linh dược trồng trọt tại linh lung tháp nội bộ trong thế giới. Chỉ cần có đầy đủ nhiều tiên lộ, còn có thể trồng trọt ra đại lượng tinh thần luyện thể chi. Cái này không chỉ là đối với hắn có lợi ích to lớn, đối với tông môn tới nói cũng là chỗ tốt nhiều hơn. Lại qua mấy ngày, Khương Phàm đem tinh thần luyện thể chi bỏ vào vạn hóa tiên đỉnh bên trong, trong nháy mắt liền đem cái này gốc vạn năm linh dược triệt để luyện hóa, sau đó biến thành một tích tích màu xanh thảm dược dịch, tựa như sao trời đồng dạng lấp lóe. Đồng thời mỗi một giọt tinh thần dược dịch đều tràn ngập mùi thơm nồng nặc. Dù là chỉ là ngửi một chút, đều có loại trừ bệnh, kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Nếu là buôn bán đi ra ngoài, đều không biết rõ có thể giá trị bao nhiêu linh thạch. Bất quá hắn tự nhiên cũng sẽ không đần độn bán đi, mà là lựa chọn chính mình đến sử dụng. Nghĩ tới đây, Khương Phàm lập tức phục dụng trong đó một giọt tinh thần dược dịch. Vậy giọt này tinh thần dược dịch tiến vào bụng trong nháy mắt, lập tức bị hắn thôn vệ luyện hóa, hắn cảm thấy mình thân thể phảng phất là xuất hiện một viên màu xanh thẳm sao trời đồng dạng, tràn ngập bàng bạc tinh thần năng lượng. Từng sợi tinh thần năng lượng dễ như trở bàn tay dung nhập hắn kinh mạch, huyệt thiếu, huyết nục, xương cốt, chính là về phần mỗi quả tế bào bên trong, đang lấy tốc độ cực nhanh cường hóa thân thể của hắn mỗi một chỗ nơi nhỏ lánh. Cái này rất giống thân thể của hắn ngâm tại cực kỳ tinh thuần tinh thần năng lượng bên trong. Thân thể cường độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng tăng lên. Đằng xà công nguyên anh tiên, kỳ thật chính là luyện tạng tiên. Cần đem đằng xà phù văn dung nhập ngũ tạng lục phủ ở trong. Muốn tu luyện tới nguyên anh tiên viên mãn cấp độ, liền cần dung nhập 666 mai đằng xà phù văn. Nếu như khổ tu, tối thiểu đều cần hao phí mấy trăm năm, chính là về phần ngàn năm thời gian. Nhưng là có tinh thần luyện thể chi phụ trợ, cỗ này tinh thuần tinh thần năng lượng có thể che chở ngũ tạng lục phủ, sẽ không để cho nội tạng nhận bất kỳ hư hao. Cứ như vậy tuyên khắc đằng xà phù văn liền trở nên càng thêm đơn giản. Đây quả thực là trí cường tôi thể linh dược. Chỉ có Di Lăng bí cảnh dạng này thượng cổ bí cảnh mới có thể lưu lại dạng này lục giai linh dược. Đây đã là tương đương với luyện hư cấp độ linh dược, tối thiểu có vạn năm dược lực. Khương Phàm khoanh chân ngồi dưới đất, hắn cũng tiêu hao đại lượng khí vận điểm, lĩnh ngộ đằng xà công nguyên anh tiên từng mai đằng xà phù văn. Dù sao hiện ở trên người hắn có đại lượng khí vận điểm, tối thiểu đạt đến hơn 1000 vạn, thậm chí là 2000 vạn. Cho nên tiêu hao như thế điểm khí vận điểm, hoàn toàn không tính là gì. Điều này cũng làm cho hắn triệt để hiểu được đằng xà công nguyên anh tiên toàn bộ đằng xà phù văn. Giờ khắc này, hắn cảm giác được từng mai đằng xà phù văn cứ như vậy dễ như trở bàn tay dung nhập trong ngũ tạng lục phủ. Đoán chừng không cần bao lâu thời gian, liền có thể triệt để dung nhập 666 mai đằng xà phù văn. Trên thực tế cũng đúng như là cùng Khương Phàm dự liệu như thế. Vẹn vẹn thời gian một năm mà thôi, Khương Phàm liền dễ như trở bàn tay đem 666 mai đằng xà phù văn triệt để dung nhập ngũ tạng lục phủ, đồng thời khiến cho những này đằng xà phù văn lẫn nhau liên thông, đạt đến dung hội quán thông trình độ. Quanh trong khoảnh khắc, từng mai phủ văn lẫn nhau nối liền với nhau, phản phất là đằng xà đầu đuôi đụng vào nhau, một đầu đằng xà xoay quanh tại ngũ tạng lục phủ chỗ sâu, khiến cho nội tạng mỗi một chỗ địa phương đều bị bàng bạc huyết mạch chi lực triệt để liên thông. Một cỗ kinh khủng man hoang cổ lão khí tức từ trên người hắn tràn ngập ra, tựa như là thượng cổ thần thú khôi phục. Chương 436, thần thông gặp chấm như trời, 10 vạn năm thọ nguyên. Chương 436, thần thông gặp chấm như trời, 10 vạn năm thọ nguyên muốn đột phá. Khương Phàm khoanh chân ngồi dưới đất, nội tâm của hắn cảm thấy rất là vui sướng. Chỉ có thể nói không hổ là lục giai linh dược tinh thần tôi thể chi, có được vạn năm dược lực, nếu là không có cái này gốc lục giai linh dược phụ trợ, hắn chỗ nào có thể hao phí thời gian một năm, liền có thể để đằng xà công thu hoạch được tiến một bước đột phá. Hắn cũng biết rõ đằng xà công kế tiếp tiên trường, chính là hóa thần tiên, đồng thời cũng là luyện bị tiên. Cái này một cảnh giới chủ nếu là đối cốt tủy tiến hành rèn luyện cùng cường hóa. Cốt tủy bị coi là cơ thể người sinh mệnh năng lượng cùng tinh hoa trọng yếu chứa đựng chi địa, thông qua tu luyện có thể trừ bỏ trong xương tủy tạp chất, khiến cho càng thêm tinh khiết, đồng thời tăng cường cốt tủy sinh cơ cùng sức sống, để cốt tủy có thể tốt hơn tư dưỡng thân thể, là thân thể cung cấp càng cường đại năng lượng ủng hộ. Mà tu tiên giới nổi danh nhất dĩ nhiên chính là long tủy. Đây là tới từ ở chân long thần bí vật chất, bất luận cái gì sinh linh phục dụng về sau đều sẽ có tẩy tủy phạt kinh hiệu quả. Cũng chính là bởi vì dạng này, đằng xà công luyện tủy tiên chính là dung nhập trọn vẹn 3000 mai đằng xà phù văn, khiến cho thể nội cốt tủy từ đó lộ sắc thành thần tủy. Một khi thành công, như vậy thân thể liền sẽ ẩn chứa vô tận sinh cơ, mỗi một giọt cốt tủy đều ẩn chứa bất diệt vật chất, có thể khiến cho thể phách cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi. Bắt đầu đi. Giờ khắc này, Khương Phàm vận chuyển đằng xà công, trong cơ thể hắn chỗ sâu đằng xà phù văn bắt đầu phát sáng lên, tách ra màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, lẫn nhau ở giữa hòa làm một thể, tựa hồ biến thành một tòa đại trận. Tại vô số đằng xà phù văn cộng minh phía dưới, thể nội chỗ sâu đằng xà huyết mạch bắt đầu sôi trào lên, phản phất tạo thành một đầu khí huyết đằng xà, tại thể nội các nơi địa phương du tẩu. Mỗi du tẩu một cái chu thiên thời gian, thể nội khí huyết liền lớn mạnh một phần, trọn vẹn vận chuyển 360 cái chu thiên, khí huyết to lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn cảm thấy mình thể nội huyết dịch bắt đầu sôi trào lên, như là dung nham đồng dạng lan lộn. Thể nội nhiệt độ cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang điên cuồng tăng lên tới mấy ngàn độ, hơn vạn độ, chung quanh bùn đất đá vụn đều bị nhiệt độ cao nhau nhau hòa tan, liền trong không khí chất lỏng đều nhau nhau biến thành hơi nước. Phương viên trên 100 km khu vực đều tạo thành nhiệt độ cao khu vực, như là thân ở một tòa to lớn núi lửa ở trong. Quanh trong nháy mắt, Thương Phàm điều khiển thể nội bàng bạc khí huyết, hướng phía ngũ giai bình cảnh xung kích đi qua. Hư không chỗ sâu phảng phất tạo thành một cái to lớn huyết mạch chi môn, cửa ra vào phía trên quấn quanh lấy từng cây sợi xích màu đen, biến thành to lớn gông cùm xiềng xích, ngăn cản khí huyết va chạm. Đông đông đông. Nhưng là Khương Phàm căn bản không có để ý tới, vận chuyển thể nội to lớn khí huyết, hướng phía huyết mạch này chi môn lần lượt va chạm đi qua, một lần, hai lần, 10 lần, 20 lần. Cuối cùng trọn vẹn va chạm 99 lần. Cái này một cái cửa ra vào đã xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Và anh. Trong khoảnh khắc, Khương Phàm tiến hành lại một lần nữa va chạm. Đầu này khí huyết ngưng tụ mà thành đằng xà dễ như trở bàn tay đụng nát cái này một cái cửa ra vào, thật giống như triệt để đột phá ngũ giai bình cảnh. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình khí huyết chi lực đạt được tiến một bước tăng vọt. Cùng trước đó so sánh, quả thực là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một cỗ cường hành huyết mạch chi lực bắt đầu thẩm thấu đến cốt tủy bên trong, từ đó khiến cho cốt tủy sinh ra trình độ nhất định biến hóa, từ phổ thông cốt tủy tiến hóa đến thần tủy. Rốt cục đột phá sao? Khương Phàm bóp bóp nắm tay. Chu vi thiên địa linh khí bỗng nhiên xuất hiện to lớn hỗn loạn. Nguyên bản sáng sủa bầu trời trong nháy mắt bị màu mực lôi vân thôn phệ, thần mây như sôi nước nấu đẳng, lại trung ương sẽ rách ra một đạo màu vàng kim kẽ nước. Kẽ nước bên trong, một đầu quanh thân quấn quanh tử điện cự xà dò xét thủ mà ra, hắn lân giáp lấp lóe tử kim lưu quang, hai mắt như nhật nguyệt sinh huy, lưỡi rắn phun ra nuốt vào ở giữa lại ngưng kết ra đóa đóa đám mây, chính là thượng cổ thần thú đằng xà hư ảnh. Nó quanh thân quấn quanh vân vụ cũng bất phi phàm, mà là từ tinh thuần thiên địa linh khí hội tụ mà thành, mỗi một lần vẫy đuôi đều mang theo lôi đình anh minh, tầng mây thuận theo du động quỹ tích hóa thành đằng vân giá vụ kỳ quan, màu vàng kim hào quang xuyên thấu mây khe hở, đem đại địa nhuộm thành màu lưu ly. Cùng lúc đó, Khương Phàm dưới chân đại địa đột nhiên bắn ra ánh kim quang, vô số kim liên từ trong cái khe phá đất mà lên, cánh sen nóng ánh sáng long lanh, trung tâm lại lưu chuyển lên tiên tiên đạo vận đường vân, chính là mặt đất nở sen vàng dị tượng. Kim liên nở rộ trong nháy mắt, hư không chỗ sâu chuyển đến đinh thai nhức góc gào thét, kia là vô số thần thú hư ảnh tại của mình, giống như long ngâm, giống như phượng gáy, nhưng lại sen lẫn đằng xà đặc lưu tê mình, sóng âm hóa thành thực chất, chấn động đến không gian như mặt nước nổi lên gợn sóng, xa xa dãy núi đều tại cỗ uy áp này hạ run nhẹ nhẹ. Giờ khắc này, Khương Phàm cũng phát hiện chính mình không khí quanh thân bị màu vàng kim năng lượng áp xúc, hình thành mắt trần có thể thấy gợn sóng, hư không phảng phất bị xé nứt, ẩn ẩn lộ ra màu hỗn độn quang mang. Quá mạnh, đây cũng là hóa thần cấp độ thể tu. Khương Phàm kinh thán không thôi. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình khí huyết đã ngưng tụ thành một cỗ, biến thành 100.000 đầu khí huyết đằng xà, bọn chúng dọc theo kinh mạch du tẩu, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát xương cốt nổ đùng, càng chấn động đến dưới chân đại địa như mạng nhện rạn nứt, trong cái khe tràn ra không phải bùn đất, mà là màu vàng kim linh khí hùng lưu, phát ra ong ong cộng hưởng âm thanh, phảng phất đại địa đang vì cỗ lực lượng này thần phục. Dưới làn da của hắn, khí huyết như nham tương sôi trào, xuyên thấu qua bên ngoài thần có thể nhìn thấy một đầu màu vàng kim bóng rắn vừa đi vừa về xuyên toa, mỗi một lần du tẩu đều để cơ bắp gân cốt phát ra rèn luyện giòn vang, tố chất thân thể chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. Nhất huyền diệu biến hóa phát sinh ở huyết mạch chỗ sâu, vô số thần bí màu vàng kim phù văn từ trong xương tủy tuôn ra, thuận mạch máu lan tràn đến toàn thân, phù văn lóe ra cổ lão quang trạch, phảng phất tuyên khắc lấy vũ trụ bản nguyên huyền bí. Bọn chúng tại trong hư không hội tụ, gây dựng lại, cuối cùng hóa thành từng trang sách tỏa ra ánh sáng lung linh đạo kinh trôi nổi tại đỉnh đầu. Kinh văn trên mỗi một chữ phù đều đang phun ra nuốt vào linh khí, tản ra rất nhiều pháp tắc huyền diệu ý cảnh, thậm chí có thể khiến người ta từ đó cảm ngộ đến đằng xà không thủy, ngự không, thôn lôi pháp tắc, phản phất đến từ đằng xà cổ lao huyết mạch khôi phục, dựng dục ra mới huyết mạch thần thông, kỳ danh là gặp chấm như trời. Khương Phàm con mắt lộ ra một tia màu vàng kim quang mang, hắn cảm giác được huyết mạch chỗ sâu truyền đến bàng bạc tin tức, đây cũng không phải là tới từ đằng xà huyết mạch một môn thần thông, mà là dung hợp đằng xà huyết mạch cùng bản thân hắn linh hồn tiên phú, lại thêm bàng bạc nhân hoàng khí vận, mới dựng dục ra tới một môn cường đại linh hồn thần thông. Một khi thi triển cái này môn thần thông, như vậy tại lực lượng linh hồn phạm vi bao phủ bên trong, khu vực phạm vi bên trong hết thể sinh linh đều sẽ nhận cưỡng ép khống chế, không tự chủ được quỳ xuống. Lực lượng linh hồn càng là cường đại, như vậy địch nhân quỳ xuống thời gian lại càng dài, thậm chí không cách nào hưng khởi bất kỳ kháng cự nào tâm lý, tựa như gặp được lên trời. Nếu như nói trước đó huyết mạch thần thông phệ hồn là một loại công kích loại hình linh hồn thần thông, như vậy gặp chấm như trời chính là một loại khống chế loại hình linh hồn thần thông. Loại lực lượng này như là chân long long uy, có thể trấn nhiếp vạn vật. Mà hắn cái này môn thần thông so với Long Uy càng thêm cường hành, có thể cưỡng ép áp bách chúng sinh, ép buộc chúng sinh quỳ xuống. Gặp ta, như gặp lên trời. Với cái này thời điểm, Khương Phàm trong lòng hơi động, lập tức mở ra trên người mình giao diện ảo. Tính danh: Khương Phàm, mệnh cách: Hồng Phúc Tế Thiên, thuộc tính: Đại nạn bất tử, tất có hậu phúc thọ nguyên, 10 vạn năm linh căn, thiên linh căn khí vận điểm, 2300 vạn tài phú, 120 ức linh thạch công pháp, Đằng Xà công, Hóa Thần Thiên, ngũ giai sơ kỳ, chương 436, thần thông, gặp chấm như trời, 10 vạn năm thọ nguyên 2 chương 436, thần thông gặp chấm như trời, 10 vạn năm thọ nguyên công pháp, Hỗn Nguyên Phủ Kinh, tầng thứ 4 bản mệnh thần thông, thiên tử. Võ khí, xúc địa thành thốn, trưởng phong, khống thủy, phệ hồn, gặp chấm như trời bản mệnh phụ lục, âm dương nguyên ương phủ, đại thành, chấn thiên hoàn phủ, nhập môn, cái thiên luân phủ, nhập môn, diệt thiên kiếm phủ, nhập môn, bá thiên đao phủ, nhập môn, hóa thiên trợ phủ, nhập môn, ỷ thiên mâu phủ, nhập môn, thông thiên tiểu phủ, nhập môn, vinh thiên trạc phủ, nhập môn, tôn thiên quan phủ, nhập môn, cảnh giới, nguyên anh 9 tầng, 60, chức nghiệp, tứ giai thượng phẩm. Phu sư, 99, không hề nghi ngờ, cùng trước đó so sánh, hắn tu vi tăng lên thật sự là rất rất nhiều. Đầu tiên chính là thọ nguyên tăng lên, từ 5 vạn năm tăng vọt đến 10 vạn năm, trọn vẹn tăng vọt gấp đôi. Loại sự tình này nói ra, đoán chừng đều không có mấy cái tu sĩ sẽ tin tưởng. Bình thường hóa thần tu sĩ có thể sống 3000 năm cũng đã là tương đương không tệ, nhưng là hắn lại có thể sống sót 10 vạn năm. Liền xem như thế gian những cái kia trường sinh chủng cũng bất quá như thế mà thôi. Thọ nguyên quả nhưng tăng vọt. Khương Phàm bóp bóp nắm tay, cảm thấy rất là hài lòng. Trên thực tế hắn đằng xà công tấn thăng đến ngũ giai cấp độ thời điểm, hắn cũng phát giác được trong cơ thể mình sinh mệnh vật chất đạt được to lớn tăng lên, căn bản không thể so sánh nổi. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới thọ nguyên tăng vọt nhiều như vậy, đạt đến trọn vẹn 10 vạn năm, thật sự là có chút nghe rợn cả người. Như thế dài dằng dặc tuổi thọ, đều không biết rõ có thể nhìn thấy bao nhiêu triều đại thay đổi. Cũng khó trách thượng cổ thời đại những cái kia chân linh đối với phàm nhân như thế khinh bỉ, thậm chí là hờ hững. Người ta tùy tiện ngủ một giấc công phu, đều thấy được trên trăm đời phàm nhân chết đi. Thử hỏi cứ như vậy, ai sẽ đối đoạn mệnh có chồng cảm giác gì đây? Liên xem như cao giai tu sĩ cùng chân linh thọ nguyên so sánh, đều không biết rõ kém bao xa. Song phương sinh mệnh cấp độ liền hoàn toàn khác biệt. May mắn tu luyện đằng xà công về sau, hắn cũng là trường sinh chủng, trời sinh liền có được lâu đời tuổi thọ. Tu vi thế mà cũng tăng lên tới 60 cấp độ. Chỉ sợ cự ly nguyên anh viên mãn cũng không phải rất xa. Khương Phàm híp mắt. Trên thực tế một năm này xuống tới, hắn cũng không có làm sao tu luyện qua Hỗn Nguyên Phủ Kinh. Nhưng là ngay cả như vậy, bởi vì luyện hóa lục giai linh dược tinh thần tôi thể chi, đạt được cái này gốc vạn năm linh dược phụ trợ, từ đó khiến cho hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Mà lại tinh thần tôi thể chi dược dịch cũng không có bị toàn bộ tiêu hóa xong xuôi, vẹn vẹn tiêu hóa bộ phận dược dịch mà thôi. Nếu là toàn bộ tiêu hóa, như vậy tấn thăng đến nguyên anh viên mãn căn bản không phải vấn đề gì quá lớn. Đến thời điểm chỉ sợ hắn liền có thể đem tu vi tăng lên tới hóa thần cấp độ. Về sau khả năng sẽ còn phát sinh chất đồng dạng tăng lên cùng biến hóa. Không nghĩ tới đằng xà công nhanh như vậy đã đột phá đến ngũ giai cấp độ. Tốc độ tu luyện thật sự là quá nhanh. Hôn Nguyên Phù bút thấy cảnh này, lập tức rất là cảm khái. Nói như vậy, tu luyện phổ thông luyện khí công pháp tốc độ hẳn là càng nhanh một chút. Dù sao luyện khí có thời điểm là so luyện thể càng thêm dễ dàng, mà chân linh công pháp đây, lại là mạnh nhất công pháp luyện thể, có thể dựng dục ra chân linh huyết mạch vô thượng chân kinh. Tu luyện độ khó có thể nghĩ. Nếu quả như thật dễ dàng như vậy, thượng cổ thời đại liền sẽ không có nhiều như vậy tu sĩ tu luyện chân linh công pháp. Dạng này công pháp căn bản là không cách nào tiến hành đại quy mô truyền thụ, chỉ có số ít tiên kiêu mới có thể học được. Bất quá Khương Phàm cái này ra hỏa lại là chính công yêu nghiệt, quay thai. Ngược lại là chân linh công pháp tốc độ tu luyện càng nhanh một chút. Nhưng là dạng này kỳ thật cũng không tệ, dù sao có được cường hành thể phách, như vậy vượt qua hóa thần lôi kiếp liền càng thêm dễ dàng một điểm. Phù lão, có hay không điều tra đến trước mắt chúng ta chỗ thế giới đến cùng là nơi nào? Khương Phàm hít sâu một hơi, hắn lắng lại trong cơ thể mình sôi trào khí huyết, bắt đầu dò hỏi. Hắn biết rõ một năm này xuống tới, Hỗn Nguyên phủ bút ngẫu nhiên cũng ly khai Linh Lung Tháp, đi ra bên ngoài điều tra tình báo. Chắc hẳn dựa theo phủ lão bản sự, khẳng định làm rõ ràng nơi này đại khái tình huống. Trước đó lão phu vận khí không tệ, vừa lúc gặp mấy cái vẫn lạc nguyên anh tu sĩ, thông qua siêu hồn chi thuật, đạt được trên người bọn họ phần lớn ký ức, cho nên cũng hiểu biết liên quan tới thế giới này một chút tình huống. Dựa theo mấy cái kêu bản địa nguyên anh tu sĩ ký ức đến xem, giới này gọi là linh cư giới. Nghe nói thế giới này tồn tại rất nhiều linh cư bí cảnh, ai cũng không biết rõ bọn chúng từ đâu tới đây, nhưng là những này bí cảnh bên trong ẩn chứa phong phú linh khí cùng các loại chân quý tu tiên tài nguyên. Thông qua thăm dò những này linh cư bí cảnh, thế giới này tu tiên giả thu được đến mãi không hết tài nguyên tu luyện, cho nên thế giới này cao giai tu sĩ tầng tầng lớp lớp, không chỉ là tồn tại hóa thần tu sĩ, luyện hư tu sĩ, liền hợp thể tu sĩ, đại thừa tu sĩ đều tồn tại, đây là như là thái hư giới thượng cổ thời đại đồng dạng khổng lồ thế giới. Hôn Nguyên Phù bút trầm giọng nói, thì ra là thế. Khương Phàm gật gật đầu, đối với điểm này hắn kỳ thật sớm đã có đoán trước, dù sao như thế nồng đậm nồng độ linh khí, như thế ưu việt tu luyện hoàn cảnh, có thể đản sinh đại lượng cao giai tu sĩ, kỳ thật cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Bây giờ được tình báo này về sau, cũng coi là triệt để xác nhận. Bất quá thế giới này cũng mười phần hỗn loạn, hết thảy tồn tại nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc tam đại chủng tộc. Cái này tam đại chủng tộc phân biệt chiếm cứ linh khư giới ba bộ phận khu vực, lẫn nhau ở giữa đã tranh đấu mấy trăm triệu năm, tích lũy đến mãi không hết huyết hải thâm cửu, thậm chí cách mỗi trăm năm thời gian liền sẽ tiến hành một trận chiến tranh, thường xuyên đánh cho máu chảy thành sông. Tương đối may mắn là trước mắt chúng ta chỗ địa phương là nhân tộc cương vực phần bụng, tên là Phượng Minh Sơn Mạch. Nghe nói tòa này sơn mạch chỗ sâu đã từng xuất hiện vượng hoàng, vì vậy mà gọi tên. Phu cận cũng có một tòa nhân tộc thành lớn, gọi là Phượng Minh Thành, nhân khẩu vượt qua 100 triệu, thành chủ gọi là Từ Lĩnh, hóa thần viên mãn tu sĩ. Hôn Nguyên Phủ bút đem chính mình biết đến rất nhiều tình báo một năm một mười nói ra. Cái này cũng nhờ vào nó đạt được một chút bản địa tu sĩ linh hồn ký ức. Bằng không mà nói, nó cũng không có khả năng đem tình báo thăm dò được như thế rõ ràng, giống như là tự mình trải qua đồng dạng. Mà lại nhân tộc đã thống nhất, tên là Đại Huyền Đế Quốc. Cái này đế quốc thống trị toàn bộ nhân tộc cương vực, sau đó phân đất phong hầu các đại trừ hầu nước. Chỉ cần trở thành hóa thần tu sĩ chính là có thể trở thành đứng đầu một thành, tấn thăng luyện hư liền có thể trở thành một phương chư hầu. Nếu là muốn trở thành vương, liền cần trở thành hợp thể tu sĩ. Một khi trở thành đại thừa tu sĩ, liền có thể trở thành đế hoàng. Mà thế hệ này linh khư giới nhân hoàng chính là Lá Không Tiên. Hôn Nguyên Phủ bút tiếp tục nói, không hề nghi ngờ, linh cơ giới cùng thái hư giới hoàn toàn khác biệt, tòa này thế giới nhân tộc đã thống nhất mấy trăm triệu năm, không giống thái hư giới dạng này chia năm xẻ bảy, nội bộ vô cùng hỗn loạn, tràn ngập mâu thuẫn. Chương 437, mệnh cách, duy ngã độc tôn, linh cơ giới thiên mệnh chi tử. Chương 437, mệnh cách, duy ngã độc tôn, linh cơ giới thiên mệnh chi tử. Giới này nhân tộc thế mà bị thống nhất, hơn nữa còn có đại thừa tu sĩ, quả nhiên là một tòa to lớn thế giới. Khương Phàm sờ lên cái cảm, hắn có thể cảm nhận được linh cơ giới sự đáng sợ, căn bản không phải hiện tại thời đại này thái hư giới có thể sánh được. Có lẽ thượng cổ thời đại thái hư giới có thể siêu việt đối phương, nhưng là hiện tại thời đại này còn kém không biết rõ bao xa. Bất quá cứ như vậy cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt, bởi vì điều này đại biểu lấy hắn có thể ở cái thế giới này thu hoạch được đại lượng tài nguyên tu luyện, trợ giúp hắn tấn thăng hóa thần, chính là về phần luyện hư hợp thể cùng đại thừa. Nếu như còn lưu tại thái hư giới, chỉ sợ hóa thần kỳ tu hành đều là một kiện vô cùng khó khăn sự tình, chớ đừng nói chi là tấn thăng hóa thần phía trên cảnh giới. Cái gọi là linh cư bí cảnh là cái gì, cùng chúng ta thái hư giới bí cảnh thế giới là đồng dạng sao? Vạn Hóa Tiên Đỉnh hiếu kỳ hỏi. Kỳ thật không sai biệt nhiều, chỉ là danh tự không đồng dạng. Nhưng là có một chút không đồng dạng, chính là trong đó một chút linh cư bí cảnh có thể là đến từ tiên giới. Nghe nói là đến từ tiên giới tiên nhân độc phủ, cho nên linh cư giới thường xuyên có một ít may mắn đạt được tiên giới cơ duyên và chuyển thừa, từ đó nhất phi trùng thiên. Hôn Nguyên Phủ cũng nói như vậy, thế giới này đích thật là cơ duyên vô số. Linh Lung Thác, Luyện Yêu Hồ, Đã Ma chung các loại pháp bảo ngự khí lập tức rất là hưng phấn. Bọn chúng cảm thấy có lẽ thế giới này liền sẽ có cơ duyên để cho mình cũng tấn thăng tiên khí. Dù sao liền Vạn Hóa Tiên Đỉnh cái này ra hỏa cũng có thể trở thành tiên khí, như vậy bọn chúng cũng chưa hẳn không có khả năng. Bất quá linh cư giới nhân tộc cùng thái hư giới nhân tộc văn minh rất không đồng dạng. Bởi vì thực hiện nhân tộc đại nhất thống, cho nên linh cư giới nhân tộc cũng không có tông môn dạng này tổ chức. Các phàm nhân sinh hoạt ở tại thành trì bên trong, làm nhất định tuổi tác, liền sẽ có đế quốc phái người đến kiểm tra linh căn không có linh căn phàm nhân tiến vào võ đạo học viện, có linh căn tu sĩ liền sẽ tiến vào đạo viện, thu hoạch cơ sở công pháp tu hành, sẽ còn đạt được cao giai tu sĩ dạy bảo, có thể nói đã trở thành những giáo dục. Đạo viện ưu tú tốt nghiệp sẽ trở thành đại huyền đế quốc quan viên, hoặc là gia nhập quân đội. Phổ thông tốt nghiệp thì là sẽ ly khai đạo viện, gia nhập các nơi thương hội tổ chức, bọn hắn cũng có thể từ khác nhau thương hội ở trong thu hoạch tài nguyên tu luyện, cùng đến tiếp sau công pháp. Hôn Nguyên Phủ bút tiếp tục nói, không hề nghi ngờ, linh cư giới cùng thái hư giới tu luyện văn minh hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là nguồn gốc từ tại linh cư giới lịch sử, cùng đủ loại tài nguyên. Nói như vậy, thế giới này nhân tộc tu tiên giả đều sẽ làm quan, mà lại là đế quốc chí thượng, thống nhất toàn bộ nhân tộc. Thậm chí đại huyền đế quốc mấy trăm triệu năm trôi qua, chưa hề thay đổi triều đại. Khương Phàm sờ lên cái cằm, hắn cảm thấy mình đối với linh cư giới càng phát quen thuộc. Cũng không thể nói chưa hề thay đổi triều đại, đại huyền đế quốc chẳng qua là cái danh hào mà thôi. Trên thực tế hoàng đế đã đổi rất nhiều lần, thậm chí liền hoàng tộc cũng đổi rất nhiều lần. Ai có thể trở thành đại thừa tu sĩ, ai liền có thể trở thành đại huyền đế quốc hoàng đế, trở thành mới hoàng tộc. Người có khả năng lên, dòng giả hạ, đây cũng là đại huyền đế quốc. Hôn Nguyên Phủ bút tiếp tục nói. Nói như vậy, đại huyền đế quốc vẫn tương đối hỗn loạn. Khương Phàm híp mắt, vẫn là nhìn địa phương. Nếu như là trong thành thị, vẫn tương đối an toàn. Có luật pháp cùng trận pháp che chở, sinh hoạt ở trong thành thị mặt tu sĩ không người dám động thủ. Một khi động thủ, liền sẽ lọt vào đế quốc truy nã, không chỗ có thể trốn. Nhưng là nếu như là tại giã ngoại, hoặc là linh cư bí cảnh bên trong, đó chính là không gì kiêng kỵ. Đừng nhìn linh cư giới tài nguyên đông đảo, nhưng là tu tiên giả lẫn nhau ở giữa chém giết tuyệt không ít. Dù sao tài nguyên nhiều, thế giới này tu tiên giả cũng nhiều, vẫn là sư nhiều cháu ít. Hôn Nguyên Phủ cũng nói. Ừm. Khương Phàm gật gật đầu, nhưng là bất kể nói thế nào, thế giới này so với thái hư giới đích thật là càng thêm dễ dàng tu hành. Đối với mình mà nói, chính ngày sau cần thiết tài nguyên tu luyện, chỉ sợ đều cần từ linh cư giới đạt được. Với ngay tại cái này thời điểm, một đạo tin tức trong nháy mắt không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Vận mệnh vốn là như vậy, không hẹn mà gặp, hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi vào vạn trượng vực sâu. Ngươi là như thế, người khác cũng là như thế. Vận mệnh đem cho ngươi nhắc nhở, vận mệnh nhắc nhở một cái hồ điệp cánh nhẹ nhàng kích động, liền sẽ tạo thành bên ngoài mấy vạn dặm phong bạo, đạt tới nguyên anh 9 tầng ngươi cũng là như thế, làm ra lựa chọn cũng sẽ ảnh hưởng vô số sinh linh, chính là về phần toàn bộ thế giới vận mệnh. Cự ly ngươi bế quan cách đó không xa, vừa vặn có một vị nữ tử lâm vào sinh tử kiếp khó bên trong, nếu là ngươi tự mình xuất thủ, liền có thể trợ giúp nàng vượt qua một lần sinh tử kiếp khó, từ đó để nàng nhất phi trùng thiên, ngươi cũng sẽ bởi vậy đạt được lợi ích to lớn. Vận mệnh nhắc nhở hai, ngươi cũng có thể lựa chọn không xuất thủ, nhìn xem vị nữ tử kia tử vong, dạng này ngươi cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào, nhưng là cái này cũng sẽ ảnh hưởng toàn bộ linh khư giới vận mệnh, để thế giới này phát sinh to lớn kiếp nạn, hướng phía tận thế tiến thêm một bước. Cái này, cảm giác được cố này tin tức, Thương Phàm con ngươi co vào. Hắn ngược lại là không nghĩ tới thế mà tại cái này thời điểm xuất hiện vận mệnh nhắc nhở, hơn nữa còn là muốn chính mình tự mình xuất thủ cứu một vị nữ tử. Dựa theo vận mệnh nhắc nhở tin tức đến xem, cái này vị thần bí nữ tử thân phận rất là không thể tưởng tượng nổi. Thế mà ảnh hưởng đến linh khư giới tương lai vận chuyển. Nói thật, hắn biết rõ chỉ có một loại nhân vật mới có thể tạo thành dạng này ảnh hưởng, đó chính là khí vận chi tử, thậm chí là thiên mệnh chi tử. Chỉ có dạng này nhân vật tử vong mới có thể tạo thành toàn bộ thế giới tương lai phát sinh biến hóa. Nhưng là đến cùng là dạng gì thiên mệnh chi tử, thế mà tại cái này thời điểm tao ngộ sinh tử đại kiếp, mà lại làm thiên mệnh chi tử, liền một lần sinh tử kiếp khó đều không thể vượt qua sao? Càng trọng yếu hơn chính là, nhìn ở vào thời kỳ cường thịnh linh cư giới, tương lai thế mà lại xuất hiện như là tận thế đồng dạng kiếp nạn. đây rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì, vụ trộm đến tột cùng ẩn chứa kiếp nạn gì? Hắn cảm thấy sâu xa thăm thẳm ở trong nhìn bình tĩnh linh cơ giới, kỳ thật vụ trộm đã sớm quần quật sóng ngầm. Chỉ là bình thường tu sĩ không biết rõ điểm này, còn tưởng rằng hết thảy đều là như vậy gió êm sóng lặng mà thôi. Bất quá đã có thể cứu giới này thiên mệnh chi tử, cuộc mua bán này vẫn là rất có lợi. Khương Phàm sờ lên cái cằm. Nói thật, hắn nguyện ý xuất thủ hay là bởi vì không có bất kỳ nguy hiểm. Nếu quả như thật đem chính mình góp đi vào, như vậy thì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất quá cái này chỉ là tiện tay chi cực khổ mà thôi. Chương 437, mệnh cách, duy ngã độc tôn, linh khư giới thiên mệnh chi tử 2. Chương 437, mệnh cách, duy ngã độc tôn, linh khư giới thiên mệnh chi tử giống như là mua một chút siêu cấp công ty nguyên thủy cổ, tương lai có cơ hội thu lợi vạn lần, thử hỏi cái này cớ sao mà không làm đây. Mà lại hắn cũng hết sức tò mò, đến cùng là dạng gì nữ tử thế mà có thể trở thành giới này thiên mệnh chi tử. Có lẽ tiếp xúc cái khác thiên mệnh chi tử, với hắn mà nói, cũng có được lợi ích to lớn. Siêu. Nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng không có bất cứ chút do dự nào, thân hình lóe lên, lập tức ly khai linh lung tháp nội bộ thế giới. Ngoanh giờ khắc này, Khương Phàm linh thức quyết tán ra, bao phủ phương viên 10 vạn km. Phải biết đây chính là luyện hư cấp linh thức, đã có thể dung nhập hư không, luyện hư phía dưới tu sĩ cũng không thể phát giác được. Nhưng phàm là linh thức phạm vi bao phủ bên trong vật, đều sẽ cảm giác đến rõ ràng. Lập tức, hắn liền thấy một chỗ vô danh sơn cốc bên trong, xuất hiện 5 cái tu sĩ, từng cái người mặc áo bào đen, trong đó 4 cái là nguyên anh tu sĩ, 1 cái là hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Trên người đối phương tràn ngập hắc ám, âm tà các loại khí tức, trên mặt lộ ra tàn nhẫn thần sắc. Mà một vị nữ tử ngã trên mặt đất, nắm trong tay lấy một gốc ngàn năm linh dược, đối phương ánh mắt để lộ ra vô cùng tuyệt vọng, bởi vì nàng cũng không nghĩ tới thế mà tại cái này địa phương gặp 5 cái như thế cường đại tu sĩ. Cái này đối với nàng một cái chỉ là luyện khí 9 tầng thái điểu tu sĩ mà thôi, là không cách nào địch nổi tồn tại. Vâng. Nhìn thấy nàng này trong nháy mắt, Khương Phàm thân thể chấn động, trên người hắn bản mệnh thần thông thiên tử vọng khí bản năng phát động bắt đầu. Con người chỗ sâu hiện lên lít nha lít nhít thần bí phù văn, phản phất tận chứa vô tận pháp tắc vận chuyển. Một giây sau, hắn thình lình thấy được vị nữ tử này trên thân ẩn chứa bàng bạc khí vận. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy một cỗ lực lượng thần bí ký túc trên người đối phương. Vô số khí vận hội tụ vào một chỗ, thình lình ngưng tụ, biến thành một viên trái cây, ngay sau đó một đạo quang mang lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn. Lúc này, một cỗ tin tức trong nháy mắt không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Tu tiên giả, Diệp Linh Lung, tuổi tác 18. Mệnh cách, tiên nhân chuyển thế, duy ngã độc tôn, chưa kích hoạt, nơi phát ra, 20 tiên nhân chứng đạo thất bại về sau, một thân tu vi phản hồi thiên địa, bàng bạc bản nguyên tiêu tán chư thiên vạn giới mà hình thành, này mệnh cách độc nhất vô nhị, chính là tiên phẩm mệnh cách. Cái gì? Cảm giác được cỗ này tin tức, Khương Phàm con ngươi co bảo, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn nhưng là biết mình một thân thực lực nơi phát ra, chính là đến từ chính mình đặc biệt mệnh cách, Hồng Phúc Tề Thiên. Có được cái này mệnh cách, hắn thu được bàng bạc khí vận, có thể gặp dự hóa lành, xu cắt tị hung. Không biết rõ tránh né bao nhiêu kiếp nạn, thu được bao nhiêu cơ duyên. Nhưng là hắn từ đầu đến cuối không biết mình mệnh cách đến cùng là đến từ cái gì địa phương. Thậm chí ngay từ đầu thời điểm, hắn cho là mình mới có mệnh cách. Bất quá bây giờ xem ra cũng không phải là như thế, mệnh cách ở cái thế giới này mặc dù hiếm thấy, nhưng là cũng không phải là không có. Cũng tỉ như cái này hư hư thực thực tiên mệnh chi tử nữ tử, thế mà liền có được duy ngã độc tôn mệnh cách. Hơn nữa còn là tiên phẩm mệnh cách. Ta làm sao lại bỗng nhiên ở giữa nhìn thấy mệnh cách tồn tại đâu? Trước đó vẹn vẹn nhìn thấy khí vận mà thôi. Không phải là bởi vì ta linh thức lực lượng được tăng lên, đạt đến luyện hư cấp độ, cho nên liền kéo theo thiên tử vọng khí lực lượng, không chỉ là có thể nhìn thấy khí vận, đồng thời cũng có thể nhìn thấy mệnh cách. Khương Phàm bóp bóp nắm tay, hắn cảm thấy khẳng định chính là như thế. Bằng không mà nói, trước đó hắn khẳng định liền có thể nhìn thấy mệnh cách, mà không phải cho tới bây giờ mới nhìn đến. Chỉ có thực lực đạt tới nhất định cấp độ, mới có thể thấy rõ mệnh cách lực lượng. Ngay sau đó, hắn tiếp tục quan sát mệnh cách duy ngã độc tôn, tựa hồ có thể thu được càng nhiều liên quan tới cái này mệnh cách tin tức. Cái này mệnh cách tổng cộng chia làm 2 bộ phận, một cái là duy ta, nắm giữ duy ta về sau, mặc kệ tu hành bất kỳ cái gì công pháp, bất luận cái gì đạo pháp, bất luận cái gì thần thông thuật pháp, đều có thể cấp tốc nắm giữ, mà lại có thể sửa cũ thành mới, thậm chí còn có thể phát huy ra gấp đôi trở lên hiệu quả, chiến đấu thời điểm có thể tăng cường gấp đôi chiến lược. Thứ hai là độc tôn, nó có thể hình thành độc tôn lĩnh vực, như vậy ở vào lĩnh vực phạm vi bên trong bất luận cái gì sinh linh lực lượng, đều sẽ bị suy yếu một nửa trở lên lực lượng, suy yếu không phân được ta. Quá biến thái, đây cũng là thiên mệnh chi tử sao? Khương Phàm nội tâm rất là rung động. Hắn đều không biết rõ nói cái gì cho phải. Không hề nghi ngờ, duy ngã độc tôn chính là trời sinh chiến đấu mệnh cách, có thể nói là cùng giai vô địch tồn tại. Đầu tiên có được cái này mệnh cách về sau, chính là một giới yêu nghiệt, mặc kệ học cái gì đều có thể cấp tốc học được, có được một tòa thế giới đỉnh tiêm nội tính. Vẹn vẹn là như thế thì cũng thôi đi, nó càng thêm đáng sợ vẫn là năng lực chiến đấu. Dù sao chiến đấu thời điểm, chiến lực của mình gia tăng gấp đôi, lực lượng của địch nhân suy yếu một nửa, đến một lần vừa đi, như vậy chiến lực chính là 4 lần tại địch nhân, thật sự là quá kinh khủng. Đoán chừng mặc kệ đối mà ai, đều làm biểu sát. Không người là đối thủ của nàng, mà lại tu vi càng cao thời điểm, cái này mệnh cách phát huy tác dụng thì càng đáng sợ. Nghiền ép luyện khí kỳ tu sĩ không tính là gì, thế nhưng là nghiền ép hợp thể kỳ tu sĩ, chính là về phần đại thừa tu sĩ đây, vậy liền rất khủng bố. Chỉ có thể nói không hổ là giới này thiên mệnh chi tử, phần này thiên phú tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Một khi nàng này có thể trưởng thành, nhất định có thể trở thành giới này mạnh nhất tu tiên giả, chiến lược vô song. Đồng thời cái này mệnh cách không có suy yếu kỳ, từ đầu tới đuôi đều là cường thế kỷ, tuyệt đối là vượt chỉ tiêu. Nếu như là tại trong trò chơi, khẳng định là cần bị gọn. Bất quá đây là hiện thực chính là như vậy không nói đạo lý. Đúng rồi, Thái Hư giới thượng cổ thời đại Thái Hư đạo nhân hẳn là cũng là mệnh cách người nắm giữ. Khương Phàm sờ lên cái cằm, hắn rất là hoài nghi điểm này. Có lẽ Thái Hư đạo nhân cũng là đạt được mệnh cách lực lượng, mới có thể chiến lược mạnh mẽ như thế, quét ngang hết thảy. Đáng tiếc là, hắn cũng không cách nào nhìn thấy Thái Hư đạo nhân, không rõ ràng trên người đối phương đạt được cái gì mệnh cách. Bất quá mệnh cách là tới từ tiên nhân chứng đạo thất bại sao? Bọn hắn chết về sau, bản nguyên tán loạn, cho nên mới tạo thành đặc hữu mệnh cách. Sau đó mệnh cách quyết tán đến chư thiên vạn giới, bị một chút may mắn đạt được, cho nên mới ra đời nhiều như vậy thiên tiêu. Nếu thật là như thế, đó chính là một tình rơi vạn vật sinh. Khương Phàm híp mắt, hắn bắt đầu suy nghĩ lên liên quan tới mệnh cách nơi phát ra, có lẽ thật cùng tiên giới tiên nhân có quan hệ lớn lao. Bởi vì tiên nhân vẫn lạc, mới đưa đến thế gian ra đời rất nhiều mệnh cách, bị các phàm nhân đạt được. Nhưng là mình mệnh cách hồng phúc tề thiên đây, lại là đến từ dạng gì địa phương? Là một vị nào đó tiên nhân chứng đạo thất bại, vẫn là đến từ chính mình người xuyên việt bị cách, hay là chỉ là vận khí tốt đây? Bất quá mệnh cách tựa hồ cũng có đủ loại khác biệt phân biệt. Theo thứ tự là hạ phẩm mệnh cách, trung phẩm mệnh cách, thượng phẩm mệnh cách, tiên phẩm mệnh cách, cùng thất thải mệnh cách. Tiên phẩm phía dưới mệnh cách rất phổ biến, mà lại người khác nhau còn có thể tồn tại giống nhau mệnh cách, thậm chí còn tồn tại số nhiều giống nhau mệnh cách. Nhưng là tiên phẩm phía trên mệnh cách đây, mỗi cái đều là độc nhất vô nhị, không có khả năng tồn tại cái thứ hai. Liên như là ta hồng phúc tề thiên, ngoại trừ ta về sau, trên cơ bản không có người thứ hai có thể có được. Lúc đầu Khương Phàm là không biết rõ những tin tức này, nhưng là hắn thấy được duy ngã độc tôn cái này mệnh cách về sau, phản phất hư không chỗ sâu liền có một ít tin tức quán thâu mà tới. Phản phất là sâu xa thăm thẳm ở trong thiên đạo tin tức quán thâu mà đến, để hắn sinh ra đã biết. Tự nhiên mà nhiên liền biết rõ, như là bản năng, mười phần không thể tưởng tượng nổi. Chương 438, thiên đạo chiếu cố, khí vận gia thân. Chương 438, thiên đạo chiếu cố, khí vận gia thân. Cái này thời điểm, Vô Danh Sơn cốc bên trong, tình huống chuyển tiếp đột ngột. Làm sao lại xui xẻo như vậy? Nàng này tên là Diệp Linh Lung, chính là một đứa cô nhi, tuổi tác 18 tuổi, tư chất bình thường phổ thông. Tại 18 năm trước một buổi tối, nàng bị một cái lao nãi nãi nhặt được trở về, dưỡng dục 18 năm. Mặc dù gia nhập đạo viện, nhưng là tư chất phổ thông, bình thường không có gì lạ. Bất quá đột nhiên ở giữa, chính mình mãi mãi bệnh nặng, uống rất nhiều thuốc cũng không thấy tốt, tài sản trong nhà bị hao hết. Vì kiếm lấy tiền thuốc, thế là nàng lựa chọn mạo hiểm ly khai Phượng Minh Thành, đi tới Phượng Minh Sơn Mạch, hy vọng có thể tìm tới một chút giã ngoại linh dược. Kết quả lần này vận khí của nàng hoàn toàn chính xác không tệ, thế mà tìm ra một gốc ngàn năm linh dược. Nếu là bán đi, tuyệt đối có thể kiếm được chưa khỏi chính mình mãi mãi tiền. Có thể nàng tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình thế mà vô ý ở giữa phá vỡ một đám thần bí nhân vật tụ hội. Điều này cũng làm cho nàng trêu chọc tới họa sát thân, mà lại dựa theo nàng hiện tại tu vi, đối diện với mấy cái này nguyên anh tu sĩ, liền xem như muốn chạy trốn, đều là không thể nào sự tỉnh. Chết, nàng cũng không quan tâm. Dù sao cái mạng nhỏ của nàng cũng là chính mình mãi mãi cứu về rồi, hiện tại chẳng qua là trả lại mà thôi. Nhưng là không để cho nàng cam tâm chính là, nếu là mình chết rồi, chính mình mãi mãi làm sao bây giờ, còn có những cái kia bị mãi mãi cứu trở về cô nhi, đệ đệ của mình muội muội làm sao bây giờ. Nếu là không có chính mình cùng mãi mãi, bọn hắn sợ rằng sẽ lưu lạc đầu đường, tươi sống chết đói. A, nơi này lại có một cái luyện khí kỳ thái điểu. Thủ lĩnh, xem ra ngươi lựa chọn tụ hội địa điểm cũng chả có gì đặc biệt, thế mà bị ngoại nhân phát hiện. Cái này cũng không có phát sinh, thế giới này cuối cùng sẽ có rất nhiều ngoại ý muốn phát sinh, dù ai cũng không cách nào trưởng khống vận mệnh. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, may mắn chỉ là cái luyện khí kỳ thái điểu, cái này cũng không ảnh hưởng toàn cục. Cái này nữ nhân nhìn tư sắc còn tính là không tệ, không bằng trộm tới bán đi. Ngu xuẩn, ngươi đây là nghĩ bại lộ chúng ta thiên phạt biết sao? Làm thịt nàng đi, tung tích của chúng ta không cho phép có bất luận cái gì tiết lộ khả năng, nếu không ngươi ta đều phải chết. Bọn này thần bí tu sĩ nghị luận ầm ĩ, trên thân tràn ngập trận trận sát ý, mặc dù Diệp Linh Lung tư sắc không tệ, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, không đáng kể chút nào. Cái gọi là nữ nhân, cũng chỉ bất quá là hồng phấn khô lâu mà thôi. Mà lại bọn hắn thế nhưng là thiên phạt sẽ thành viên, chính là đại huyền đế quốc tội phạm truy nã. Một khi bộc lộ ra đi, không chỉ là bọn hắn sẽ không may, thậm chí còn có thể liên lụy đến mãi không hết người. Cho nên bọn hắn quyết không cho phép tin tức của mình có bất luận cái gì tiết lộ ra ngoài khả năng. Siêu. Trong nháy mắt, một thân ảnh xuất hiện tại bọn này thần bí tu sĩ trước mặt, người tới chính là Khương Phàm. Đã hắn đã quyết định xuất thủ, tự nhiên là sẽ không để cho cái này nữ nhân gặp được nguy hiểm gì. Người nào? Năm cái thần bí tu sĩ sắc mặt đại biến, đặc biệt là vị kia hóa thần sơ kỳ tu sĩ, càng là cảm thấy khó có thể tin, bởi vì tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong, cái này ra hỏa là đông nhiên chống rông xuất hiện. Dù là đối phương khí tức vẹn vẹn nguyên anh kỳ, hắn cũng sẽ không nhỏ dò xét địch nhân nửa phần. Quỳ xuống. Khương Phàm nhàn nhạt nhìn xem bọn này thần bí tu sĩ, phát động chính mình huyết mạch thần thông. Gặp chấm như trời. Đây là hắn tấn thăng đến ngũ giai cấp độ về sau lấy được huyết mạch thần thông, chính là một môn cực kỳ cường đại khống chế thần thông. Một khi phát động, nhưng phạm là hắn linh thức phạm vi bao phủ bên trong, mặc kệ là sinh linh gì, đều sẽ không tự chủ được quỳ xuống, tựa như gặp được thiên đạo. Ngay trong khoảnh khắc, không chỉ là cái này năm cái thần bí tu sĩ mà thôi, liền Diệp Linh Lung cũng là như thế, bọn hắn trước tiên quỳ trên mặt đất, đầu gối đều quỳ đổ máu. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ kinh khủng linh hồn uy áp, tựa như là gặp được nhân hoàng. Thân thể cũng giống như là tiếp nhận một tòa to lớn núi cao, bị ép tới không thể động đậy. Liên liên vị này hóa thần tu sĩ cũng là như thế, hắn phát giác được thân thể của mình tựa hồ là đã mất đi lực khống chế, chỉ là một sát na công phu, liền bị địch nhân cướp đoạt quyền khống chế. Làm sao có thể? Chỉ là nguyên anh tu sĩ, làm sao lại cường hoành đến loại trình độ này? Cái này hóa thần tu sĩ quả thực là khó có thể tin, nội tâm cảm thấy vô cùng bị khuất. Hắn sống thời gian dài như vậy, chưa hề nhận như thế khuất nhục, bị người cưỡng ép mệnh lệnh, ủy gối địch nhân trước mặt. Càng thêm để hắn cảm thấy sợ hãi chính là, hắn ngược lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Tựa hồ quỳ gối trước mắt cái này thần bí nhân vật trước mặt, cũng không phải là cái gì chuyện mất mặt. Phệ hồn. Nhưng là Khương Phàm cũng không có dừng tay, vung tay lên, lập tức thi triển đi ra thứ hai môn huyết mạch thần thông, Phệ hồn. Tấn thăng đến ngũ giai cấp độ về sau, môn này huyết mạch thần thông uy năng cũng tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, đã đạt đến hóa thần cảnh. Quay một đầu ngưng tụ thành thực chất thượng cổ đằng xà từ giữa không trung nổi lên, thân thể hiện lên lít nha lít nhít thần bí phù văn, tản mát ra cổ lão, hung lệ, cường hành khí tức, như là một tôn thượng cổ thần thú khôi phục. Chỉ thấy nó há to miệng rộng, hướng phía cái này năm cái thần bí tu sĩ nuốt xuống. Trong khoảnh khắc, cái này năm cái tu sĩ linh hồn liền bị một ngụm nuốt mất, sau đó thân thể của bọn hắn cứ như vậy ngã trên mặt đất, con mắt đã mất đi toàn bộ sát thái. Không hề nghi ngờ, chỉ là hóa thần sơ kỳ tu sĩ, đối với đã tấn thăng ngũ giai cấp độ Khương Phàm mà thôi, đã không coi vào đâu, một ngụm liền có thể nuốt mất đối phương linh hồn. Chủ nhân thật sự là quá mạnh, liền hóa thần tu sĩ đều có thể nhẹ nhõm giết chết. Vạn Hóa Tiên Đỉnh thấy cảnh này, nội tâm rất là cảm khái. Nó thế nhưng là nhớ rõ, ngày xưa Khương Phàm cũng chỉ bất quá là cái phổ thông tu sĩ thôi. Tùy tiện một cái trúc cơ, kim đan tu sĩ đều có thể giết chết hắn. Chứ đừng nói là hóa thần cấp bậc dạng này, bá chủ cấp bậc kinh khủng tồn tại. Nhưng là hiện đây này, vẻn vẹn một chiêu xuống tới, liền có thể nghiền chết một tôn hóa thần, cái này thật sự là quá khoa trương. Nếu như không phải chính mắt thấy lời nói, ai sẽ tin tưởng chuyện như vậy đây? Chỉ có thể nói mấy chục năm tu hành, đã để chủ nhân tu vi phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phổ thông hóa thần tu sĩ đã là không làm gì được hiện tại chủ nhân. Đây là đương nhiên. Hiện tại cái này tiểu tử đã là ngũ giai tồn tại. Mặc dù luyện khí tu vi vẫn là ở vào nguyên anh cấp độ, nhưng là chân thực chiến lực đã sớm đạt đến hóa thần. Xử lý một tôn phổ thông hóa thần, quả thực là dễ như trở bàn tay, đừng ngạc nhiên. Hôn Nguyên Phủ bút Dương Dương đắc ý nói. Nó cảm thấy vẫn là ánh mắt của mình tốt, thế mà chọn lựa đến dạng này thiên mệnh chi tử trở thành Hôn Nguyên Phủ tông người thừa kế. Nếu là tuyển cái khác tu sĩ, chỉ sợ Hôn Nguyên Phủ tông truyền thừa đã sớm biến mất tại dòng sông lịch sử. Dù là liền xem như chính mình, khả năng cũng sẽ bởi vì trọng thương, từ đó ý thức mất diệt. Căn bản không có khả năng sống sót đến giờ này ngày này. Ừm. Khương Phàm con ngươi co vào, cảm nhận được một trận dị biến. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Lúc đầu hắn coi là dạng này đã có thể giết chết địch nhân, nhưng là bỗng nhiên bất ngờ xảy ra chuyện. Từ năm người này thi hải phía trên, thế mà hiện lên từng tia từng sợi màu đen khí tức. Từng cái quỷ dị màu đen côn trùng từ trên thân chúng bò lên ra, để cho người ta dùng mình, tóc gáy dựng lên. Đồng thời một đạo âm lãnh thanh âm vang lên. Đáng chết nhân loại, thế mà hỏng chúng ta đại sự. Ta muốn ngươi chết. Thanh âm như vậy tựa như từ địa ngục ở trong thẩm thấu đi lên, làm cho người run rẩy không thôi. Cho dù là Vạn Hóa Tiên Đỉnh, Hỗn Nguyên Phủ bút các loại pháp bảo cũng nhịn không được dùng mình một cái, phản phất là gặp đại địch. Quỷ dị, đây là quỷ dị. Thế giới này làm sao cũng sẽ có quỷ dị. Đám ma chung nhịn không được kêu thành tiếng. Quỷ dị làm sao lại xuất hiện tại cái này địa phương? Hẳn là bọn chúng là vì giết chết nàng này mà đến. Thấy cảnh này, Thương Phàm con ngươi co bảo, hắn ý thức hải chỗ sâu hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Không hề nghi ngờ, nàng này tao ngộ kiếp nạn, chỉ sợ cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là quỷ dị kế hoạch. Nếu như mình không có xuất thủ, chỉ sợ đối phương liền thật thành công. Chương 438, Thiên đạo chiếu cố, khí vận gia thân 2 chương 438, Thiên đạo chiếu cố, khí vận gia thân cứ như vậy, linh khư giới liền sẽ vẫn lạc một tôn thiên mệnh chi tử, cái này đối với linh khư giới tới nói chính là một lần trọng thương. Cũng khó trách vận mệnh nhắc nhở sẽ nói nữ tử này sẽ ảnh hưởng linh khư giới tương lai vô số sinh linh vận mệnh. Chỉ sợ đây cũng là một lần vận mệnh bước ngoặt, mà tự mình lựa chọn xuất thủ, chính là phá hủy quỷ dị kế hoạch, cho nên đối phương mới có thể tức giận như thế tức hồn hẹn. Mặc dù nội tâm hiện lên rất nhiều ý nghĩ, nhưng là Khương Phàm cũng không có ngốc tại chỗ, mà là lựa chọn xuất thủ. Đại Nhật Như Lai kính. Trong khoảnh khắc, Khương Phàm thúc giục cái này bí bảo, mặt này tấm gương hiện lên lít nha lít nhít thần bí phù văn, phản phất là xuất hiện một thiên vô thượng Phật kinh. Từng kia từng sợi màu đỏ hỏa diễm bừng lên, đây là Thái Dương chân hỏa. Tại hắn thao túng phía dưới, từng sợi Thái Dương chân hỏa bỗng bộc phát, hướng phía những này quỷ dị đánh giết tới. Đây là Thái Dương chân hỏa. Đáng chết nhân loại, làm sao lại nắm giữ ngọn lửa này? Những này màu đen côn trùng vừa sợ vừa giận, bọn chúng hoàn toàn không nghĩ tới cái này nhân loại thế mà nắm giữ Thái Dương chân hỏa, loại này chí dương chí cương hỏa diễm nhất là khắc chế bọn chúng. Nhưng là bây giờ muốn chạy trốn, đã quá muộn, bọn chúng quả thực là không chỗ có thể trốn. Quanh trong chốc lát cơ vu, bàng bạc Thái Dương chân hỏa lan tràn mà đến, bao phủ tại những này màu đen côn trùng trên thân. Bọn chúng hoàn toàn không có bất kỳ kháng cự nào năng lực, thân thể phát ra tư tư tiếng vang, đồng thời toát ra màu đen khói đặc. Rất nhanh những này màu đen côn trùng liền bị thiêu đến không còn một mảnh, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Ừm. Khương Phàm híp mắt. Hắn cảm giác được chính mình chém giết những này màu đen côn trùng về sau, trên người mình khí vận bỗng nhiên tăng vọt. Sâu xa thăm thẳm bên trong, thế giới này thiên đạo phảng phất rủ xuống một tia ánh mắt. Lúc đầu trên người hắn khí tức cùng linh khư giới không hợp nhau. Nếu như là một chút đại năng cấp bậc tu sĩ, có lẽ có thể nhìn ra được hắn không đồng dạng, từ đó để thân phận của hắn tiết lộ. Nhưng là to lớn khí vận lan tràn mà đến, quán thâu ở trên người hắn, khiến cho trên người hắn khí tức cấp tốc đạt được cải biến. Phảng phất là đạt được giới này thiên đạo tán thành, đạt được giới này cư dân ở lại chứng. những này cũng không phải là quỷ dị, hẳn là quỷ dị lực lượng dựng dục ra ký sinh trùng. Bọn chúng ký sinh tại những này nhân loại tu sĩ trên thân, ảnh hưởng những này nhân loại tu sĩ tiềm thức, nghiêm trọng, thậm chí có thể sửa chữa trí nhớ của bọn hắn, thao túng hành vi của bọn hắn cùng hành động. Thượng cổ thời đại Thái hư giới liền đã từng xuất hiện những chuyện tương tự. Một nhóm thần bí tu sĩ không ngừng ám sát Thái hư giới tiên tiêu, nhưng là cái kia thời điểm không ai chú ý điểm này, kết quả dẫn đến đại lượng tiên tiêu vẫn lạc. Đây cũng là thượng cổ thời đại các tộc rất trọng yếu thất bại nguyên nhân một trong. Nhân hoàng kiếm thanh âm truyền ra, yếu ớt nói, nó nhìn thấy những này màu đen quỷ dị côn trùng, phản phất nhớ tới một chút thượng cổ thời đại không tốt hồi ức. Điều này cũng làm cho ngữ khí của nó rất là ngưng trọng. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ phương thế giới này cũng đang lặp lại Thái hư giới thượng cổ thời đại phát sinh sự tình? Khương Phàm nhíu mày, dò hỏi. Không rõ ràng, nhưng nhìn cái dạng này rất là cùng loại. Đoán chừng những này quỷ dị đã để mắt tới phương thế giới này. Nếu như trễ xử lý, chỉ sợ cũng phải bước lên Thái hư giới theo gót. Nhân hoàng kiếm trầm giọng nói, nó có loại linh cảm không lành, cảm thấy tòa này đại thiên thế giới cũng sẽ rơi vào Thái hư giới kết quả giống nhau. Đừng nhìn hiện tại giới này y nguyên ở vào thời kỳ cường thịnh, nhưng là muốn hủy diệt, cũng chỉ là sớm chiều ở giữa mà thôi. Tựa như một tòa nhà cao tầng, muốn kiến tạo lời nói, cần hao phí mấy năm. Có thể nghĩ muốn nổ nát, một nháy mắt là được rồi. Hủy diệt vĩnh viễn cũng so sáng tạo dễ dàng rất nhiều lần. Bất quá quỷ dị đến cùng là thế nào để mắt tới nữ tử này? Không phải là mệnh cách quan hệ. Những này quỷ dị có thể cảm giác được có được mệnh cách tu sĩ. Bọn chúng cũng biết rõ có được mệnh cách tu sĩ rất đặc thù, đối phương có được đặc thù tài năng, cho nên mới nghĩ sớm giải quyết. Khương Phàm híp mắt, hắn cảm thấy cách mình phỏng đoán đã là 89/10. Những này quỷ dị khẳng định có phương pháp đặc thù cảm giác được có được mệnh cách tu sĩ, sau đó thao túng cái khác tu sĩ, đối với mấy cái này thiên tài tiến hành từng cái ám sát, triệt để diệt trừ những thiên tài này. Nếu là những thiên tài này vẫn lạc, như vậy đối với tòa này thế giới tới nói, tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng trọng thương. Vị tiền bối này, cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng. Tiểu nữ tử gọi Diệp Linh Lung. Cái này thời điểm, bên cạnh nữ tử Diệp Linh Lung cẩn thận nghiêm túc nhìn xem Khương Phàm, nội tâm rất là thấp thỏm bất an. Mặc dù đối phương đích thật là chém giết trước mắt những này đáng sợ tu sĩ, nhưng là không có nghĩa là đối phương liền muốn cứu mình. Nếu như cái này lạ lẫm lòng mang ác ý lời nói, chỉ sợ một ý niệm cũng có thể chính chém giết. Cho nên vì mình mạng nhỏ nghĩ, nàng cảm thấy mình vẫn là cần chủ động xuất kích, để đối phương dâng lên một tia hảo cảm. Dạng này chính mình hôm nay có lẽ liền không cần chết rồi. Ngươi không cần cẩn thận nghiêm túc. Ta lần này đến đây, chính là vì cứu ngươi. Khương Phàm gọn gàng dứt khoát nói. Cứu ta? Vì cái gì? Diệp Linh Lung động, bởi vì nàng chưa bao giờ thấy qua trước mắt cái này vị thần bí tiền bối, đối phương dựa vào cái gì chuyên môn tới cứu mình? Hẳn là cùng mình thân thế có quan hệ sao? Vẫn là nói cùng mãi mãi có quan hệ. Trong lúc nhất thời, nội tâm của nàng chỗ sâu hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Ta và ngươi người bên cạnh không có bất kỳ quan hệ gì. Sở dĩ cứu được ngươi, chỉ là bởi vì ngươi rất đặc thù, đáng giá một cứu. Khương Phàm không có tính toán giấu giếm cái gì. Ta rất đặc thù. Diệp Linh Lung càng thêm không hiểu, nàng chẳng qua là bình thường phổ thông nữ tu mà thôi, dù là có mấy phần tư sắc, cũng hoàn toàn không tính là gì. Nếu như tư chất thật rất cường đại, cũng không về phần hiện tại mới là luyện khí 9 tầng tu sĩ. Nếu là không cách nào tiếp tục đột phá, chỉ sợ cũng cần từ đạo viện tốt nghiệp. Đạo viện bên trong những thiên tài kia đã sớm tấn thăng trúc cơ, có quái vật thậm chí tấn thăng kim đan. Bình thường. Khương Phàm nhíu mày, hắn có chút minh bạch vì sao Diệp Linh Lung cảm thấy mình bình thường, đoán chừng là bởi vì chính mình trên người mệnh cách không có bị kích hoạt. Một chút tu sĩ trên thân mặc dù có mệnh cách, nếu như cơ duyên không được, khả năng đời này đều chưa hẳn có thể kích hoạt. Diệp Linh Lung cũng là như thế. Nàng duy ngã độc tôn mệnh cách không có bị kích hoạt, cho nên hiện tại chỉ là bình thường nữ tử. Tu hành thiên phú cũng là bình thường. Chỉ có mệnh cách bị kích hoạt mới có thể chân chính đạp vào con đường vô địch. Đương nhiên tại mệnh cách không có bị kích hoạt trước đó, liền bị địch nhân chém giết thiên tiêu, cũng không phải là không có. Dù sao thiên phú không có bị thực hiện tu sĩ, cũng chỉ là kẻ yếu mà thôi. Bất quá có lẽ hắn có thể giúp trước mắt nữ tử này kích hoạt duy ngã độc tôn mệnh cách. Chương 439, thế giới tại bắt giữ mệnh cách tức là linh thể. Chương 439, thế giới tại bắt giữ mệnh cách tức là linh thể. Nói thật, Khương Phàm từ khi nhìn thấy mệnh cách về sau, liền bản năng nắm giữ kích hoạt mệnh cách năng lực. Đây là hắn một loại thiên phú, hoặc là bản năng. Thật giống như con cá trời sinh liền sẽ bơi lội, đây là bẩm sinh, căn bản không cần học tập. Nếu như là bình thường tu sĩ, có lẽ cần trải qua đủ loại cơ duyên mới có thể chân chính kích hoạt chính mình mệnh cách. Nhưng là hắn không cần. Tiêu hao trình độ nhất định khí vận, liền có thể trợ giúp người khác kích hoạt mệnh cách. Nữ tử trước mắt Diệp Linh Lung nếu là nghĩ kích hoạt mệnh cách, đều không biết rõ cần trải qua sự tình gì mới có thể thành công, có lẽ cần vượt qua một lần sinh tử mới được. Nhưng có trợ giúp của mình, liền không cần trải qua nguy hiểm như vậy. Ngay nghĩ tới đây, Khương Phàm nhẹ nhàng một chỉ, điểm vào Diệp Linh Lung trên thân. Cái gì? Nhìn thấy Khương Phàm xuất thủ, Diệp Linh Lung giật mình kêu lên, coi là cái này thần bí tu sĩ muốn sát hại chính mình, nhưng nhìn đến căn này ngón tay nhẹ nhàng điểm tại trán mình phía trên bề sau. Nàng cảm giác được một cỗ thần bí năng lượng không có vào thân thể của mình. Đông. Trong khoảnh khắc, nàng cảm giác được sâu xa thăm thẳm ở trong thể nội chỗ sâu cái nào đó gông cùng xiềng xích bị đánh vỡ, một cỗ thần bí năng lượng từ trong cơ thể nàng chỗ sâu bừng lên, lan tràn toàn thân của nàng. Cỗ này thần bí năng lượng không chỉ có thể tẩy tủy phát kinh, để nàng thể phách đạt được thủy biến, thậm chí liền linh căn tư chất cũng nhận được tăng lên. Nguyên bản nàng chỉ là trung đẳng linh căn, nhưng là hiện tại thình lình tăng lên tới thiên linh căn cấp độ, đồng thời ngộ tính cũng đã nhận được kinh người tăng lên. Ngươi đối ta đã làm những gì? Diệp Linh Lung trừng lớn mắt đẹp, quả thực là không dám tin tưởng. Nàng phát giác được thân thể của mình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tựa hồ chỉ cần mình nguyện ý, tùy thời đều có thể trúc cơ. Trước đó học qua rất nhiều thần thông, trong khoảnh khắc liền hiểu được. Thể nội tu vi cũng đã nhận được dãy số nhân tăng lên. Chỉ là giúp ngươi phá vỡ gông cùm xiềng xích mà thôi. Sát trời đã tối, ngươi vẫn là nhanh lên trở về đi. Khương Phàm cũng không có giải thích cái gì, phất phất tay, ra hiệu đối phương nhanh ly khai. Tiền bối, cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng. Ngày sau ta Diệp Linh Lung nếu là có thành tựu, tất nhiên sẽ báo đáp lần này ân tình. Diệp Linh Lung nhìn thật sâu Khương Phàm một chút. Nàng cũng không biết rõ cái này vị thần bí tiền bối đối với mình đến cùng có cái mục đích gì. Nhưng là nàng cũng biết rõ kẻ yếu là không có bất kỳ quyền nói chuyện. Duy nhất có thể làm chính là bắt được cơ duyên, không ngừng tăng lên tu vi, không ngừng trèo lên trên. Chỉ có nắm giữ lực lượng mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Giống hôm nay dạng này sinh tử không thể trưởng không sự tình, nàng cũng không tiếp tục nghĩ trải qua. Siêu. Nghĩ tới đây, Diệp Linh Lung cầm đi cái này gốc ngàn năm linh dược, cấp tốc ly khai nơi đây. Rất nhanh tòa này sơn cốc cũng chỉ là còn lại Khương Phàm một người. Có ý tứ, đây cũng là nhân quả kết nối sao? Chỉ cần trợ giúp người khác kích hoạt mệnh cách, như vậy chờ đối phương trưởng thành về sau, liền có thể chia lãi bộ phận khí vận. Đây chính là thiên sứ đầu tư a. Khương Phàm sờ lên cái cảm. Hắn cảm giác được sâu xa thăm thẳm ở trong chính mình cùng Diệp Linh Lung sinh ra một đạo thô to nhân quả chi tuyến, mà lại đường cong này quả thực là không gì phá nổi. Dù sao đây chính là ân cứu mạng, thành đạo chi ân, hắn nhân quả chi lớn, quả thực là không thể tưởng tượng. Nói thật, hắn cảm thấy có lẽ tìm được như thế nào chính tu luyện mệnh cách hồng phúc tề thiên. Hắn cần cùng từng cái khí vận chi tử thành lập nhân quả liên hệ, trợ giúp bọn hắn kích hoạt mệnh cách. Cứ như vậy, những này khí vận chi tử nếu là có thể trưởng thành, đối với mình trợ giúp quả thực là không cách nào đánh giá. Ngay nghĩ tới đây, Khương Phàm vung tay lên, lập tức nhặt lên trên mặt đất 5 cái túi chứa vật. Bọn chúng đều là vừa rồi mấy cái thần bí tu sĩ lưu lại. Trong lòng của hắn khẽ động, thúc giục trên người mình khí vận chi lực, một cỗ thần bí năng lượng lan tràn những này túi chứa vật. Từ từ trong khoảnh khắc, lưu tại những này túi chứa vật rất nhiều thủ đoạn đều bị đều trừ khử, liền nhân quả cũng bị tiêu trừ, toát ra từng tia từng sợi màu đen khói đặc. Đây cũng là khí vận điểm một loại sử dụng chi pháp, có thể trừ khử đủ loại truy tung thủ đoạn, nhiễu loạn tiên cơ. Mà cứ như vậy, địch nhân mặc kệ là lưu lại thủ đoạn là gì, đều có thể đều trừ khử, tiêu trừ thai hoàng ẩm. Cái này 5 cái là tới từ thiên phạt sẽ thành viên. Mà tổ chức này rất là thần bí, chuyên môn săn giết linh khư giới thiên tiêu. Đoán chừng bọn hắn là bị quỷ dị khống chế sinh linh, chuyên môn tiêu diệt giới này thiên tài. Hôn Nguyên Phù bút trầm giọng nói, nó cũng đã nhận được vừa rồi mấy cái kia tu sĩ bộ phận ký ức. Mặc dù trong đó mấu chốt nhất ký ức bị một cỗ lực lượng thần bí phong tỏa, không cách nào nhìn trộm, nhưng là cũng hiểu biết mấy cái này tu sĩ bộ phận lai lịch. Nguyên bản bọn hắn cũng chỉ là đại huyền đế quốc bình thường tu sĩ, bình thường tới nói đời này thành kim đan có lẽ chính là cực hạn, nhưng là tại thiên phạt sẽ trợ giúp phía dưới, bọn hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, cấp tốc tấn thăng đến nguyên anh, chính là về phần hóa thần. Sự thật thượng thiên phạt sẽ rất nhiều thành viên đều là dạng này xuất hiện. Quỷ dị nhóm để mắt tới những cái kia tư chất bình thường, thậm chí thấp tu sĩ, dù hoặc bọn hắn gia nhập thiên phạt sẽ, đồng thời ban cho bọn hắn lực lượng khổng lồ, để bọn hắn tu vi cấp tốc tăng lên. Nhưng là những này tu sĩ không biết đến là, bọn hắn sớm đã bị quỷ dị khống chế, biến thành quỷ dị nhóm khôi lỗi. Thời khắc mấu chốt, bọn hắn chính là tử sĩ, đều không biết rõ bao nhiêu thiên tiêu chết thảm ở trong tay những người này. Dù là bị bắt được một chút thành viên, cũng không tổn thương được thiên phạt sẽ căn bản. Cái này thế giới quả nhiên ẩn chứa nguy hiểm to lớn. Khương Phàm hít mắt, nhưng là hắn tạm thời cũng không muốn đi tiếp xúc thiên phạt sẽ, hắn đi vào thế giới này chỉ là vì thu hoạch tài nguyên tu luyện mà thôi. Nếu là phức tạp, rất dễ dàng liền sẽ chết ở chỗ này. Mà lại thế giới này có là đỉnh tiêm tu sĩ, cũng không cần chính mình một cái nho nhỏ nguyên anh đến xử lý. Có lẽ sớm đã có cao giai tu sĩ phát giác được điểm này, chính chỉ là không biết rõ mà thôi. Đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất vẫn là tăng lên tu vi, tấn thăng hóa thần. Vẹn vẹn nguyên anh cảnh giới, thật sự là quá yếu ớt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngay cái này thời điểm, một đạo tin tức trong nháy mắt không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu, ngươi tự mình xuất thủ, chém giết một đám ẩn chứa đại bí mật cấp tu, thành công vượt qua một lần kiếp nạn, ngươi thu hoạch được 500 vạn khí vận điểm, một đạo tứ phẩm cơ duyên. Không hề nghi ngờ, cho tới bây giờ mới xem như vượt qua lần này kiếp nạn. Mặc dù thu hoạch lần này không phải đặc biệt nhiều, nhưng là đối với tương lai ảnh hưởng là cực kỳ sâu xa. Tứ phẩm cơ duyên, chính là những này trong túi chứa vật bảo vật sao? Thế mà có được hóa thần cấp đan dược ngũ hành thiên đi đan, mà lại khoảng chừng 10 khỏa. Có những này đan dược, tấn thăng hóa thần viên mãn liền càng thêm dễ dàng. Không hổ là linh khư giới, nơi này tài nguyên tu luyện không phải thái hư giới có thể sánh được. Khương Phàm trong lòng hơi động, mở ra mấy cái này túi chứa vật, thình lình liền thấy bên trong tồn chứa rất nhiều đan dược, thậm chí trong đó cũng có ngũ giai đan dược. Chương 439, thế giới tại bắt giữ mệnh cách. Mệnh cách tức là linh thể. 2 chương 439, thế giới tại bắt giữ mệnh cách. Mệnh cách tức là linh thể. Nếu như là tại thái hư giới, liền xem như chém giết hóa thần tu sĩ, cũng không có khả năng đạt được ngũ giai đan dược, bởi vì ngũ giai cấp độ đan dược thật sự là quá mức hiếm thấy. Nhưng phàm là luyện chế ra đến, đoán chừng đều sẽ bị hóa thần tu sĩ cấp tốc phục dụng, chỗ nào khả năng lưu lại. Chỉ có linh cư giới dạng này đại thiên thế giới mới có thể tồn tại đại lượng ngũ giai đan dược. Dù sao đối bọn hắn tới nói, ngũ giai đan dược cũng chỉ là phổ thông mà thôi, chân chính chân quý hẳn là lục giai đan dược, thất giai đan dược, chính là về phần bát giai đan dược. Mấy ngày sau, Khương Phàm cũng tiến vào phụ cận Phượng Minh thành, ở tại trong khách sạn, cẩn thận thăm dò tòa thành trì này. Đây là một tòa to lớn thành trì, bên trong có được ngũ giai linh mạch, sinh hoạt cư ngụ đại lượng tu sĩ. Cùng Thái Hư giới không đồng dạng chính là, thế giới này tu sĩ đều ở trong thành thị mặt, cũng không phải là ở tại ngọn núi. Sở dĩ sẽ xuất hiện dạng này tình huống, đó là bởi vì giới này tu sĩ nắm giữ di chuyển linh mạch thần thông. Thái Hư giới tông môn sở dĩ đều là xây dựng ở núi sâu rừng hoang bên trong, là bởi vì linh mạch đầu nguồn bình thường đều là tại trong núi sâu, rất ít xuất hiện tại bên trong vùng bình nguyên. Mà những này tông môn lại không có bản sự di chuyển linh mạch, tự nhiên cũng chỉ có thể tại phụ cận kiến tạo tông môn hoặc là phường thị. Bất quá linh cư giới không đồng dạng, bọn hắn nắm giữ di chuyển linh mạch thần thông, tự nhiên là chỗ nào thích hợp ở lại, ngay tại chỗ nào kiến tạo thành trì, chỉ cần chọn lựa đến thích hợp địa điểm, liền trực tiếp đem phụ cận linh mạch di chuyển đi qua là được rồi. Mà lại bình nguyên phía trên thành trì có thể dung nạp nhân khẩu, so với vùng núi đều không biết rõ nhiều gấp bao nhiêu lần. Cũng chính là bởi vì dạng này, linh cư giới tồn tại từng tòa to lớn tu tiên chi thành. Trong thành trì tràn ngập nồng đậm linh khí, cũng mười phần thích hợp các tu sĩ thông thường tu hành. Nhưng là Khương Phàm cũng không quan tâm những chuyện này. Hắn càng thêm chú ý chính là mệnh cách, đây mới là quan trọng nhất. Quả nhiên mệnh cách vẫn là mười phần hiếm thấy. Đơn giản chính là trăm vạn ở trong không một. Cho dù là có được linh căn tu sĩ, cũng không có mấy cái là có được mệnh cách. Khương Phàm sờ lên cái cằm. Nói thật, mấy ngày nay xuống tới, hắn không ngừng đang quan sát Phượng Minh thành rất nhiều tu sĩ, nơi này tối thiểu cư ngụ mấy trăm vạn cái tu sĩ. Hắn vận dụng thời tiết vọng khí thần thông, ý đồ tìm tới cái khác có được mệnh cách tu sĩ. Nhưng là hắn thất vọng, cũng không có tìm được bao nhiêu cái tương tự thiên tiêu. Không hề nghi ngờ, như là Diệp Linh Lung dạng này thiên mệnh chi tử là cực kỳ hiếm thấy. Bất quá cái này cũng có thể chứng minh một điểm, cái gọi là mệnh cách, kỳ thật chính là linh thể. Hay là nói linh thể nhưng thật ra là mệnh cách. Cũng chính là bởi vì dạng này, linh thể là không thể di chuyển. Bọn chúng ngẫu nhiên xuất hiện tại khác biệt tu sĩ trên thân, thuần túy là dựa vào vật khí. Cho nên linh thể không lường được, mệnh cách cũng không lường được. Khương Phàm híp mắt, hắn hiện tại có chút bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, cảm thấy mình đã thấy rõ linh thể huyền bí. Tỷ như chính mình đạo lữ Tô Vi Vi đặc thù linh thể thái âm tố nữ thể, kỳ thật cũng là một loại đặc thù mệnh cách, còn có Lộc U Thông Ngọc Phượng thủy thể, cũng là một loại đặc thù mệnh cách. Chỉ là mệnh cách lực lượng dung nhập tu sĩ thân thể về sau, mới có thể bày biện ra khác biệt đặc tính. Đồng thời các tu sĩ mệnh cách không có bị kích hoạt trước đó, linh thể cũng không cách nào bị bình thường thủ đoạn kiểm tra ra. Mệnh cách xuất hiện, chỉ sợ là bởi vì thế giới bản nguyên. Vô tận giữa hư không dựng dục ra mệnh cách. Bất quá bọn chúng bị thế giới bản nguyên bắt được, sau đó ngẫu nhiên đặt ở khác biệt sinh linh trên thân. Càng là cường đại thế giới, như vậy thì có thể bắt được càng nhiều mệnh cách. Cứ như vậy, những thế giới này thiên kiêu số lượng tự nhiên là càng nhiều, bày biện ra huy hoàng đại thế. Đồng thời những này thiên kiêu cũng sẽ trở thành thế giới một bộ phận, che chở nguyên bản thế giới, trợ giúp thiên đạo vượt qua kiếp nạn, thậm chí còn có thể trợ giúp thiên đạo lớn mạnh bản nguyên. Theo Khương Phàm lần lượt quan sát thế nhân khí vận cùng mệnh cách, hắn bản năng ý thức được mệnh cách nơi phát ra, tất nhiên sẽ thế giới bản nguyên hoặc là thiên đạo có quan hệ lớn lao. Những thế giới này thiên đạo phát giác được mệnh cách tầm quan trọng, tự nhiên sẽ đưa chúng nó bắt trở về, dung nhập thế giới bên trong. Chỉ sợ mỗi cái thời đại khí vận chi tử đều là dạng này mà đản sinh. Khi thế giới thiên đạo phát giác được nguy hiểm thời điểm, liền sẽ đem những này mệnh cách thả ra ngoài, khiến cái này mệnh cách dung nhập từng cái tu sĩ bên trong, khiến cho thời đại này tu sĩ đản sinh đại lượng khí vận chi tử, đại lượng thiên tiêu. Cũng chính là bởi vì dạng này, một chút đỉnh tiêm đại năng cũng phát giác dạng này quy luật, nếu là một thời đại nào đó đột nhiên tính dễ nổ xuất hiện đại lượng thiên tiêu, chính là đại biểu có đại kiếp sắp đến. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đây cũng là thiên đạo cho thế nhân dự cảnh. Mà linh cư giới chính là như thế. Đã nhận ra tận thế kiếp khó đến, cho nên mới sẽ phóng xuất ra duy ngã độc tôn dạng này tiên phẩm mệnh cách, để thời đại này đản sinh một tôn vô địch nhân vật, trợ giúp linh khư giới vượt qua kiếp nạn. Không hề nghi ngờ, những cái kia quỷ dị cũng đối với thế giới vận chuyển rất là quen thuộc, bọn chúng có thủ đoạn đặc thù, có thể cảm giác được những cái kia có được mệnh cách tu sĩ, sau đó sớm tiến hành bóc chết. Đây là quỷ dị nhóm cùng thiên đạo ở giữa đọ sức. Bất quá cũng không phải nói là không có mệnh cách, liền không có thành tựu. Trên thực tế có được mệnh cách, chỉ là đại biểu hạn cuối tăng lên. Nhưng là không có mệnh cách tu sĩ đây, bọn hắn đồng dạng có thể đắc đạo thành tiên. Thậm chí trở thành tiên nhân về sau, còn có thể nhập đạo, ngưng tụ mới mệnh cách. Chỉ là những này không có mệnh cách tu sĩ hạn cuối rất thấp, nhưng là hạn mức cao nhất là không cố định. Nếu như cơ duyên đầy đủ, nộ tính đầy đủ, cũng đồng dạng có thể nhất phi trùng thiên. Khương Phàm híp mắt. Trên thực tế hắn tại toàn bộ Phượng Minh thành bên trong, cũng nhìn thấy đại lượng không có mệnh cách tu sĩ tấn thăng trở thành nguyên anh, chính là về phần hóa thần, không có mệnh cách cũng không có trở ngại bọn hắn tu hành. Chỉ là không có mệnh cách, bọn hắn thiếu khuyết một chút đặc thù thiên phú mà thôi. Đương nhiên nếu là có thể có được mệnh cách, con đường tu hành tự nhiên là sẽ càng thêm thông thuận một điểm. Đúng rồi, đi xem một chút Diệp Linh Lung như thế nào. Dạng này thiên mệnh chi tử, bên người khẳng định rất không đồng dạng đi. Khương Phàm mỉm cười. Mặc dù hắn cũng không biết rõ Diệp Linh Lung ở tại nơi nào, nhưng là cái này cũng không quan hệ, thông qua Tôn Tiên Quan phủ lực lượng, có thể nhìn thấy hắn cùng Diệp Linh Lung ở giữa nhân quả. Thông qua nhân quả chi tuyến, tự nhiên mà nhiên liền có thể tìm tới đối phương đến cùng tại cái gì địa phương. Siêu. Một canh giờ sau, Khương Phàm thông qua nhân quả chi tuyến, rất nhanh liền đi tới Phượng Minh thành một chỗ khu ổ chuột. Cái này địa phương có một cái viện, chính là Dục Anh Đường. Nghe nói là một vị tâm địa thiện lương láo mãi mãi không đành lòng những cái kia cô nhi tử vong, cho nên mới thành lập một chỗ cô nhi viện. Bên trong tối thiểu cư ngụ 10 cái cô nhi. Trong đó Diệp Linh Lung chính là bọn này cô nhi đại tỷ, cũng là tuổi tác lớn nhất. Mới vừa tới đến ngôi viện này phụ cận, Khương Phàm liền nghe đến bên trong truyền đến thanh âm. "Linh Lung tỷ, nghe nói ngươi tấn thăng trúc cơ, đã tấn thăng trung cấp đạo viện, đúng hay không?" nào chỉ là tấn thăng trung cấp đạo viện, nghe nói Linh Lung tỷ đã bị một vị hóa thần coi trọng, trở thành đối phương đệ tử. Ông trời ơi, nếu là như vậy, tương lai Linh Lung tỷ chẳng phải là có thể trở thành đại nhân vật, nói không chừng cũng có thể hóa thần. Ha ha, nào chỉ là hóa thần a, ta cảm thấy tỷ tỷ liền xem như trở thành chư hầu, vương gia cũng không đáng kể. Giữa sân, chúng bao nhiêu năm thiếu nữ đều là rất là hưng phấn nói. Bọn hắn cũng vây quanh Diệp Linh Lung, từng cái trên mặt lộ ra sùng bái thần sắc. Không thể nào, thật hay là giả? Cái này địa phương làm sao lại cất ở đây ai nhiều có được mệnh cách người? Nơi này mỗi cái cô nhi đều có mệnh cách. Quá khoa trương. Đây cũng là thiên mệnh chi từ sao? Khương Phàm nháy một cái con mắt, hắn cảm giác được trong sân hơn 10 vị cô nhi, mỗi cái đều có được mệnh cách, chỉ là còn không có bị kích hoạt mà thôi. Có thể hắn tại Phượng Minh thành cái khác địa phương, làm sao cũng không tìm tới có được mệnh cách tu sĩ. Nhưng là ở chỗ này đây, đơn giản khắp nơi đều có. Thật sự là quá không hợp thói thường. Chương 440, Nguyên Anh viên mãn, phá anh hóa thần. Chương 440, Nguyên Anh viên mãn, phá anh hóa thần. Anh giờ khắc này, Khương Phàm nhìn xem dục anh đường bên trong cô nhi, trong đó có 4 cô nhi là đột xuất nhất. Trong đó một cái tên là Tiêu Đoạn, tuổi chừng chớ 15 tuổi, có được thượng phẩm mệnh cách xu thế cát. Không sai, hắn có được xu thế cát năng lực. Nói cách khác hắn có được cảm giác được cơ duyên năng lực, có thể biết được chỗ nào tồn tại bảo vật, tồn tại lớn lao cơ duyên. Bất quá hắn cũng không có tránh hung năng lực, nói cách khác không có tránh né nguy hiểm dự cảm. Nếu như có được tránh hung chi lực, cả hai kết hợp lại, liền nhất định là tiên phẩm mệnh cách. Nhưng là vẹn vẹn có được một nửa năng lực, cũng chỉ có thể là thượng phẩm mệnh cách. Có thể ngay cả như vậy, năng lực như vậy đã là tương đương kinh người. Chỉ cần thực lực đầy đủ, liền có thể tìm ra đủ loại cơ duyên, từ đó để cho mình cấp tốc trưởng thành. Đương nhiên nếu như vẹn vẹn dạng này, cái này thiếu niên cũng có thể sẽ chết thảm đang tìm kiếm cơ duyên trong quá trình. Nhưng nếu là lại thêm Diệp Linh Lung hỗ trợ, cả hai hợp tác, đó chính là ông trời tác hợp cho. Tựa hồ hắn tồn tại, chính là vì Diệp Linh Lung cung cấp cơ duyên. Đương nhiên đối với cái này thiếu niên tới nói, Diệp Linh Lung cũng là hắn hộ đạo người. Cả hai cũng coi là hợp tác lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Sông Mực. Khương Phàm híp mắt, nhìn xem một cái khác thiếu niên. Còn có một cái khác 15 tuổi thiếu niên, tên là Sông Mực, bề ngoài trung thực chất phác, giống như là cái ngu ngơ, hắn cũng có được thượng phẩm mệnh cách thường thường không có gì lạ. Thế nhưng chớ xem thường cái này mệnh cách. Nếu như là hạ phẩm cấp độ thường thường không có gì lạ, như vậy tu luyện bình thường, đấu pháp bình thường, khí vận bình thường, hết thảy chẳng khác người thường, nhưng lại có thể an toàn, thuận thuận lợi lợi sống đến thọ hết chết giả. Đối với những cái kia không may cực độ tu sĩ tới nói, đây đã là có thể được đến kết thúc yên lành. Không biết rõ bao nhiêu người bình thường đều hâm mộ không tới. Đạt tới trung phẩm cấp độ cái này, mệnh cách năng lực sẽ tăng thêm một bước, tư chất của hắn, đấu pháp cùng số mệnh đều sẽ trở thành bình thường cấp độ, tự nhiên so không lên những cái kia thiên chi tiêu tử, nhưng là so với những cái kia tầng dưới chốt lại là tốt không biết rõ bao nhiêu. Mặc dù cái này mệnh cách sẽ không đạt được bất luận cái gì các tiền bối thưởng thức, đồng thời cái này mệnh cách cũng sẽ không bị địch nhân chú ý tới, thật giống như sinh hoạt tại vô số tu sĩ ở trong bình thường hạng người, dạng này nhân vật cũng nhất định có thể sống đến cuối cùng. Mà đạt đến thượng phẩm cấp độ thường thường không có gì lạ, năng lực liền trở nên càng khủng bố hơn, dạng này mệnh cách có thể giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác, dù là làm ra lại yêu nghiệt sự tình, cũng sẽ tự nhiên mà nhiên bị người coi nhẹ, cũng sẽ không khiến cho bất luận cái gì tu sĩ đối địch. Dù cho chui vào địch nhân trận doanh bên trong, cũng sẽ bị địch nhân cho rằng là người một nhà, cảm thấy không có bất cứ uy hiếp gì. Có thể nói mặc kệ đi đến cái gì địa phương, hắn đều có thể thuận thuận lợi lợi, an toàn trưởng thành. Nếu là đạt tới tiên phẩm cấp độ, như vậy thường thường không có gì lạ liền sẽ sinh ra chất đồng dạng biến hóa, trên người đối phương khí vận sẽ tăng gọn, mặc kệ đi đến cái gì địa phương, đều có thể đạt được cơ duyên. Mà lại đồng bạn bên cạnh, địch nhân, tiền bối đều sẽ coi nhẹ hắn tồn tại, thậm chí sẽ để cho địch nhân lãng quên trí nhớ của mình, giảm xuống địch ý, thường thường rất nhẹ nhàng liền có thể đóng vai heo ăn lá hổ. Thậm chí địch nhân muốn đuổi theo giết hắn, đều sẽ không hiểu thấu tao ngộ các loại kiếp nạn. Tô Bạch Nguyệt. Khương Phàm nhìn xem cái thứ ba cô nhi. Đối phương là một cái 15 tuổi thiếu nữ, nàng cũng có được thượng phẩm mệnh cách lôi chi tử. Có được cái này mệnh cách, chính là trời sinh lôi đỉnh sủng nhi. Một khi tu luyện lôi hệ thuật pháp, kiếm pháp các loại, đều sẽ tiến triển thần tốc, mà lại bộc phát ra vượt mức bình thường uy năng. Có thể nói đây là một cái chiến đấu loại hình mệnh cách, cực kỳ cường đại. Còn có Liêu Thắng Nam. Khương Phàm lại nhìn một chút cái thứ hai thiếu nữ, tuổi tác đồng dạng là 15 tuổi, nàng cũng có được thượng phẩm mệnh cách Minh Kính Anh Tâm. Có được loại này mệnh cách tu sĩ tâm như gương sáng, có thể trong nháy mắt nhìn rõ đối thủ chiêu thức sơ hở cùng ý đồ, thậm chí có thể dự phán phía dưới nó một bước động tác. Lúc chiến đấu, kiếm ý theo tâm cảnh lưu chuyển, tâm chi suy nghĩ, kiếm chi sở trí, không có chút nào trì trệ. Vô luận là cỡ nào phức tạp kiếm chiêu, tại Minh Kính Ánh Tâm tiên phú ra chỉ dưới, đều có thể lấy đơn giản nhất trực tiếp phương thức phá giải cũng phản kích, kiếm thế thông thấu thuần túy, không một tia tạp niệm. Có thể nói đây cũng là một cái trời sinh kiếm tu, chiến lược cường hành. Một khi đạp vào kiếm tu con đường, nhất định là tiến bộ thần tốc, đánh đâu thắng đó. Trừ cái đó ra 10 cái cô nhi đều có không giống nhau mệnh cách, nhưng là tối thiểu đều là trung phẩm mệnh cách trở lên. Không hề nghi ngờ, bọn hắn tại tu sĩ ở trong đều là ghê gớm thiên tài. Đây cũng là khí vận dẫn dắt sao? Một viên tiên phẩm mệnh cách tự nhiên mà nhiên liền hấp dẫn đại lượng thiên tài mà tới. Có thể được nữ tử này trở thành khí vận trung tâm. Hơn nữa còn là cái này dục anh đường đại tỷ, đơn giản chính là trời sinh lãnh tụ. Nếu là cái này Diệp Linh Lung ngày sau trưởng thành, trở thành ngày sau nữ đế, chỉ sợ những này đồng bạn cũng sẽ là nàng phụ tá đắc lực. Khương Phàm chợt tán thưởng. Hắn xem như kiến thức đến cái gì gọi là một giới thiên mệnh chi tử, đây chính là thiên mệnh chi tử a, tiền kỳ thời điểm nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng là bên người kỳ thật đã sớm tụ tập rất nhiều thiên tiêu. Một khi bắt đầu cuộc khởi, vậy liền thế không thể đỡ. Mặc dù tại Thái Hư giới thời điểm, hắn bị những cái kia thượng cổ thời đại pháp bảo cùng tu sĩ nói là cái gì thiên mệnh chi tử, nhưng là hắn biết mình cũng không phải là Thái Hư giới tiên đạo khâm định thiên mệnh chi tử. Chân chính thiên mệnh chi tử có lẽ có khác một thân, nhưng là đến cùng xuất hiện tại cái gì địa phương, lại là người nào, hắn liền tạm thời không biết rõ. Bất quá hắn làm rất nhiều có lợi cho Thái Hư giới thiên đạo sự tình, tự nhiên mà nhiên đạt được thiên đạo tán thành. Trên thân cũng hội tụ to lớn khí vận. Dù là hắn cũng không phải là thiên đạo khâm định người, nhưng là thiên đạo cũng không phải của hủ. Ai có thể cứu vớt Thái Hư giới, như vậy ai chính là thiên mệnh chi tử. Cho nên hắn mới có thể có đến Thái Hư giới vô tận khí vận phụ trợ. Trước kích hoạt những này tiểu gia hỏa mệnh cách đi. Khương Phàm trong lòng hơi động. Hắn nhẹ nhàng một chỉ, một đạo đạo thần bí năng lượng trong nháy mắt không có vào những đứa bé này trên thân. Quanh trong khoảnh khắc, những đứa bé này có chút tiếp nhận không được ở cỗ này năng lượng, nhao nhao ngã trên mặt đất, triệt để mê man đi qua. Mà dạng này dị biến lập tức dọa Diệp Linh Lung kêu to một tiếng. Nhưng là rất nhanh một thanh âm tại bên tai nàng vang lên, đừng lo lắng, bọn hắn chỉ là ngủ thiếp đi, chờ bọn hắn tỉnh về sau, liền sẽ phát hiện thân thể của mình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây là tiền bối. Nghe được thanh âm này, Diệp Linh Lung trong lòng căng thẳng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới kia vị thần bí tiền bối đi theo chính mình đi tới nơi này, nàng cũng không biết rõ đối phương đến cùng là cái mục đích gì. Đây là một chút đặc thù thông tấn phủ. Chỉ cần không phải nhân quả ngăn cách chi địa, đều có thể tương thông tin tức, mà lại không nhìn cự ly cùng địa vực. Luyện hóa về sau, các người có thể lẫn nhau liên hệ, cầm đi. Khương Phàm đem một chút nhân quả thông tin tiên phủ tử phụ tặng cho Diệp Linh Lung bọn người, cho dù là tại linh khư giới bên trong, thông tin vẫn là một cái vấn đề rất lớn, thế giới này tựa hồ cũng không có nhân quả thông tin tiên phủ. Cho nên cái này mai tiên phủ hẳn là có thể ở cái thế giới này sinh ra tác dụng rất lớn. Đồng thời hắn cũng phát hiện tiên phủ cường đại, dù là cách xa nhau hai tòa thế giới, tiên phủ lực lượng vẫn có thể có tác dụng, hắn cũng có thể thông qua thông tấn phủ lực lượng cùng ở xa Thái Hư giới đạo lữ liên hệ, không có trì hoãn, 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Cái này, Diệp Linh Lung đạt được thông tấn phủ, đối với những này đặc thủ phụ lục rất là hiếu kỳ. Nhưng là không đợi Diệp Linh Lung nói cái gì, Khương Phàm rất nhanh liền lý khai. Mà lại hắn cũng không có ý định ở tại Phượng Minh Thành, mà là dự định tại giã ngoại ở lại tu hành. Bởi vì muốn Phượng Minh Thành mua sắm phủ đệ động phủ các loại hình đồ vật, còn cần cư dân thân phận. Nhưng là hắn nơi nào có dạng này đồ vật. Càng trọng yếu hơn chính là, hắn sắp đột phá hóa thần. Chương 440, Nguyên Anh viên mãn, phá anh hóa thần 2 chương 440, Nguyên Anh viên mãn, phá anh hóa thần một khi tấn thăng hóa thần, khẳng định sẽ tạo thành động tĩnh rất lớn. Đợi tại Phượng Minh Thành với hắn mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt, có lẽ sẽ gây nên cái khác tu sĩ chú ý, cho nên vẫn là rời đi nơi này tương đối tốt. Dù sao hắn có được Linh Lung Tháp, mặc kệ tại cái gì địa phương tu hành đều có thể. Một năm sau, Phượng Minh Sơn mạch chỗ sâu nơi nào đó sân động, Linh Lung Tháp nội bộ thế giới. Trải qua một năm khổ tu, lại thêm luyện hóa một chút ngũ giai đan dược, từ đó để Khương Phàm tu vi đột nhiên tăng mạnh. Cho tới bây giờ về sau, tu vi đạt được tăng vọt, rốt cục tăng lên tới Nguyên Anh viên mãn cấp độ. Vẹn vẹn chênh lệch một bước, liền có thể đột phá đến hóa thần cảnh. Điều này cũng làm cho Khương Phàm cảm thấy rất là hài lòng. Hao phí thời gian dài như vậy, rốt cục thấy được tấn thăng hóa thần hy vọng. Một khi thành công, trở lại Thái Hư giới về sau, hắn chính là một chỗ bá chủ. Cho dù là tại linh khư giới dạng này đại thiên thế giới, hóa thần tu sĩ y nguyên coi là tinh nguyện, tối thiểu cũng không phải thái điểu, thậm chí có thể trở thành đứng đầu một thành. Đây cũng là Nguyên Anh viên mãn sao? Khương Phàm khoanh chân ngồi dưới đất, cảm giác đan điền khí hải chỗ sâu Nguyên Anh. Giờ này khắc này Nguyên Anh đã triệt để thành thục, biến thành một cái hoàn chỉnh hải nhi, nhưng là đây cũng không phải là phổ thông hải nhi, chính là từ tinh thuần năng lượng cấu tạo mà thành, không có chút nào tạp chất. Mỗi lần Nguyên Anh hô hấp đều cùng giữa thiên địa linh khí sinh ra cộng minh, dẫn động bảng bạc Nguyên Anh chi lực. Muốn đột phá đến hóa thần, liền cần ngưng tụ nguyên thần chi chủng. Cứ như vậy, mới có thể anh phá nguyên thần sinh, dựng dục ra nguyên thần. Đến thời điểm chính là chất đồng dạng tăng lên cùng biến hóa. Bất quá đột phá thời điểm liền không thể đợi tại Linh Lung Tháp, cần đợi tại ngoại giới đột phá. Nếu không liền không cách nào dẫn động thiên kiếp. Khương Phàm cẩn thận tự hỏi chính mình tấn thăng hóa thần con đường. Đối với hắn mà nói, tấn thăng hóa thần quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay, bởi vì hắn căn cơ thật sự là quá hùng hậu. Duy nhất cần lo lắng chính là tâm ma kiếp, còn có hóa thần thiên kiếp, thậm chí còn khả năng xuất hiện nhân kiếp. Những này kiếp nạn mới là dẫn đến hóa thần thất bại nhân tố trọng yếu nhất. Bất quá hắn chỗ địa phương cũng là tuyển chọn tỉ mỉ, ở vào Phượng Minh Sơn mạch một chỗ bí ẩn địa phương, người ở đây một ít dấu tích gặp, bình thường tới nói không có cái khác tu sĩ lại tới đây. Dạng này chính là trình độ lớn nhất phòng ngừa nhân kiếp, đương nhiên cái này cũng không phải là 100% có thể tránh khỏi. Bắt đầu đi. Khương Phàm cũng không để ý đến nhiều như vậy, hắn vận chuyển Hôn Nguyên Phủ Kinh. Lập tức, lấy thân thể của hắn làm trung tâm vô tận linh khí mãnh liệt mà đến, nhao nhao không có vào hắn đan điền khí hải chỗ sâu. Hắn linh thức, pháp lực toàn diện hội tụ tại Nguyên Anh chỗ sâu. Áp xúc, không ngừng áp xúc. Giờ khắc này, rất nhiều phù lục hội tụ vào một chỗ, bắt đầu ngưng tụ thành một viên đặc thù hạt giống. Mà đây cũng là nguyên thần chi chủng. Nếu như là bình thường Nguyên Anh tu sĩ, nghĩ ngưng tụ nguyên thần chi chủng là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Đầu tiên cần cực kỳ tinh thuần, không có bất kỳ tạp chất gì pháp lực, tiếp theo còn cần đạt tới hóa thần cấp linh thức, chỉ có cả hai kết hợp mới có thể ngưng tụ nguyên thần chi chủng. Bất quá điểm này, đối với Khương Phàm tới nói, lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Bởi vì hắn đã sớm đạt đến tiêu chuẩn, mà lại xa xa siêu việt. Đương nhiên bình thường tu sĩ cũng có thể mượn nhờ nguyên thần đan các loại đan dược, để cho mình ngưng tụ nguyên thần chi chủng. Ngay tại cái này sát na, viên này nguyên thần chi trùng bắt đầu hấp thu nguyên anh vô tận năng lượng, nguyên anh thể nội vô số năng lượng cũng toàn diện không có vào viên này hạt giống bên trong, đồng thời nguyên thần chi trùng bề ngoài cũng hiện lên lít nha lít nhít đạo văn, ẩn chứa vô tận huyền bí. Theo nguyên thần chi trùng bị hấp thu tới đủ nhiều năng lượng, nó cũng bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Răng rắc trong khoảnh khắc, nguyên anh như là thủy tinh đồng dạng vỡ vụn ra, xuất hiện đạo đạo vết rách. Sau đó từng khối tinh thuần năng lượng trong nháy mắt chui vào viên này hạt giống nhất chỗ sâu. Vẹn vẹn thời gian qua một lát, viên này hạt giống cấp tốc trưởng thành, thật giống như từ một đứa bé cấp tốc trưởng thành là thiếu niên, thanh niên, lại đến trắng niên. Đan điền khí hải chỗ sâu nguyên anh cũng trong nháy mắt thủy biến thành một vị nam tử trưởng thành, cùng Khương Phạm như lúc đồng dạng. Nguyên thần. Không hề nghi ngờ, đây cũng là nguyên thần. Mà lại nguyên thần không chỉ là linh hồn đơn giản như vậy, nó là từ pháp lực, linh hồn các loại năng lượng ngưng tụ mà thành năng lượng tụ hợp thể, tương đương với tu sĩ cái thứ hai thân thể. Cũng chính là bởi vì dạng này nguyên thần cũng có thể thoát ly thể xác, nào dù thiên địa. Nếu như là nguyên anh, một khi ly khai thân thể, liền sẽ gặp được giữa thiên địa các loại kiếp nạn, nếu là trễ đoạt xá, rất dễ dàng liền sẽ hồn về thiên địa. Có thể nguyên thần không đồng dạng, nó đối với ngoại giới kiếp nạn sức chống cự độ cường đại nhiều lắm, dù là gặp phải lôi đình tập kích, cũng y nguyên có thể ngăn cản xuống tới. Dù là tu sĩ chỉ là còn lại nguyên thần, cũng có thể sinh hoạt một đoạn thời gian rất dài. Đây cũng là nguyên thần sao? Thật sự là quá mạnh. Khương Phàm con mắt lộ ra một tia dọa người tinh quang. Hắn cảm giác được ngưng tụ ra nguyên thần trong nháy mắt, chính mình đối với thiên địa chi lực trưởng khống đông tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, phản phất chính mình trở thành cái này phương đông thiên địa chủ thể. Cho dù là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đều có thể điều động vô tận thiên địa năng lượng, từ đó buộc phát ra hủy diệt tính uy năng. Cái này cũng tựa như là nhân gian thần chi. Đồng thời linh thức cũng sinh ra thủy biến thành thần thức. Đây là chỉ có ngưng tụ nguyên thần mới có thể nắm giữ lực lượng thần thức. Mà lại cái này tựa hồ cũng không phải là phổ thông nguyên thần. Nguyên thần chỗ sâu ẩn chứa từng mai bản mệnh phù lục, như là khôi giáp bảo hộ lấy yếu ớt nguyên thần. Khương Phàm cũng đã nhận ra trong cơ thể mình nguyên thần không đồng dạng. Nếu như là phổ thông nguyên thần, như vậy là không có cái gì lực lượng bảo hộ. Nhưng là hắn tu luyện chính là Hôn Nguyên Phù Kình, đã sớm dung nhập từng mai bản mệnh phù lục. Thuế biến trở thành nguyên thần về sau, những này bản mệnh phù lục cũng dung nhập nguyên thần bên trong, hóa thành nguyên thần một bộ phận. Chỉ gặp hắn nguyên thần thân thể mặt ngoài, hiện lên lít nha lít nhít phù lục, thì như Su Cắt Tị Hung Phù, Tôn Thiên Quan Phù, Trấn Thiên Hoàn Phù, Cái Thiên Luân Phù, Diệt Thiên Kiếm Phù, Bá Thiên Đao Phù các loại. Mỗi một mai phù lục đều ẩn chứa khác biệt uy năng. Chính là những này bản mệnh phù lục tạo thành từng tầng kết giới, bao phủ nguyên thần mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Cái này cũng khiến cho nguyên thần phòng ngự vô cùng cường hành. Dù là thoát ra trong thân thể, hắn nguyên thần lực phòng ngự cũng cực kỳ cường đại, có thể sinh tồn thời gian rất dài. Mà đây cũng là Hôn Nguyên Phù Kinh chỗ cường đại. Nếu như là phổ thông công pháp, liền không có dạng này đặc tính. Bọn hắn ngưng tụ nguyên thần cũng sẽ không mạnh mẽ như thế. Chương 441, tựa như thiên khiển, mạnh nhất hóa thần lôi kiếp. Chương 441, tựa như thiên khiển, mạnh nhất hóa thần lôi kiếp nạn tới. Ngay một khắc này, Khương Phàm trong lòng hơi động. Hắn cảm giác được chính mình đem thể nội nguyên thần ngưng tụ thành công trong nháy mắt, giữa thiên địa sinh ra vô tận chấn động, hư không chỗ sâu thình lình xuất hiện đạo đạo nhỏ bé vết rách. Từng kia từng sợi ma khí từ những này hư không khe hở ở trong lan tràn ra. Vẹn vẹn thời gian qua một lát, phương biên mấy ngàn km khu vực đều bị vô số ma khí bao vây lại, tạo thành ma vực. Từng đầu thiên ma cũng bị Khương Phàm nguyên thần khí tức hấp dẫn mà tới. Ha ha, lại có nhân loại tu sĩ tấn thăng hóa thần. Khắc khắc, cỡ nào mỹ diệu linh hồn khí tức, đây là tân sinh nguyên thần. Không thể nào, đây rốt cuộc là thật hay giả? Rõ ràng là tân sinh nguyên thần, làm sao lại như thế cường đại? Cơ duyên, đây là trước nay chưa từng có cơ duyên, nếu là nuốt ăn cái này đạo nguyên thần, lực lượng của chúng ta tất nhiên sẽ tăng gọn. Nuốt hắn, lập tức nuốt cái này nhân loại nguyên thần. Hàng trăm hàng ngàn đầu vực ngoại thiên ma chen chúc mà đến, bọn chúng trước tiên cảm giác được Khương Phàm trên thân tràn ngập nguyên thần khí tức, cái này đối với bọn chúng tới nói không thể nghi ngờ là vật đại bổ, như là vạn năm linh dược. Trên thực tế vì sao tu sĩ đột phá thời điểm sẽ hấp dẫn vực ngoại thiên ma, cũng là bởi vì bọn chúng cực kỳ khát vọng thôn vệ tinh thuần linh hồn năng lượng. Cái này đối với bọn chúng tới nói không thể nghi ngờ là phát hiện từng cây ngàn năm, vạn năm linh dược. Chỉ cần thành công một lần, lực lượng của bọn chúng liền sẽ tăng vọt. Cho nên mỗi lần tu sĩ đột phá đều sẽ hấp dẫn đại lượng vực ngoại thiên ma. Mà Khương Phàm dựng dục ra nguyên thần cực kỳ cường đại, đối với những này thiên ma mà nói, tựa như vạn năm linh dược. Thử hỏi cứ như vậy, bọn chúng như thế nào sẽ từ bỏ đây? Âm ầm trong khoảnh khắc, những này vực ngoại thiên ma trên thân tràn ngập bảng bạc ma khí, nhao nhao không có vào Khương Phàm thân thể, ý đồ dẫn động Khương Phàm thể nội chỗ sâu tâm ma, để hắn rơi vào vô tận huyễn cảnh ở trong. Nếu như là tâm linh có rảnh khe hở tu sĩ, rất dễ dàng liền sẽ trúng chiêu, lâm vào tâm ma huyễn cảnh, không cách nào tự kiềm chế. Cuối cùng những này tu sĩ linh hồn liền sẽ bị đám thiên ma thôn vệ hầu như không còn, hóa thành bọn chúng lương thực. Ừm, còn có địch nhân. Khương Phàm híp mắt. Hắn lúc đầu coi là những này vực ngoại thiên ma đột kích chính là tất cả kiếp nạn, nhưng là hắn bỗng nhiên cảm giác được cách đó không xa xuất hiện từng đạo cường đại ma khí, phóng lên tận trời. Từng cái người mặc hắc bảo ma tu chớp mắt đã tới. Tu vi thình lình đạt đến hóa thần sơ kỳ. Không hề nghi ngờ, đây là năm tôn hóa thần ma tu. Bọn hắn lúc đầu ẩn nấp tại Phượng Minh Sơn mạch bên trong, nhưng là cảm giác được Khương Phàm đột phá khí tức, từng cái bị bừng tỉnh, sau đó liền ra xem rõ ngọn ngành. Chậc chậc, đột nhiên ở giữa xuất hiện thiên địa dị tượng, ta còn tưởng rằng là cái gì đây, không nghĩ tới là nhân tộc nguyên anh tu sĩ sắp đột phá hóa thần, bất quá không nghĩ tới động tĩnh thật sự là to lớn a, đã ảnh hưởng số vạn km đi. Như thế đột phá kinh người dị tượng, chắc là một tôn tuyệt thế thiên kiêu, bất quá dạng này tuyệt thế thiên kiêu vì sao không tại trong thành trì đột phá, ngược lại tại cái này rừng núi hoang vắng đột phá đây, chẳng lẽ không sợ gặp nạn sao? Đoán chừng là xuất hiện đốn ngộ, cho nên mới sẽ bách không được đã tuyển chọn ở chỗ này đột phá, nhưng là cái này đối với chúng ta tới nói, thế nhưng là một cái tốt đẹp cơ hội à. Ha ha, nói không sai, dạng này một tôn tuyệt thế thiên kiêu khẳng định là cái nào đó đại thế lực đệ tử, trên người tài phú chỉ sợ so với đồng dạng hóa thần cũng còn muốn giàu có, nếu là làm thịt cái này ra hỏa, chúng ta nhất định có thể kiếm một món hời. Thế mà gặp được chúng ta năm cái, đây cũng là cái này tiểu tử kiếp số, hôm nay cái thằng này tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Đừng nói nhảm, làm thịt cái này tiểu tử, miễn cho xuất hiện biến số gì. Chọn vẹn năm tôn hóa thần sơ kỳ ma tu xuất hiện ở chỗ này, bọn hắn con mắt nhìn xem Thương Phàm, lộ ra thần sắc tham lam, mỗi một cái đều là dũng động đáng sợ sát ý đối với bọn hắn tới nói, trước mắt cái này sắp đột phá nguyên anh tu sĩ chính là một đầu thượng đẳng dê béo. Đương nhiên cái này tiểu tử có được tuyệt thế tư chất, phía sau khẳng định có đại thế lực chỗ dựa. Nhưng là bọn hắn vốn chính là ma tu, chỗ nào để ý tới những sự tình này. Chỉ cần xử lý cái này tiểu tử, sau đó cấp tốc trốn đi, dù cho cái này tiểu tử thế lực sau lưng, cũng đừng nghĩ tìm tới bọn hắn. Không chỉ xuất hiện tâm ma kiếp, hơn nữa còn xuất hiện nhân kiếp. Hai loại kiếp nạn cùng lúc xuất hiện. Đây cũng là ta cần trải qua hóa thần kiếp nạn sao? Thương Phàm híp mắt. Không hề nghi ngờ, nếu như là bình thường nguyên anh tu sĩ gặp được dạng này kiếp nạn, chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là hắn lại hào không lo lắng, bởi vì vận mệnh nhắc nhở chưa từng xuất hiện. Cái này cũng đại biểu vận mệnh nhắc nhở cho rằng dạng này kiếp nạn đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Chẳng qua là không có ý nghĩa gian nan vất vả mà thôi, cũng không thể gây nên mảy may nhắc nhở tin tức. Cũng đúng, đối với phổ thông nguyên anh tu sĩ tới nói, năm tôn hóa thần sơ kỳ ma tu căn bản là không có cách địch nổi. Nhưng là đối với đã sớm tấn thăng ngũ giai cấp độ ta mà nói, địch nhân như vậy cũng không coi vào đâu. Mà lại trên người của ta còn có rất nhiều pháp bảo che chở. Được rồi, vẫn là mau chóng giải quyết những này ra hỏa đi, bởi vì kế tiếp còn sẽ xuất hiện hóa thần lôi kiếp. Thương Phàm con mắt lộ ra một tia hàn mang. Quanh trong khoảnh khắc, hắn thúc dục trên người mình bản mệnh thần thông, gặp chấm như trời. Là môn này bản mệnh thần thông thúc dục trong nháy mắt, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi uy áp như khai thiên tích địa ẩm vàng phong thích, giữa thiên địa ngưng tụ thành hoàng giả khí tức, hóa thành như thực chất màu vàng kim vận sóng hướng bốn phương đẩy ra. Phản phất vô tận nhân đạo khí vận đều hội tụ tại Khương Phàm thân thể, tách ra màu vàng kim quang mang. Hư không đều tại cỗ uy áp này phía dưới xuất hiện rất nhỏ rung động, vạn dặm thương khung như là bị cự truy đập nện lưu ly, nổi lên tầng tầng lớp lớp hư không vận sóng. Cỗ uy áp này dùng tốc độ khó mà tin nổi bao phủ vạn dặm cương vực, những cái kia đập vào mặt vực ngoại thiên ma, còn có lên sát tâm hóa thần ma tu đều tại cùng một thời khắc cảm nhận được linh hồn chỗ sâu run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Rất nhiều thiên ma cùng hóa thần ma tu lập tức ngộng, hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Bọn chúng tình lình phát hiện thân thể của mình bị một cái bàn tay vô hình nắm, sau đó ép đến. Lúc đầu bọn chúng sắc mặt dữ tợn, nghĩ nhào trên người Khương Phàm, đem cái này nhân loại tu sĩ linh hồn thôn vệ trong không. Nhưng là một giây sau, bọn chúng đầu gối mềm nhũn trùng điệp quỳ rạp xuống bụi bặm bên trong, đặc biệt là năm tôn hóa thần sơ kỳ ma tu, bọn chúng cảm nhận được chính mình tiếp nhận không được ở cỗ này kinh khủng nhân hoàng uy áp, khớp xương tiếng vỡ vụn hòa với đè nén nghẹn ngào liên tiếp. Càng đáng sợ chính là kia cỗ nhân hoàng uy áp trực tiếp trùng kích ý thức hải, phản phất có vạn quân trùng cổ tại linh hồn chỗ sâu ẩm vang lôi vang, đông, đông. Oanh minh chấn động đến bọn hắn nguyên thần muốn nức, thức hải bên trong quần quật lấy hủy thiên diệt địa huyết tượng. Nói đùa cái gì, ta thế nhưng là hóa thần ma tu, làm sao lại quỳ gối một cái nguyên anh tu sĩ trước mặt? Chương 441, tựa như thiên khiển, mạnh nhất hóa thần lôi kiếp 2 chương 441, tựa như thiên khiển, mạnh nhất hóa thần lôi kiếp a, ta thế nhưng là vực ngoại thiên ma, cao quý thiên ma, không có khả năng thần phục với cái này hèn mọn nhân loại. Cái này nhân loại đến cùng là đối chúng ta đã làm những gì? Rất nhiều vực ngoại thiên ma sợ hãi tới cực điểm. Bọn chúng vốn là vô hình vô thể thiên ma, nhưng là y nguyên bị cỗ này linh hồn uy áp dễ như trở bàn tay chân áp, tựa như thần tử quỳ lạy tại đế hoàng trước mặt, cho dù là ngẩng đầu đều là chuyện không thể nào, bởi vì đây là đại bất kính, đây là tội chết. Xong, cái này xong, đã trúng thế bản. Nam tôn hóa thần sơ kỳ ma tu sợ vỡ mật, sợ hãi không thôi. Bọn hắn gặp phải uy áp càng khủng bố hơn, thể nội ma khí tại uy áp hạ từng khúc vỡ vụn, không ít ma tu thất khiếu chảy ra hắc huyết, trong ánh mắt tràn đầy nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu sợ hãi, can đảm tại uy áp hạ như là bị hàn băng đông kết, chỉ còn lại bản năng phụ phục cùng run rẩy. Liên ngẩng đầu ngưỡng vọng dung khí đều bị triệt để nghiền nát. Giữa thiên địa tràn ngập vi hoàng kim mang cùng vô biên uy áp, tuyên cáo nhân hoàng quyền hành vô thượng uy nghiêm. Giờ khắc này, bọn hắn chỗ nào còn không biết mình đá vào tấm sắt phía trên. Bọn hắn rốt cục bắt đầu tỉnh ngộ lại, thế này sao lại là cái gì cơ duyên, rõ ràng chính là kiếp nạn. Nhưng mới rồi bọn hắn bị to lớn kiếp khí mê hoặc tâm thần, thế mà đần độn tới chịu chết. Đây không phải là tự tìm đường chết vẫn là cái gì? Chết. Khương Phàm liếc xéo một chút, nhàn nhạt nhìn xem bọn này vực ngoại thiên ma cùng hóa thần ma tu. Hắn thúc dục trên người mình một kiện bí bảo, đại nhật như lai kính. Không hề nghi ngờ, cái này bí bảo là thích hợp nhất đối phó bọn này vực ngoại thiên ma cùng ma tu pháp bảo, bởi vì nó có thể thôi động to lớn thái dương chân hỏa, thiêu chết những này hắc ám sinh vật, thậm chí liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Mà hắn ngưng tụ nguyên thần về sau, thôi động đại nhật như lai kính cũng có thể phát huy ra càng nhiều uy năng. Siêu, đại nhật như lai kính ẩm vàng treo ở giữa trời, mặt kính phun ra nuốt vào vạn trượng kim quang, giống như đem cựu thiên liệt nhật đặt vào trong đó. Trong chốc lát, vô tận thái dương chân hỏa từ trong kính phun ra ngoài, đỏ thâm hỏa diễm lôi cuốn lấy uy hoàng kim mang, như là ngàn vạn đầu hỏa long bay thẳng mây xanh. Hư không rung động, một tôn ngàn trượng kim sắc Phật Đà hư ảnh chậm rãi hiện hiện, Phật Đà khuôn mặt từ bi, nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Phật đà sau lưng Phật quang phổ chiếu, phản chiếu toàn bộ thiên địa tựa như lưu ly thế giới. Nhiều đám thái dương chân hỏa tại trong hư không ngưng tụ, hóa thành to lớn vạn tự ký hiệu lưu chuyển ở giữa, bắn ra đoạt ánh mắt mang, những nơi đi qua, rất nhiều vật chất từng khúc chôn bụi, tất cả ma khí đều bị triệt để bốc hơi. Cùng lúc đó, hư không chỗ sâu truyền đến trận trận phản âm, như hồng trung đại lữ, giống như tiếng trời, mỗi một cái âm phủ đều ẩn chứa vô thượng Phật pháp. Phản âm quanh quẩn ở giữa, vực ngoại thiên ma cùng ma tu thống khổ kêu rên, bọn hắn quanh thân ma khí tại thái dương chân hỏa cùng phản âm song trọng trùng kích vào, như là tuyết động gặp nắng gắt, cấp tốc tăng dã. Trốn, mau trốn, cái này ra hỏa là quái vật a. Rất nhiều vực ngoại thiên ma cùng năm tôn hóa thần ma tu sợ tè ra quần, bọn chúng cảm nhận được sinh tử nguy cơ. Giờ khắc này bọn chúng nơi nào còn dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, giết chết trước mắt cái này nhân loại tu sĩ, hiện tại ngược lại là bọn chúng gặp nạn. Vấn đề là cái này tiểu tử không phải nguyên anh tu sĩ sao? Làm sao lại cường hành đến loại trình độ này? Liền xem như uy tín lâu năm hóa thần tu sĩ chỗ buộc phát ra uy năng, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi. Đáng tiếc là bọn chúng muốn chạy trốn cũng đã quá muộn. Bởi vì đại nhập như lai kính buộc phát uy năng thật sự là quá nhanh quá nhanh. Không đợi bọn chúng kịp phản ứng, cỗ này kinh khủng phá hư uy năng liền đi tới bọn chúng trên thân. Bị vạn tự ký hiệu bao phủ thiên ma cùng ma tu, trong nháy mắt bị thái dương chân hỏa đốt thành cho bụi. Hỏa diễm thiêu đốt âm thanh, ma quái tiếng kêu thảm thiết cùng phản âm xen lẫn, cấu thành một khúc hàng ma trắng ca. Không bao lâu, những này cực kỳ phách lối vực ngoại thiên ma cùng năm tôn hóa thần sơ kỳ ma tu, tại đại nhật như lai kính uy năng dưới, triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa, chỉ để lại một mảnh thanh tịnh tường hỏa. Nguyên bản còn muốn thông qua hư không khe hở tiến vào nơi này vực ngoại thiên ma thấy cảnh này, từng cái đều là dọa đến gần chết, bọn chúng cấp tốc lui trở về, căn bản không dám vào nhập này phương thế giới. Mặc dù bọn chúng thật là nghĩ nuốt ăn nhân loại nguyên thần, nhưng là bọn chúng cũng không phải là ngu xuẩn, biết rõ người nào trong đội, người nào không thể chơi vào. Nếu như là đi tìm cái chết, bọn chúng tự nhiên cũng sẽ không đần độn tiến đến. Vẹn vẹn thời gian qua một lát, nguyên bản quyết tán vạn dặm ma khí toàn diện tiêu tán, phản phất bị thái dương chân hỏa triệt để mất diệt. Cứ như vậy vượt qua tâm ma kiếp rồi. Thấy cảnh này, vạn hóa tiên đỉnh trợn mắt hốt mồm, nó đều không biết do nói cái gì. Đồng dạng nguyên anh tu sĩ ý đồ vượt qua tâm ma kiếp, đều sẽ cực kỳ dãy rủa, thậm chí còn có thể có rất nhiều nguy cơ sinh tử. Nhưng là mình chủ nhân ngược lại tốt, thế mà trực tiếp đem những này vực ngoại thiên ma đều giết chết. Càng thêm đang sợ là, còn ra hiện hóa thần nhân kiếp, đây chính là trọn vẹn năm tôn hóa thần sơ kỳ ma tu. Mặc kệ là bất kỳ một cái nào nguyên anh tu sĩ, đối mặt địch nhân như vậy, chỉ sợ đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là hiện đây này, vẹn vẹn một cái sát na công phu, cái này năm tôn hóa thần sơ kỳ ma tu liền bị sống sờ sờ tiêu chết. Thậm chí liền đối phương tên gọi là gì đều không biết rõ. Luôn cảm giác đối phương là đi tìm cái chết. Không tệ. Cái này thời điểm, Thương Phàm hít sâu một hơi, hắn đối với mình bản mệnh thần thông gặp chấm như trời cảm thấy rất là hài lòng, đây là như là long uy đồng dạng thần thông, có thể nói là hành hạ người mới thần kỹ. Nhưng phàm là linh hồn không đủ sinh linh mạnh mẽ, đều sẽ bị cái này môn thần thông cưỡng ép khống chế, thậm chí gắt gao quỳ trên mặt đất, không thể động đậy. Yếu đất điểm, còn có thể sẽ ngất đi, triệt để mất đi ý thức, mà lại liền xem như vực ngoại thiên ma cũng là khó mà chống cự. Ngay lập tức, Thương Phàm cảm giác được giữa hư không cũng xuất hiện nhiều từng tia từng sợi tinh thuần linh hồn năng lượng, chém giết bọn này vực ngoại thiên ma về sau, hắn cũng thu được linh hồn quà tặng. Đây là vượt qua tâm ma kiếp ban thưởng, từng tia từng sợi tinh thuần năng lượng không có vào hắn nguyên thần chỗ sâu, hắn cảm giác được trên người mình nguyên thần cùng trước đó so sánh lại lớn mạnh một đoạn. Phải biết hắn sức mạnh thần thức thế nhưng là có thể so với luyện hư một tầng, nghĩ tiến thêm một bước, đều không biết rõ cần hao phí bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tài nguyên. Hiện tại có được những này quà tặng, để hắn tiết kiệm đại lượng khổ tu thời gian, có thể nói là thu hoạch rất nhiều. Còn có sau cùng kiếp nạn, hóa thần thiên kiếp. Thương Phàm hít mắt, ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Giữa thiên điệu đống nhiên lâm vào một mảnh hắc ám, kiếp vân như là bị quấy mực nước, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở trên không điên cuồng quần quần ngưng tụ. Chỉ một lát sau, nặng nghề vô cùng kiếp vân liền bao phủ phương biên 10 vạn km, hắn biên giới rủ xuống đen như mực mây sợi thô, giống như tử thần rủ xuống xiềng xích, đem trọn phiến thiên địa đều khóa nhập kiếp số bên trong. Tầng mây mặt ngoài thỉnh thoảng lóe ra quỷ dị tử quang, phản phất ẩn nút lấy vô số sao động bất an viễn cổ hung thú. Đột nhiên, một tiếng đinh thai nhức óc quanh minh nổ vàng, màu tím lôi xả từ kiếp vân chỗ sâu thoát ra, bọn chúng thân hình linh động, tại giữa tầng mây tùy ý du tẩu, những nơi đi qua lưu lại từng đạo chói mắt tự sắc địa quang. Ngay sau đó, càng thêm to lớn lôi long hư ảnh chậm rãi hiện hiện, hắn thân thể bốn lượn xoay quanh, long lân lóe ra như kim loại lanh quang, miệng rồng mở lớn, phun ra màu tím lôi quang như là thác nước chút xuống. Mà tại tầng mây một góc khác, lôi phượng thư triển thiêu đốt lên tử điện cánh chim, mỗi một lần vỗ cánh đều dẫn phát không khí kịch liệt rung động, phượng đề âm thanh bên trong mang theo vô tận uy áp, vang vọng thiên địa. Tử sắc lôi xả, lôi long, lôi phượng tại kiếp vân bên trong xuyên toa, gào thét, lẫn nhau xen lẫn, cấu thành một bức kinh khủng mà hùng vĩ hình tượng. Bọn chúng phát ra tiếng oanh minh liên tiếp, như là vô số chống trận đồng thời lôi vang, chấn động đến đại địa đều đang run rẩy. Xa xa sơn mạch tại cái này uy áp dưới, nhao nhao băng liệt đổ sụp. 108 đạo hóa thần thiên lôi, đây đã là đáng sợ nhất hóa thần lôi kiếp. Thương Phàm nội tâm rung động không thôi. Hắn biết rõ bình thường hóa thần tu sĩ lôi kiếp nhiều lắm thì trải qua 49 đạo thiên lôi, hơi thiên tài một điểm chính là 64 đạo, cho dù là tuyệt thế yêu nghiệt cũng bèn bèn 81 đạo thiên lôi mà thôi. Nhưng là hiện tại thế mà xuất hiện 108 đạo thiên lôi, thật sự là vô cùng kinh khủng. Đây cũng không phải là thiên kiếp, mà là thiết kiện. Dù sao đừng nhìn bèn bèn thêm ra hai hơn 10 đạo thiên lôi, nhưng là mỗi thêm ra một đạo, uy năng liền sẽ tăng thêm một phần. Thế này sao lại là phổ thông nguyên anh tu sĩ có thể ngăn cản? Chương 442, hóa thần một tầng, hóa thần con đường tu hành chương 442, hóa thần một tầng, hóa thần con đường tu hành đương nhiên khủng bố như thế thiên kiếp, tự nhiên cũng dung chuyển Phượng Minh Sơn mạch. Đông đảo xuất hiện tại Phượng Minh Sơn mạch tu sĩ cũng là nhìn thấy màn này, từng cái đều là rung động không thôi. Bao phủ 10 vạn km hóa thần thiên kiếp, đến tột cùng là của gia tộc nào tuyệt thế thiên kiêu tại Phượng Minh Sơn mạch độ kiếp? Có luyện hư tu sĩ rung động không thôi. Hắn mặc dù đã gặp so đây càng tăng kinh khủng thiên kiếp, nhưng lại chưa thấy qua đáng sợ như vậy hóa thần thiên kiếp. Đây cũng không phải là thiên kiếp, mà là thiết hiện. Chỉ có thế gian ra đời vượt mức bình thường tuyệt thế yêu nghiệt mới có thể đản sinh dạng này kết nạn. Thật giống như có người tiền nợ mấy chục tỷ, đừng nhìn người ta là thiếu nợ, nhưng là cũng không phải là ai đều có bản lĩnh thiếu nhiều tiền như vậy, thiên kiếp cũng là đồng dạng đạo lý. Không bằng chúng ta đi qua nhìn một chút, nhìn xem đến cùng là ai tại độ kiếp. Có người đề nghị. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng đây là cái gì? Đây chính là thiên kiếp. Một khi bước vào thiên kiếp phạm vi bên trong, ngươi cũng sẽ bị kiếp khí bao phủ, bị thiên đạo coi là độ kiếp người. Nếu như ngươi là hóa thần tu sĩ, liền sẽ hạ xuống hóa thần thiên kiếp, nếu là luyện hư, liền sẽ hạ xuống luyện hư thiên kiếp. Nếu là hợp thể, liền sẽ hạ xuống hợp thể thiên kiếp. Ngươi đi vào bên trong, không phải đang xem kịch, mà là tại chịu chết. Một cái khác tu sĩ cười lạnh một tiếng, hắn cảm thấy đối phương thật sự là quá vô tri, căn bản không biết rõ thiên kiếp kinh khủng. Chính là bởi vì thiên kiếp dạng này đặc tính, cho nên không người dám trợ giúp người khác độ kiếp. Bất luận cái gì thiên kiếp, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình vượt qua. Nếu có cái khác tu sĩ hỗ trợ, ngược lại sẽ thêm đại thiên kiếp uy năng. Không nghĩ tới thiên kiếp khủng bố như thế. Nhưng là đối phương đến cùng là lai lịch gì, vì sao tại giã ngoại độ kiếp, mà không phải ở trong thành thị mặt độ kiếp? Chẳng lẽ đối phương không biết rõ trong thành thị độ kiếp càng tốt sao? Có người dám đến rất là nghi hoặc, bởi vì hắn rất ít gặp đến có người lựa chọn tại giã ngoại độ kiếp, dù sao tại giã ngoại độ kiếp tao ngộ nguy hiểm thật sự là nhiều lắm, độ kiếp thành công tỷ lệ rất thấp. Cho dù là thế gia đệ tử cũng sẽ tại gia tộc của mình bên trong có trưởng bối chăm sóc phía dưới độ kiếp, mà không phải lựa chọn tại giã ngoại độ kiếp. Không rõ ràng, nhưng là loại này tình huống có hai cái khả năng. Cái thứ nhất chính là đối phương chính là một vị nào đó gia tộc tuyệt thế thiên kiêu, đang ở tại du lịch quá trình, nhưng là bỗng nhiên ở giữa đốn ngộ, bất đắc dĩ tại Phượng Minh Sơn mạch độ kiếp. Cái thứ hai chính là đối phương nhưng thật ra là tán tu, nhưng là có được tuyệt thế thiên tư, lại không có trưởng bối che chở, cho nên đành phải lựa chọn tại giã ngoại độ kiếp. Nhưng là mặc kệ là cái nào khả năng, đều đủ để chứng minh đối phương tiên tư không thể coi thường. Một vị luyện hư tu sĩ suy đoán nói. Nghe nói như thế, rất nhiều tu sĩ mắt sáng rực lên. Bọn hắn lúc đầu dự định ly khai, nhưng là hiện tại cũng muốn tiếp tục tại nơi này chờ các loại. Có lẽ có thể đợi đến đối phương độ kiếp kết thúc, cùng dạng này tuyệt thế thiên kiêu kết bạn một phen. Nếu là tán tu, liền có thể mời chào. Cho dù là thế gia đệ tử, cũng có thể nhiều một phần nhân mạch. Mấy ngày sau, Phượng Minh Sơn mạch, độ kiếp chi địa. Nơi đây quả thực là một mảnh hỗn độn, mấy chục trên trăm tòa ngọn núi sụp đổ, đại địa xuất hiện từng cái to lớn hố sâu, đá vụn văng khắp nơi, mặt đất cũng xuất hiện đạo đạo kéo dài ngàn dặm vết rách. Cái này địa phương tựa như bị thiên thai lực lượng oanh kích, khắp nơi tràn ngập hủy diệt tính khí tức. Nhưng là một thân ảnh sừng sững hai kiếp khó trung tâm, mặc dù y phục rách dưới, nhưng là vẫn đứng vững không ngã, thể nội khí huyết tựa như liệt nhật, dù là cách xa nhau mấy trăm km ý nguyên có thể cảm nhận được. Rốt cục vượt qua hóa thần lôi kiếp. Người này chính là Khương Phàm, hắn hít sâu một hơi, con mắt lộ ra hào quang kinh người. Không thể không nói 108 đạo hóa thần thiên lôi vô cùng kinh khủng, cho dù là hắn tu luyện Hỗn Nguyên Phù Kinh, có rất nhiều bản mệnh phù lục, lại thêm rất nhiều bí bảo tương trợ, cũng để cho hắn vô cùng chật vật. Nhưng là bất kể nói thế nào, hắn vẫn là miễn cưỡng chống đỡ lấy, triệt để vượt qua hóa thần lôi kiếp. Trên bầu trời kiếp vân cũng tận số tiêu tán. Quanh trong khoảnh khắc, từng kia từng sợi tạo hóa chi khí, tựa như trời long đất nở, nhao nhao không có vào Khương Phàm thể nội. Nguyên bản hắn bởi vì độ kiếp mà nhận thương thế, cũng cấp tốc khỏi hẳn. Càng trọng yếu hơn chính là, trong cơ thể hắn pháp lực cùng linh thức lực lượng cũng đã nhận được mắt trần có thể thấy tăng lên. Vẹn vẹn là như vậy thiên đạo quà tặng, đều đủ để tiết kiệm hắn trăm năm khổ tu. Đây cũng là thiên đạo quà tặng sao? Có những này bản nguyên năng lượng, chỉ sợ tấn thăng hóa thần tầng 2 cũng rất nhanh. Khương Phàm bóp bóp nắm tay, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình tràn ngập cuồng bạo pháp lực, thể nội hỗn nguyên pháp lực đạt được tấn mạnh tăng trưởng, mặc dù lần này gặp phải xưa nay chưa từng có hóa thần lôi kiếp, nhưng là trong đó lấy được chỗ tốt cũng là kinh người. Hắn sức mạnh thần thức cũng tăng lên tới luyện hư tầng 2. Cùng trước đó so sánh, đều không biết rõ cường đại bao nhiêu. Ừm, còn có cái khác tu sĩ muốn đi qua. Cái này thời điểm, Khương Phàm trong lòng hơi động, hắn cảm giác được độ kiếp khu vực bên ngoài có rất nhiều vây xem tu sĩ. Dù sao mình độ kiếp động tinh thật sự là quá lớn, hao phí mấy ngày thời gian. Mặc dù những này tu sĩ bởi vì thiên kiếp quan hệ không dám tới gần, nhưng là hiện tại đã độ kiếp kết thúc, bọn hắn tự nhiên là muốn tới đây kiến thức một cái độ kiếp người. Bất quá Khương Phàm nhưng không có dự định cùng những này tu sĩ gặp mặt. Hắn cũng không phải là giới này tu sĩ, cũng không biết rõ giới này tu sĩ đến cùng có cái gì thủ đoạn, cho nên vẫn là không được đụng mặt tương đối tốt. May mắn hắn có được thiên tiền linh diệp dạng này tiên giới bí bảo. Một khi thôi động món bảo vật này, liền có thể ẩn nấp chính mình khí tức cùng thân hình. Tấn thăng đến hóa thần một tầng về sau, cái này bí bảo uy năng cũng càng thêm cường đại, đừng nói là hóa thần tu sĩ, luyện hư tu sĩ, liền xem như hợp thể tu sĩ cũng chưa chắc có thể phát giác được hắn tồn tại. Chương 442, hóa thần một tầng, hóa thần con đường tu hành 2 chương 442, hóa thần một tầng, hóa thần con đường tu hành có thể nói đây cũng là trên người hắn chỗ dựa lớn nhất một trong. Tương đối đáng tiếc là, hắn hiện tại chỉ là đạt được 6 mảnh, cũng không phải là không có phát huy ra cái này bí bảo lớn nhất uy năng. Nếu là có thể đạt được 9 mảnh, chỉ sợ đại thừa tu sĩ cũng chưa chắc có thể phát giác được hắn khí tức. Bất quá ngay cả như vậy, trước mắt 6 mảnh thiên thiền linh diệp uy năng cũng hoàn toàn đầy đủ. Dù sao hợp thể phía trên tu sĩ ở đâu là dễ dàng như vậy gặp phải. Siêu. Nghĩ tới đây, Khương Phàm thúc dục thiên thiền linh diệp, cả người khí tức gần nấp tại vô hình, thậm chí liền thân thể đều biến thành hư vô. Rất nhanh hắn liền biến mất ở chỗ này. Cái này thời điểm, rất nhiều tu sĩ cấp tốc chạy đến, đi tới độ kiếp khu vực. Đáng tiếc là bọn hắn mặc kệ như thế nào, đều là tìm không thấy Khương Phàm dấu vết để lại. Dù là luyện hư tu sĩ xuất thủ cũng là như thế. Bọn hắn cũng 10 phần tiếc hận, thế mà không cách nào cùng thiên tài tuyệt thế như vậy chạm mặt. Nhưng là bọn hắn cũng biết rõ đối phương không muốn cùng chính mình chạm mặt, bọn hắn cũng không thể thế nhưng. Vẹn vẹn lục soát nửa ngày thời gian, những này đợi tại Phượng Minh Sơn mạch tu sĩ cũng cấp tốc ly khai. Bất quá chuyện này cũng tại Phượng Minh thành, chính là về phần những thành trì khác truyền bá ra, một vị tuyệt thế thiên kiêu từng tại Phượng Minh Sơn mạch độ kiếp, dẫn động 108 đạo hóa thần thiên lôi. Có thể chuyện này cũng cùng Khương Phàm không quan hệ nhiều lắm. Hắn còn đợi tại Phượng Minh Sơn mạch bên trong, sau đó tùy ý tìm sơn động trốn đi, lại bắt đầu bế quan tu hành. Một ngày sau, Khương Phàm cũng triệt để củng cố hóa thần một tầng tu vi, đồng thời Phượng Minh Sơn mạch cũng khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Cái này thời điểm, hắn cũng quen thuộc hóa thần tu sĩ có năng lực. Mặc dù trước đó hắn thông qua điện tịch hiểu rõ không ít, nhưng là chỗ nào so ra mà vượt tự mình trải qua A tấn thăng hóa thần về sau, đầu tiên thuế biến chính là pháp vực lực lượng. Hiện tại ta đã nắm giữ hóa thần pháp vực. Khương Phàm con mắt lộ ra một tia tinh quang. Trong lòng của hắn khẽ động, một tòa to lớn pháp vực lực lượng dễ như trở bàn tay bao phủ phương biên 20 vạn km. Mà pháp vực bao phủ khu vực, hắn tựa như thần chi, triệt để nắm trong tay mỗi một sợi thiên địa chi lực. Dù là một cái ý niệm trong đầu xuống tới, đều có thể bộc phát ra kinh khủng thiên uy. Nếu như nói nguyên anh tu sĩ pháp vực bèn bèn thôi động bộ phận thiên địa chi lực, như vậy hóa thần tu sĩ pháp vực chính là triệt để trường khống, thậm chí là hoàn mỹ trường khống. Chỉ cần hóa thần tu sĩ nguyện ý, liền có thể nghiền ép nguyên anh tu sĩ, không cho nguyên anh tu sĩ điều động chút nào thiên địa chi lực, cho nên cả hai chênh lệch tựa như thiên địa, căn bản là không có cách bằng được. Hóa thần tu sĩ sở dĩ có thể hoàn mỹ trường khống thiên địa chi lực, cũng là bởi vì nguyên thần. Dựng dục ra nguyên thần về sau, liền có thể làm được hồn dung thiên địa. To lớn lực lượng linh hồn hóa thành thiên địa một bộ phận, tự nhiên có thể hoàn mỹ trường khống. Khương Phàm bóp nắm tay, hắn thôi động chính mình lực lượng nguyên thần, bao phủ xung quanh bốn phương tám hướng, bàng bạc linh hồn năng lượng dung nhập phương viên 20 vạn km khu vực, phảng phất giờ khắc này hắn biến thành mảnh này khu vực chỗ thể, có thể dễ như trở bàn tay điều động mỗi một sợi thiên địa chi lực. Mà lại nguyên thần lực lượng càng là cường đại, như vậy điều động uy năng thì càng nhiều. Cho nên hóa thần tu sĩ trong lúc phất tay đều tựa như thiên uy. Đặt ở hiện tại thời đại này thái hư giới, hóa thần tu sĩ chính là tuyệt đối bá chủ. Lại nhiều tu sĩ vây công, cũng là khó mà dung chuyển hóa thần, đây cũng là lớn nhất nguyên nhân. Đây cũng là nguyên thần lực lượng, cùng đạt đến can thiệp hiện thực tình trạng. Bất quá nó diệu dụng không đơn thuần là chiến đấu mà thôi. Gặp được nguy hiểm thời điểm, cũng có thể nguyên thần xuất hiếu. Thậm chí có được nguyên thần về sau, nội tính cùng trí nhớ cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Khương Phàm cẩn thận cảm ngộ nguyên thần uy năng. Không thể không nói, tấn thăng hóa thần về sau, thực lực của hắn cùng trước đó so sánh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiểu tử, tin tưởng ngươi cũng bắt đầu biết được hóa thần tu sĩ đủ loại nguyên diệu. Tấn thăng hóa thần về sau, tu hành cũng cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Nếu là hóa thần trước đó tu hành, như vậy là thuộc về luyện khí cấp độ, như vậy hóa thần về sau đó là thuộc về luyện thần cấp độ. Hóa thần 9 tầng, mỗi một tầng cảnh giới tăng lên đều là tráng đại nguyên thần quá trình. Hỗn Nguyên Phù Bút bắt đầu trình bày hóa thần cảnh giới tu hành ảo diệu. Tráng đại nguyên thần. Khương Phàm cũng hiểu biết Hỗn Nguyên Phù Bút thế nhưng là chuyển thừa đạo khí, tương đương với tùy thân lão gia gia, đối với hóa thần, luyện hư, hợp thể các loại tu hành đều là rõ như lòng bàn tay. Chính mình dù là xem rất nhiều điển tịch, cũng so không lên Hỗn Nguyên Phù Bút vô số năm, vô số tu sĩ tu hành kinh nghiệm. Có thể nói chỉ cần Hỗn Nguyên Phù Bút bất tử, tông môn chuyển thừa liền sẽ không đoạn tuyệt. Không sai, chính là tráng đại nguyên thần. Hóa thần sơ kỳ tu sĩ trọng yếu nhất đặc thù kỳ thật chính là nhất tâm đa dụng. Tấn thăng đến hóa thần một tầng, liền có thể đạt tới nhất tâm tập dụng, nó có thể tại chính mình trong đầu chia ra 10 cái chính mình tham ngộ khác biệt pháp môn, mà lại giữa lẫn nhau không xung đột. Tấn thăng hóa thần tầng 2, liền có thể làm được nhất tâm bách dụng, có thể nói chia ra trên 100 cái chính mình, đồng thời tham ngộ khí, trận, pháp, phù các loại kỹ nghệ, tu hành hiệu suất cùng trước đó so sánh đều không biết rõ tăng lên bao nhiêu. Tấn thăng hóa thần 3 tầng, liền có thể làm được một lòng ngàn dụng, có thể chia ra hơn ngàn cái chính mình, tính toán năng lực đạt đến không thể tưởng tượng, nghe giận cả người tình trạng. Cũng chính là bởi vì dạng này, thượng cổ thời đại tu sĩ cũng sẽ không tại đề giai cảnh giới quá nhiều nghiên cứu các loại tu tiên kỹ nghệ, mà là đem tu vi cấp tốc tăng lên tới hóa thần cấp độ. Một khi trở thành hóa thần tu sĩ, liền có thể nhất tâm đa dụng, nghiên cứu các loại tu tiên kỹ nghệ hiệu suất đều không biết rõ tăng lên gấp bao nhiêu lần, cho nên rất nhiều hóa thần tu sĩ đều là tồn tại, các loại tu tiên kỹ nghệ đều là hơi thông một hai. Hôn Nguyên Phù Bút giải thích nói, cái này, Khương Phàm con ngươi co bảo, nội tâm của hắn rất là rung động, chính mình vẫn là xem thường hóa thần tu sĩ cường đại. Cảnh giới này tu sĩ chiến lực không chỉ là tựa như thần linh, liền năng lực học tập cũng tựa như thần linh, đơn giản chính là toàn phương vị tiến hóa, cùng trước đó không phải một cái giống loài. Cũng khó trách thượng cổ thời đại thời điểm, các đại tông môn đều đem hóa thần tu sĩ xem như là chân chính tinh nguyện. Chỉ sợ chỉ có tấn thăng hóa thần, mới xem như sơ bộ nắm giữ các loại tu tiên huyền bí. Đã sơ bộ hướng phía tiên nhân phương hướng bắt đầu tiến hóa, có được bộ phận không phải người là tính. Nếu là tấn thăng hóa thần trung kỳ đây, như vậy nguyên thần cũng sẽ tiến một bước thủy biến, dự dục ra linh hồn xúc tu. Tỷ như hóa thần 4 tầng tu sĩ, hơn ngàn cái chính mình, hơn ngàn cái suy nghĩ liền sẽ ngưng tụ ra hàng ngàn cây linh hồn xúc tu. Những linh hồn này xúc tu lấy trong thân thể phát tán ra, cảm giác chu vi các loại tình huống, so tận mắt nhìn thấy đều muốn rõ ràng minh bạch, càng có thể cách không thấu thị, thậm chí quan sát vật chất kết cấu. Hóa thần 5 tầng tu sĩ, liền có thể ngưng tụ ra 3000 cái linh hồn xúc tu. Hóa thần 6 tầng tu sĩ, liền có thể ngưng tụ ra 1 vạn cây linh hồn xúc tu. Thậm chí những linh hồn này xúc tu, hoặc là nguyên thần suy nghĩ, cũng có thể chia ra đến, lưu tại cái khác tu sĩ trên thân, dạng này liền có thể giám sát đối phương nhất cử nhất động. Hôn Nguyên Phù Bút tiếp tục nói, nghe nói như thế, Khương Phàm á khẩu không trả lời được, đều không biết do nói cái gì. Quái vật à, hóa thần tu sĩ đích đích xác xác là quái vật, đây đã là không phải người tồn tại. Hắn biết rõ luyện thần cấp độ 10 phần kinh khủng, lại là không nghĩ tới kinh khủng đến loại trình độ này, quả thực là nghe rợn cả người. Loại năng lực này xa xa siêu việt nguyên anh tu sĩ, cũng khó trách hóa thần tu sĩ tại thái hư giới cao cao tại thượng, đích thật là tựa như thần chi. Tấn thăng hóa thần hậu kỳ, nguyên thần cũng sẽ tiếp tục thủy biến, có được nhiếp hồn đoạt phách năng lực. Nói cách khác, hơn bạn cái xúc tu suy nghĩ diễn sinh ra đi về sau, tiến vào thân thể người khác, áp chế người khác tư duy, từ đó thao túng thân thể người khác. Đến loại cảnh giới này về sau, hóa thần tu sĩ suy nghĩ liền có thể hành tẩu tại nhân gian, liền cực kỳ khủng bố. Nếu là hóa thần hậu kỳ tu sĩ nghĩ đoạt xá phàm nhân thân thể, vậy đơn giản là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá cũng không có khả năng tùy tiện đoạt xá, bởi vì nguyên thần lực lượng quá mức cường đại, bình thường tu sĩ thân thể chỗ nào thừa nhận được nguyên thần lực lượng. Dù là đoạt xá thành công, chỉ sợ thân thể cũng sẽ sụp đổ mà chết. Cũng chính là bởi vì dạng này, hóa thần hậu kỳ tu sĩ nếu là bị trọng thương, muốn đoạt xá những người khác thân thể, cũng cần tuyển chọn tỉ mỉ mới có thể thành công. Hôn Nguyên Phù Bút trầm giọng nói. Chương 443, Chiến Thiên Phủ Phù, lần nữa vận mệnh nhắc nhở. Chương 443, Chiến Thiên Phủ Phù, lần nữa vận mệnh nhắc nhở. Nếu là như vậy, làm sao có thể tráng đại nguyên thần đâu? Khương Phàm dò hỏi. Không hề nghi ngờ, tráng đại nguyên thần chính là hóa thần tu sĩ con đường tu hành, cũng là trọng yếu nhất phương pháp tu hành. Trên thực tế khác biệt tu sĩ có khác biệt tráng đại nguyên thần phương pháp. Tỷ như thuật tu, kiếm tu các loại chiến đấu loại hình tu sĩ, bọn hắn có thể thông qua đặc thù quan tường đồ, hoặc là chiến đấu đến cấp tốc tăng lên nguyên thần lực lượng. Mà đan tu đây, chính là thông qua luyện đan đến xúc tiến nguyên thần, mỗi luyện chế thành công một viên ngũ giai bảo đan, cũng có thể làm cho nguyên thần lớn mạnh một phần. Quá trình luyện đan kỳ thật chính là rèn luyện nguyên thần quá trình. Về phần chúng ta phụ tu đây, thì là thông qua luyện chế phụ lục đến tráng đại nguyên thần, đặc biệt là luyện chế cao giai phụ lục, có thể thông qua quan sát phụ lục đường vân, cảm ngộ đủ loại pháp tắc huyền ảo, sau đó cấp tốc tăng lên nguyên thần lực lượng. Mỗi lần chế phủ, kỳ thật đều là tôi luyện nguyên thần quá trình. Đương nhiên trận tu, khí tu cũng là như thế. Vì sao tu tiên giới vẹn vẹn tồn tại tứ đại chính thống tu tiên kỹ nghệ, đan, phù, khí, trận các loại? Cái khác kỹ nghệ đều là bảng môn tà đạo. Không chỉ là bởi vì bọn chúng đối với tu tiên giả cực kỳ trọng yếu, đồng thời cũng là bởi vì những kỹ nghệ này đối với tu hành có trợ giúp lớn lao, tu vi càng cao, trợ giúp lại càng lớn. Hôn Nguyên Phù Bút giải thích nói. Thì ra là thế. Khương Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Cũng có trách tu tiên giới như thế tôn sùng tứ đại kỹ nghệ, cũng không phải là bọn chúng đối tu tiên giả cực kỳ trọng yếu đơn giản như vậy. Càng quan trọng hơn là, những kỹ nghệ này càng là đến hậu kỳ, đối với tu tiên giả trợ giúp càng lớn. Nhưng là những cái kêu bảng môn tà đạo kỹ nghệ đây, tỉ như khống cổ, luyện thi, xem bói, nguyên rủa, khôi lỗi các loại, bọn chúng tại giai đoạn trước thời điểm đối với tu sĩ trợ giúp cực lớn, có thể cấp tốc tăng lên tu sĩ sức chiến đấu. Thế nhưng là đến cuối cùng đây, bọn chúng liền khó mà tăng lên các tu sĩ nguyên thần. Hoặc là nói đến thăng biên độ không có tu tiên tứ nghệ như thế lớn. Nghiên cứu đến cuối cùng đã không có đường, đường càng ngày càng hẹp. Cũng chính là bởi vì bọn chúng tại thượng cổ thời đại thời điểm mới bị các tu sĩ cho rằng là bảng môn tà đạo. Căn bản so không lên đan, phù, trận, khí các loại ánh nắng đại đạo, những kỹ nghệ này càng là nghiên cứu, đường càng rộng lớn hơn. Như vậy Hỗn Nguyên Phủ Kinh như thế nào tu luyện nguyên thần đâu? Khương Phàm tiếp tục hỏi. Kỳ thật rất đơn giản, đó chính là tuyên khắc bản mệnh phù lục. Tuyên khắc bản mệnh phù lục quá trình, kỳ thật chính là tôi luyện nguyên thần quá trình. Thượng cổ thời đại Hỗn Nguyên Phủ tông hóa thần tu sĩ chính là như thế. Thiên phú cao tu sĩ tự nhiên là tuyên khắc tam thập tam thiên linh phù. Nếu là thiên phú phổ thông tu sĩ, liền tuyên khắc phổ thông phụ lục. Kỳ thật ngươi hẳn là cũng có chỗ phát hiện. Nguyên anh cấp độ thời điểm, ngươi tuyên khắc 9 cái tam thập tam thiên linh phù, cái này đối với linh hồn của ngươi tới nói có lợi ích to lớn, lực lượng linh hồn tăng trưởng tốc độ cũng cực nhanh. Tu luyện tới hóa thần cấp độ, như vậy tu hành tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Hôn Nguyên Phù Bút giải thích nói, nó rất là cảm khái, trước đó Khương Phàm tu hành đã vì hóa thần phía trên tu hành đạt xuống cực kỳ hùng hậu căn cơ. Bình thường tu sĩ đến hóa thần về sau, tu hành tốc độ sẽ trở nên 10 phần chậm chạp. Động một tí mấy trăm năm thời gian, cũng sẽ không có bao nhiêu tiến triển. Nhưng là Khương Phàm tu hành tốc độ sẽ trở nên càng lúc càng nhanh. Đây chính là căn cơ vững chắc đạt được chỗ tốt to lớn. Ừm. Khương Phàm gật gật đầu. Sau đó hắn tu hành rất đơn giản, đó chính là tuyên khắc mới tam thập tam thiên linh phủ. Mà hắn tấn thăng đến hóa thần một tầng, cũng có thể tuyên khắc mới phụ lục. Hắn cũng muốn tốt mới bản mệnh phụ lục, kỳ danh là Chiến Thiên Phụ Phù. Cái này mai phụ lục đến từ tiên khí Chiến Thiên Phụ. Cùng Diệt Thiên Kiếm, Bá Thiên Đao các loại tiên khí không đồng dạng chính là Chiến Thiên Phụ. Cái này tiên khí năng lực rất đơn giản, đó chính là lực lượng, bất cứ địch nhân nào đều không thể địch nổi lực lượng. Chỉ cần cầm trong tay Chiến Thiên Phụ, đó chính là chấp trưởng lực lượng quyền hành, phản phất hóa thân thành thái cổ cự thần, một đũa xuống dưới, ẩn chứa khai thiên tích địa uy năng. Một khi nắm giữ cái này mai phụ lục, hắn liền nắm giữ một cố địch nhân không cách nào địch nổi lực lượng, mặc kệ là trận pháp gì kết giới, vẫn là bao vây chặn đánh, đều có thể một đũa chém nát, hóa thành một biển. Lập tức, hắn lập tức đắm chìm trong thăng nội Chiến Thiên Phụ phù ảo diệu bên trong, chỉ có triệt để ngộ ra cái này mai phụ lục ảo diệu, mới có thể đem cái này mai phụ lục tuyên khắc thành công. Trong chớp mắt, một tháng thời gian thoáng qua liền mất. Xong rồi. Khương Phàm khoanh chân ngồi dưới đất, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười và vui sướng. Hắn hao phí đại lượng khí vận điểm, khiến cho ngộ tính của mình tăng lên, không chỉ là thành công hiểu được chiến tiên phủ phù ảo diệu, đồng thời thành công đem cái này mai phù lục dung nhập hắn nguyên thần ở trong. Chỉ gặp hắn nguyên thần chỗ sâu hiện lên một viên hoàn toàn mới phù lục, ẩn chứa rất nhiều pháp tắc đường cong, lẫn nhau phát họa cùng một chỗ, tạo thành một cây búa to. Phản phất tiên khí chiến tiên phủ phù hình chiếu lạc ấn ở chỗ này, tràn ngập đáng sợ phong mang. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thúc giục cái này mai phù lục. Lập tức trên tay hắn lập tức nhiều hơn một cây búa to, hắn cảm giác được trên người mình lực lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng lên, toàn thân trên dưới mỗi quả tế bào đều ẩn chứa kinh khủng uy năng. Chỉ cần hắn vung vẩy trong tay cự phủ, đều có thể bộc phát ra đáng sợ lực phá hoại, tựa như hóa thân thành thái cổ cự thần, có khai thiên tích địa thần năng, đây cũng là chiến thiên phủ cường hành chỗ. Một đua xuống dưới, có phá diệt vạn pháp lực lượng. Thậm chí thôi động cái này mai phù lục về sau, chính mình nội tâm chỗ sâu liền sẽ tràn ngập vô tận chiến ý, bất luận cái gì huyền thuật đều không thể ảnh hưởng đến ý chí của hắn. Không hề nghi ngờ, cái này mai bản mệnh phù lục xuất hiện, sẽ trở thành trên người hắn lại một cái át chủ bài. Nghĩ tới đây, Khương Phàm trong lòng hơi động, lập tức mở ra trên người mình giao diện ảo. Tính danh: Khương Phàm, mệnh cách: Hồng Phúc Tế Thiên, thuộc tính: Đại nạn không chết, tất có hậu phúc thọ nguyên, 15 vạn năm linh căn, thiên linh căn khí vận điểm, 2000 vạn tài phú, 120 ức linh thạch công pháp, Đàng Sa công, Hóa Thần Thiên, Vũ Giai sơ kỳ, công pháp: Hỗn Nguyên Phù Kinh, tầng thứ 5 bản mệnh thần thông, Thiên Tử Vọng Khí, Xúc Địa Thành Tuấn, Trường Phong, Khống Thủy, Phệ Hồn, gặp chấm như trời bản mệnh phù lục, Âm Dương Nguyên Đương Phù. Đại thành: Chấn Thiên Hoàn Phù, nhập môn: Cái Thiên Luân Phù, nhập môn: Diệt Thiên Kiếm Phù, nhập môn: Bá Thiên Đao Phù, nhập môn: Hóa Thiên Trợ Phù, nhập môn: Ỷ Thiên Mâu Phù, nhập môn: Thông Thiên Tiểu Phù, nhập môn: Vinh Thiên Trạch Phù, nhập môn: Tôn Thiên Quan Phù, nhập môn: Chiến Thiên Phù Phù, nhập môn: Cảnh Giới, Hóa Thần một tầng, 55, chức nghiệp: Vũ Giai hạ phẩm phù sư, 30, chương 443, Chiến Thiên Phù Phù, lần nữa vận mệnh nhắc nhở 2 chương 443, Chiến Thiên Phù Phù, lần nữa vận mệnh nhắc nhở không hề nghi ngờ, cùng trước đó so sánh, trên người hắn các hạng số liệu tăng lên thật sự là nhiều lắm. Đầu tiên dĩ nhiên chính là thọ nguyên, tấn thăng đến Hóa Thần một tầng về sau, tuổi thọ của hắn đạt được tiến một bước tăng vọt, đã là đạt đến 15 vạn năm trình độ, đây là cực kỳ kéo dài tuổi thọ. Nếu là nói ra, đều không biết rõ sẽ chấn động bao nhiêu nhân tộc tu sĩ. Dù cho những này nhân tộc đại năng phục dụng đại lượng diên thọ đan dược cùng linh dược, cũng không thể thu hoạch được dài như vậy tuổi thọ. Khí vận điểm cũng chỉ là còn lại 2000 vạn sao? Quả nhiên trước đó tiêu hao rất nhiều khí vận điểm. Khương Phàm sờ lên cái cằm. Lúc trước hắn vượt qua kiếp nạn, thu được không ít khí vận điểm. Nhưng là bởi vì trợ giúp cái khác tu sĩ kích hoạt mệnh cách, lại thêm lĩnh ngộ chiến tiên phù, cũng tiêu hao đại lượng khí vận điểm, cho nên trước mắt cũng chỉ là còn lại 2000 vạn khí vận điểm rồi. Đương nhiên đối với trước đó tới nói, đây đã là một bút kết sủ khí vận. Bất quá hắn tấn thăng đến Hóa Thần cảnh về sau, chắc hẳn cần tiêu hao khí vận cũng sẽ càng khủng bố hơn. Đến thời điểm đoán chừng 2000 vạn khí vận điểm cũng không coi vào đâu, mà lại hắn cũng sẽ không ghét bỏ trên người mình khí vận quá nhiều. Khí vận loại này huyền ảo năng lượng, tự nhiên là nhiều hơn ích thiện. Bất quá Hóa Thần một tầng tiến độ đã đến 55 sao, không nghĩ tới tu hành tốc độ nhanh như vậy. Nhưng là đây cũng là nhờ vào thiên đạo quà tặng. Không có thiên đạo quà tặng, quả quyết sẽ không tăng lên như thế tấn mãnh. Đương nhiên cũng cùng thế giới này tu luyện hoàn cảnh có quan hệ lớn lao. Nếu như là Thái Hư giới, đoán chừng cũng sẽ không tấn thăng nhanh như vậy. Khương Phàm đối với mình tu hành tiến độ rất là hài lòng. Không hề nghi ngờ, hắn ly khai Thái Hư giới đích thật là vì tị kiếp, nhưng là từ trình độ nào đó tới nói, thoát ly Thái Hư giới gông cùng xiềng xích, ngược lại để hắn tu vi tăng lên càng thêm cấp tốc. Cái này linh cư giới tuyệt đối là phúc duyên của hắn chi địa. Mượn nhờ thế giới này rất nhiều cơ duyên, tất nhiên có thể làm cho hắn tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn. Ngay tại cái này thời điểm, một đạo tin tức trong nháy mắt không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Ngươi hành động đã với cái thế giới này tương lai tạo thành khắc sâu ảnh hưởng, trước đó ngươi chém giết 5 cái hóa thần ma tu, chính là ma tổ can bài tại Phượng Minh Sơn mạch nội ứng, đồng thời cũng là thiên mệnh chi tử Diệp Linh Lung kiếp nạn. Nhưng là bởi vì ngươi nhúng tay, khiến cho cái này 5 tôn hóa thần ma tu tử vong, dẫn đến Diệp Linh Lung thuận lợi tiến vào Phượng Minh bí cảnh bên trong, để nàng rất là thuận lợi thu được bên trong tiên nhân truyền thừa. Bất quá cử động của nàng lại là triệt để chọc giận ma tộc, để ma tộc quyết tâm đối nhân tộc phát động chiến tranh toàn diện, nhân tộc cùng ma tộc chiến tranh lập tức khai hỏa. Phượng Minh Sơn mạch cũng sẽ có ma quật giáng lâm, đến thời điểm sẽ có đếm mãi không hết ma vật bao phủ mảnh này khu vực. Vận mệnh đem cho ngươi nhắc nhở. Vận mệnh nhắc nhở 1, trốn đi, ngựa không ngừng vó ly khai Phượng Minh Sơn mạch, hướng phía tây nam phương hướng trốn xa trăm vạn km, nơi này sắp hóa thành nhân tộc cùng ma tộc chiến trường, đến thời điểm sẽ xuất hiện luyện hư, chính là về phần hợp thể lại năng, hơi không cẩn thận, liền sẽ triệt để vẫn lạc tại cái này địa phương, không cần thiết lưu tại nơi này chịu chết. Vận mệnh nhắc nhở 2, bởi vì cái gọi là sóng gió càng cá lớn càng quý, tại cái này sắp phát sinh xưa nay chưa từng có nhân ma đại chiến bên trong, ngươi còn có thể tìm kiếm được một tia cơ duyên. Hướng phía tây nam phương hướng phi hành 10 vạn km, ngươi sẽ đến một tòa Bạch Hổ Sơn, đến thời điểm nơi này sẽ xuất hiện một vị hóa thần biên mãn tu sĩ, kỳ danh là Tử Lĩnh. Nhưng là hắn lại là ma tộc gian tế, mà lại sớm đã bị Đại Huyền Đế quốc người biết được, hắn sẽ bị Đại Huyền Đế quốc luyện hư trọng thương, bất quá hắn vẫn là bằng vào Đại Na Di phủ, từ Phượng Minh thành thuần di ly khai, đến địa điểm chính là Bạch Hổ Sơn. Ngươi có thể tự mình xuất thủ, chém giết cái này ma tộc gian tế, trên người đối phương mang theo nhiều năm tích lũy được bảo vật, nếu là chém giết đối phương, có thể đạt được to lớn cơ duyên. Cảm giác được cố này tin tức, Khương Phàm mở người, rất là im lặng. Đây quả thực là thay bay vạ gió à, chính mình êm đẹp tại Phượng Minh Sơn mạch tu hành, không nghĩ tới xảy ra bất ngờ phát sinh khủng bố như thế tai nạn, hơn nữa còn là nhân tộc cùng ma tộc chiến tranh. Mà tai nạn nơi phát ra chính là vị kia thiên mệnh chi tử Diệp Linh Lung. Làm thiên mệnh chi tử, đồng thời cũng là kiếp nạn chi tử, giống như vậy nhân vật mặc kệ đi đến cái gì địa phương, đều tất nhiên sẽ nhấc lên vô biên sóng gió, hiện tại cũng là như thế. Chẳng qua nếu như không có như thế to lớn kiếp nạn, đối phương cũng không thể lại cấp tốc vượt khởi, bởi vì kiếp nạn cùng cơ duyên nhưng thật ra là một thể, càng là to lớn kiếp nạn liền ẩn chứa càng chân quý cơ duyên. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới Diệp Linh Lung chẳng qua là vừa mới kích hoạt mệnh cách mà thôi, thế mà liền bắt đầu thu được chân quý như thế cơ duyên, còn thu được tiên nhân truyền thừa, thật sự là quá khoa trương. Không hề nghi ngờ, Diệp Linh Lung đạt được cái này một phần truyền thừa về sau, liền sẽ cấp tốc vượt khởi, thế không thể đỡ. Bất quá chuyện này cũng cùng ta hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ. Nếu như ta không có đánh giết mấy cái tiêu hóa thần mà tu lời nói, chỉ sợ Diệp Linh Lung tối thiểu đều cần cách một đoạn thời gian mới có thể đạt được phần này chân quý truyền thừa. Nhưng là mấy cái kia hóa thần ma tu sau khi ngã xuống, tương đương với sớm trợ giúp Diệp Linh Lung giải quyết kiếp nạn, ngược lại để Diệp Linh Lung đạt được một chút trung kỳ kỳ ngộ. Kỳ ngộ như vậy tự nhiên sẽ gia tốc Diệp Linh Lung trưởng thành, nhưng là cũng sẽ mang đến càng lớn kiếp nạn. Khương Phàm híp mắt, hắn cảm thấy vận mệnh đích thật là vô cùng huyền diệu, mỗi người lựa chọn đều sẽ cho tương lai mang đến vô tận biến số, đây cũng là vận mệnh vô thường, cho dù là tiên nhân cũng không cách nào trưởng khống vận mệnh. Nhưng là hắn môn này bản mệnh thần thông lại có thể, nếu là truyền đi, chỉ sợ liền tiên nhân đều sẽ chấn động. Bất quá biến cố như vậy với ta mà nói, cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Đích thật là sóng gió càng lớn, cá càng quý. Nếu là không có lần này biến cố, lại làm sao có thể cướp giết Phượng Minh thành thành chủ từ lĩnh đây? Ngược lại là không nghĩ đến người này lại là ma tộc gian tế. Khương Phàm sờ lên cái cằm. Hắn tại Phượng Minh thành chờ đợi rất nhiều ngày, tự nhiên cũng thăm dò được không ít liên quan tới tòa thành trì này tình báo. Trong đó từ lĩnh làm Phượng Minh thành thành chủ có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy. Dựa theo nơi đó cư dân đồn đại, người này là nhẹ nhàng có tử, yêu dân như con, ngày bình thường mười phần hòa khí, chưa từng cùng cái khác nhân sinh đoán, có thể nói là cái người hiền lành. Lại là không nghĩ tới cái này chỉ là đối phương ngụy trang, vụ trộm lại là ma tộc gian thế. Thậm chí thân phận của đối phương cũng sớm đã bị Đại Huyền Đế quốc phát hiện. Sở dĩ không có động thủ, cũng chỉ bất quá thả dây giải câu cá lớn mà thôi. Đây cũng là nhân tộc cùng ma tộc đánh cờ. Không hề nghi ngờ, vụ trộm đánh cờ tuyệt đối so với hắn trong tưởng tượng càng nhiều, cũng càng thêm kinh khủng. Hướng tây nam phương hướng đi mới an toàn sao? Cái kia địa phương tựa hồ là chân núi phía đông thành chỗ vị trí. Trải qua trong khoảng thời gian này hiểu rõ hơn, Khương Phàm cũng đối Đại Huyền Đế quốc có chút quen thuộc. Hán chỗ địa phương chính là một phương đại châu chân núi phía đông châu, Phượng Minh thành chính là phương này đại châu một tòa thành trì. Mà châu thành chính là chân núi phía đông thành, trưởng khống một phương này đại châu chính là chân núi phía đông hầu Nhạc Bằng, luyện hư 9 tầng tu sĩ. Có thể nói, Phượng Minh thành cùng tòa này châu thành so sánh, cũng chỉ là cái tiểu bất điểm mà thôi. Nếu là có thể tại chân núi phía đông thành cư ở lại, như vậy cái này địa phương nhất định có thể thu hoạch đại lượng tài nguyên tu luyện. Cái này đối với hắn tiếp xuống tu hành tới nói, nhất định có lợi ích to lớn. Phượng Minh thành thành chủ từ lĩnh sao? Người này ta tất phải giết. Nghĩ tới đây, Khương Phàm thân hình lóe lên, rất nhanh thu thập xong tất cả đồ vật, hướng phía Bạch Hổ Sơn vị trí bay qua. Chương 444, đến tiên nhân truyền thừa, thiên mệnh chi tử quật khởi. Chương 444, đến tiên nhân truyền thừa, thiên mệnh chi tử quật khởi. Phượng Minh thành phủ thành chủ. Giờ này khắc này, một người mặc lấy áo bào đen, có râu dê trung niên nam tử xuất hiện tại vườn hoa bên trong. Hắn chính là thành chủ từ lĩnh. Một đôi mắt lộ ra tĩnh mịch thần sắc, phản phất tận chứa vô tận bí mật. Siêu siêu siêu. Một giây sau, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện tại vườn hoa bên trong, đem từ lĩnh đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Các ngươi cái gì thời điểm phát hiện được ta? Từ lĩnh nhàn nhạt mở miệng nói, nhìn xem những này bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh, trong đó đại bộ phận đều là hóa thần viên mãn tu sĩ, nhưng là cầm đầu lại là luyện hư tu sĩ. Mà đối phương nhất định là Đại Huyền Đế quốc cám bệ. Chỉ cần đối phương xuất hiện ở đây, vậy liền đại biểu chính mình triệt để bại lộ. Ước chừng là 10 năm trước đi. Ngươi làm rất nhiều chuyện, tự cho là tiên ý vô phùng, nhưng là thật tình không biết nhất cử nhất động của ngươi đều ở trong mắt chúng ta. Cầm đầu một vị lão giả mở miệng nói, hắn chính là ám vệ Tư Mã Ly, luyện hư tu sĩ. Nhất cử nhất động của ta thật ở trong mắt các ngươi sao? Nếu như là thực sự, vậy các ngươi biết không biết rõ Phượng Minh Sơn mạch sắp xuất hiện một tòa ma quật? Từ lĩnh mỉm cười, lộ ra một bộ đã tính trước dáng vẻ. Ma quật? Lời này vừa nói ra, rất nhiều ám vệ sắc mặt đại biến, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bọn hắn đương nhiên biết rõ ma quật là bực nào kinh khủng đồ vật. Nghe nói ma quật chính là ma tộc một vị nào đó cường đại yêu ma thân thể một bộ phận, nó có thể dựng dục ra đến mãi không hết ma vật, đồng thời cũng có thể trở thành đường hầm hư không liên tiếp cái khác ma quật. Nói cách khác, một khi xuất hiện ma quật, như vậy ma quật liền sẽ trở thành ma tộc cứ điểm, sẽ có ít chi không hết ma vật từ ma quật tuôn ra. Trừ phi là hủy diệt ma quật, nếu không những này ma vật cùng yêu ma tướng lại không ngừng ăn mòn chung quanh khu vực. Đến thời điểm bị ma quật ăn mòn khu vực, đem không thích hợp nhân loại sinh tồn ở lại. Cho dù là dựa theo Đại Huyền Đế quốc thực lực, muốn tiêu diệt một tòa ma quật, đều cần nỗ lực giá cả to lớn. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Phượng Minh Sơn mạch sắp xuất hiện một tòa ma quật. Cái này đối với tòa này Đại Châu nhân loại tới nói, đều là tựa như tận thế đồng dạng tin tức. Không chỉ là Phượng Minh thành mà thôi, Đại Huyền Đế quốc rất nhiều Đại Châu đều sẽ xuất hiện ma quật. Đây là ma tộc đối nhân tộc phát động một lần tổng tiến công. Nếu là không ngăn nổi lời nói, nhân tộc liền sẽ tại linh khư giới triệt để tiêu vong. Từ Linh Thản nhiên nói, ngươi quả thực là điên rồi, vì sao muốn dạng này phản bội nhân tộc? Một vị ám vệ vừa sợ vừa giận, giận không kèm được nhìn chằm chằm Từ Lĩnh, hận không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh. Thế mà đem ma quật dẫn tới Phượng Minh Sơn mạch bên trong, đơn giản chính là nhân tộc tội nhân, tội không thể tha. Người không vì mình trời chu đất diệt. Đại Nguyên Đế quốc mặt ngoài là nhân tộc đế quốc, nhưng là chân chính quyền lực còn không phải các ngươi những thế gia này đại tộc trưởng khống. Giống chúng ta những bình dân này xuất thân tu sĩ, nơi nào có ngày nổi danh. Những cái kia cao giai tài nguyên đều bị các ngươi thế gia lũ đoạn. Dù cho ta muốn lấy được một viên Toái Hư Huyền Hoàn Đan, đều bị các ngươi lấy có lẽ có tội danh ngăn cản. Mà lão phu sắp thọ nguyên hao hết, nhưng là lại không muốn chết, tự nhiên cũng chỉ có thể đầu nhập vào ma tộc. Cho nên lão phu hiện tại không là người, muốn đi làm ma. Từ Linh cười lạnh một tiếng. Quả thực là đánh rắm, Toái Hư Huyền Hoàng Đan loại này lục giai đang dược, liền chúng ta đều khó mà đạt được, chớ đừng nói chi là ngươi. Còn nói cái gì bị chúng ta thế gia đại tộc chèn ép, nếu quả như thật chèn ép lời nói, ngươi còn có thể trở thành thành chủ sao? Rõ ràng là vì tư lợi ra hỏa, đừng ở chỗ này cho ta chứa. Một cái ám vệ rất là phẫn nộ nói, hận không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh. Lão phu trước đem ngươi bắt lại, lại siêu hồn một phen, nhìn xem ngươi đến cùng biết chút ít cái gì. Luyện hư tu sĩ Tư Mã Ly đằng đằng sát khí, hắn bàn tay lớn vồ một cái, phản phất cùng chu vi hư không sinh ra cộng mình, một cái hư không chi thủ cứ như vậy hướng phía Tử Linh bắt tới. Giờ khắc này, phương biên trăm dặm hư không đều bị đọc lại, trung quanh tu sĩ không thể động đậy. Mà đây cũng là luyện hư tu sĩ, đã có thể vận chuyển hư không chi lực tồn tại, căn bản không phải hóa thần có thể so sánh. Hừ, muốn giết lão phu, nơi nào có đơn giản như vậy? Tử Linh lại là sớm đã coi đoán trước, hắn trong nháy mắt từ trên thân lấy ra một trường cao dài phù lục, Đại Na Di phù. Cái này mai phù lục trong nháy mắt bốc cháy lên, biến thành một cỗ bàng bạc hư không năng lượng, lập tức bao trùm toàn thân của hắn. Lục giai phù lục Đại Na Di phù, chân quý như thế phù lục ngươi đến cùng là từ cái gì địa phương đạt được? Thấy cảnh này, luyện hư tu sĩ Tư Mã Ly sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác được Tử Linh thân thể ngay tại thoát ly tầm kiểm soát của mình. Và anh, trong khoảnh khắc, Tử Linh thân thể lập tức liền ly khai Phượng Minh Thành, toàn bộ thân hình trốn vào hư không. Mặc dù Tư Mã Ly bàn tay lớn đã đập tại Tử Linh trên thân, kinh khủng y năng ý đồ thẩm thấu thân thể của hắn, để Tử Linh một ngụm tiên huyết phun tới, lập tức bị trọng thương. Nhưng là ngay cả như vậy, cái này cũng chỉ là bị trọng thương mà thôi. Hắn rất nhanh liền bị Đại Na Di phù lực lượng mang rời khỏi nơi đây, không biết rõ đi cái gì địa phương. Chỉ sợ Tử Linh đã sớm biết mình bại lộ, cho nên tương kế tự kế. Lần này chúng ta bị lừa rồi. Luyện hư tu sĩ Tư Mã Ly sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn thế mà bị một cái nho nhỏ hóa thần tu sĩ đuổi nghịch, cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Đồng thời cũng không biết rõ như thế nào hướng mình cấp trên giao phó. Dù sao Tử Linh thế nhưng là trọng phạm, đồng thời cũng là mấu chốt nhân vật, nhưng là dạng này nhân vật lại là tại chính mình ngay dưới mắt đào thoát, hắn ngày sau tất nhiên sẽ bị trọng phạt. Thế nhưng là Đại Na Di phù lực lượng 10 phần cường hành, có thể trong nháy mắt để tu sĩ trốn xa mấy chục vạn km. Lại thêm ma quật sắp xuất hiện, hắn cũng không có năng lực truy tung đối phương. Đại nhân, nghe nói Phượng Minh Sơn mạch cũng xuất hiện một kiện đại sự. Có người đạt được Phượng Minh bí cảnh bên trong tiên nhân truyền thừa. Chính là bởi vì chuyện này mới dẫn động Phượng Minh Sơn mạch yêu ma. Bọn chúng nghĩ giết chết vị kia đạt được tiên nhân truyền thừa tu sĩ. Một vị ám vệ mở miệng nói ra chuyện này chân tướng. Lúc đầu ma quật kế hoạch, ma tộc không có ý định nhanh như vậy dẫn bạo, bởi vì thời cơ còn không có triệt để thành thủ. Nhưng là bọn chúng phát hiện lại có tu sĩ đạt được tiên nhân truyền thừa. Nếu là đối phương triệt để trưởng thành, đối với ma tộc tới nói, quả thực là không cách nào tưởng tượng uy hiếp. Cho nên bọn chúng mới bất đắc dĩ sớm phát động kế hoạch, ý đồ phát động ma thai, giết chết vị kia đạt được truyền thừa tu sĩ. Đến cùng là ai đạt được tiên nhân truyền thừa? Luyện hư tu sĩ Tư Mã Ly lập tức dò hỏi. Một vị gọi là Diệp Linh Lung trúc cơ tu sĩ, nghe nói đây là Phượng Minh Thành đạo viện cử hành một lần thí luyện, không ít đạo viện học sinh đều tham gia. Không nghĩ tới vị này trúc cơ tu sĩ Diệp Linh Lung khí vận long trọng, thế mà tại thí luyện trong quá trình đạt được tiên nhân tán thành, còn chiếm được tiên nhân truyền thừa, mới đưa tới một loạt biến cố. Một vị ám vệ nói đơn giản một cái chuyện này chân tướng, đều là bởi vì một vị gọi là Diệp Linh Lung trúc cơ nữ tu mới xảy ra chuyện lớn như vậy. Lại là một vị trúc cơ nữ tu đạt được tiên nhân truyền thừa. Nghe nói như thế, Luyện hư tu sĩ Tư Mã Ly đều động. Hắn cũng không nghĩ tới nho nhỏ trúc cơ tu sĩ thế mà có thể được đến tiên nhân tán thành, nói thật Phượng Minh bí cảnh tồn tại tiên nhân truyền thừa sự tình, một chút cao giai tu sĩ cũng hiểu biết. Chương 444, đến tiên nhân truyền thừa, thiên mệnh chi tử quật khởi 2 chương 444, đến tiên nhân truyền thừa, thiên mệnh chi tử quật khởi đáng tiếc là rất nhiều người đếm thử đi là được, nhưng là toàn diện đều thất bại. Lúc đầu hắn cảm thấy trong thời gian ngắn không ai có thể được đến tiên nhân truyền thừa, có thể cái này trúc cơ tu sĩ Diệp Linh Lung xuất hiện, lại là cải biến đây hết thảy, thật sự là không thể tưởng tượng. Kia Diệp Linh Lung tại cái gì địa phương, còn không lập tức mang tới? Luyện hư tu sĩ Tư Mã Ly con mắt lộ ra một tia tinh quang, lập tức mở miệng nói: "Không hề nghi ngờ, vị này Diệp Linh Lung nhất định là tuyệt thế thiên tiêu, nếu là thích đáng bồi dưỡng, ngày sau chỉ sợ đều có cơ hội trở thành hợp thể, thậm chí là đại thừa tu sĩ, đây chính là tiên nhân hẳn giống. Càng trọng yếu hơn chính là, trên người đối phương có tiên nhân truyền thừa, còn có thể có tiên nhân lưu lại bảo vật. Cái này đối với hắn dạng này luyện hư tu sĩ tới nói, đều là hấp dẫn cực lớn. Mặc dù mình như vậy cao giai tu sĩ cướp đoạt trúc cơ tu sĩ cơ duyên, đích thật là truyền gia thanh danh không tốt lắm, nhưng là đây chính là tiên nhân truyền thừa." Một chút thanh danh đáng là gì? Đã bị Đông Phương Thụy đại nhân mang đi. Một vị ám vệ bất đắc dĩ nói. Cái này Đông Phương Thụy cũng là một vị ám vệ, đồng thời cũng là luyện hư tu sĩ, địa vị không thua Tư Mã Ly. Cái gì? Bị Đông Phương Thụy kia ra hỏa mang đi? Hắn là gan dựa vào cái gì như thế lớn? Nghe nói như thế, Tư Mã Ly chọc giận gần chết, hắn không thể lập tức đi tìm đối phương tính sổ sách. Hắn cảm thấy cái này Đông Phương Thụy khẳng định cũng cùng mình, nghĩ cấp đoạt kia trúc cơ tu sĩ tiên duyên. Bởi vì cái này Diệp Linh Lung không đơn giản, thể nội ẩn chứa hoàng huyết. Đối phương rất có thể là thất lạc dân gian công chúa. Một vị ám vệ ngữ khí rất là nghiêm túc nói, làm sao có thể? Tư Mã Ly Mộng nhịn không được dùng mình một cái, nếu như đối phương thật là đại huyền đế quốc công chúa, như vậy chính mình đủ loại tính toán đều không có bất luận cái gì tác dụng. Cho dù là chư hầu, vương gia cũng không thể cướp đoạt một vị công chúa tiên duyên, trừ khi đối phương muốn tìm cái chết. Ngay từ đầu thời điểm, chúng ta cũng rất hoài nghi, nhưng là chúng ta ám vệ có thể kiểm tra hoàng huyết thủ đoạn, mà lại vị này công chúa huyết mạch trong cơ thể nồng nặc không thể tưởng tượng nổi, có thể là dòng chính. Biết rõ điểm này về sau, Đông Phương Thụy đại nhân mới tự mình xuất thủ đem đối phương mang đi, dự định mang về đế đô. Một vị ám vệ giải thích nói, thì ra là thế. Tư Mã Ly gật gật đầu, hắn đã không có bất kỳ ý nghĩ. Hắn bản năng cảm thấy vị tia Diệp Linh Lung trên người có phiền toái cực lớn, một cái ẩn chứa hoàng huyết, thất lạc dân gian công chúa, chỉ cần ngẫm lại đã cảm thấy trong đó sóng gió đến cùng là đáng sợ cỡ nào. Nếu là liên lụy đi vào, chính mình bao nhiêu cái mạng đều không đủ chết. Chính mình vẫn là ngẫm lại ứng đối ra sao tiếp xuống ma quật thai nạn đi. Siêu. Cái này thời điểm, Bạch Hồ Sơn. Mà tòa này đại sơn phụ cận thình lình xuất hiện một cái lô đen, sau đó một thân ảnh từ trong hắc động rơi ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, ném ra một cái độc lớn. Người này chính là Phượng Minh Thành thành chủ Từ Lĩnh. Hắn thi triển đại na di phủ, từ Phượng Minh Thành ở trong chạy trốn ra ngoài. Nhưng là trước khi đi, hắn vẫn là nhận lấy luyện hư tu sĩ một kích, thân thể bị trọng thương. Lê Tẩm Tư Mã Ly, chờ đó cho ta đi, lần này sỉ nhục ta ngày sau tất nhiên sẽ hoàn trả. Không nghĩ tới luyện hư tu sĩ khủng bố như thế, vẹn vẹn một kích, kém chút liền đem ta đánh chết. Nếu như không có đại na di phủ, chỉ sợ cũng thật đã chết rồi. Xem ra hóa thần cùng luyện hư ở giữa chênh lệch vẫn còn quá tốt đẹp lớn, căn bản không cách nào bù đắp. Bất quá lần này ta thu được to lớn công lao, chỉ sợ có cơ hội từ ma tộc trên tay thu hoạch được ban thưởng, từ đó trợ giúp ta tấn thăng đến luyện hư. Một khi tấn thăng luyện hư, vậy ta thọ nguyên cùng thực lực đều sẽ đạt được tăng vọt. Các loại, nơi này tại sao có thể có cái khác tu sĩ? Từ Lĩnh bóp bóp nắm tay, một đôi mắt tràn ngập vô tận dã tâm cùng khát vọng. Nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện tại tòa này không biết tên ngọn núi phụ cận xuất hiện một tôn hóa thần tu sĩ, đối phương thoạt nhìn là người trẻ tuổi, có thể tu vi thâm bất khả chắc. Mà đối phương cũng lập tức phát hiện chính mình, phản phất là chuyên môn tại chính nơi này chờ. Vấn đề là chính mình thi triển đại na di phụ thế nhưng là ngẫu nhiên truyền thống, cái này ra hỏa làm sao lại biết mình xuất hiện tại cái gì địa phương? Ta dựa vào, dọa ta một hồi, còn tưởng rằng mai phục tại nơi này là ám vệ đây, không nghĩ tới chỉ là cái hóa thần một tầng tu sĩ, kém chút liền làm ta sợ muốn chết. Ngươi tiểu tử thật là đáng chết ta. Thế nhưng là Từ Lĩnh rất nhanh liền phát hiện trước mắt cái này tuổi trẻ tu sĩ tu vi vẹn vẹn hóa thần một tầng, nhưng là mình lại là hóa thần biến mãn, dù là bị trọng thương, cũng không phải cái này ra hỏa có thể người già bị đụng. Rất nhanh trên mặt hắn lộ ra hung tàn thần sắc, nghĩ lập tức làm thịt trước mắt cái này tiểu tử. Mà tại nơi này chờ đợi đã lâu người dĩ nhiên chính là Khương Phàm. Làm hắn nhìn thấy cái này đống nhiên xuất hiện hóa thần tu sĩ thời điểm, liền biết mình mục tiêu nhân vật rốt cục xuất hiện. Cho nên hắn căn bản không có bất kỳ do dự, lập tức đau nhức hạ sát thủ. Giết! Khương Phàm con mắt lộ ra một tia hàn mang, thôi động trên người mình bản mệnh phụ lục, Chiến Thiên Phụ Phù. Trong nháy mắt, trôi nổi tại giữa không trung Chiến Thiên Phụ Phù đống nhiên bộc phát ra chói mắt kim quang, phù văn như vật sống lưu chuyển, hóa thành một thanh tre khuất bầu trời màu vàng kim cự phù. Đúa thân khắc rõ hỗn độn sơ khai cổ lão đạo văn biên giới chạy xuôi dung nham thần huy, cán đua giống như từ ước vạn tinh thần rèn luyện mà thành, ẩn ẩn phát họa ra thái cổ thần nhân đỉnh thiên lập địa hình dáng. Cự phủ thành hình sát na, hư không phảng phất bị thần lực nghiền ép, phát ra trầm muộn bù bù, một cỗ man hoang bá đạo khí tức quét sạch thiên địa, kia là thuộc về thái cổ thần chỉ khai thiên tích địa uy áp. Đúa thân bên trong, hình như có một tôn cầm trong tay cự phủ viễn cổ thần nhân hư ảnh ngưng tụ, cơ bắp đường cong sôi sục, hai mắt thiêu đốt lên hủy diệt cùng sáng tạo hỏa diễm, mỗi một tấc vân da đều ẩn chứa xé rách thời không lực lượng. Giờ khắc này, Khương Phàm phát hiện lực lượng của mình đạt được dãy số nhân tăng lên, phản phất thân thể ra chỉ thái cổ thần lực, đều không biết rõ đem lực lượng của mình tăng lên tới loại tầng thứ nào. Và anh, theo một tiếng vô hình gầm thét, cự phủ lôi cuốn lấy thế như vạn tấn hướng phía Tử Linh ầm vang đánh xuống. Lưỡi búa vạch phá không khí trong nháy mắt, không gian như vải rách bị xé nứt, một đạo màu vàng kim chạm kích tấm lụa ngang qua thiên địa, những nơi đi qua, thiên địa chi lực hỗn loạn, lôi đỉnh tại búa gió biên giới nổ tung. Làm sao có thể? Tử Linh sợ vỡ mật, hoàn toàn không nghĩ tới cái này nho nhỏ hóa thần một tầng tu sĩ khủng bố như thế. Viễn siêu mình tưởng tượng, mà lại mình đã bản thân bị trọng thương, căn bản không phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Hữu tâm tính vô tâm phía dưới, thử hỏi hắn làm sao có thể ngăn cản. Xong, triệt để xong. Từ Linh vô cùng tuyệt vọng, rõ ràng hắn đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, cho dù là đối mặt luyện hư tu sĩ hắn đều đã tính trước, ung dung không đội, tự tin có thể từ đối phương sống sót. Ai có thể muốn lấy được chính mình dạng này thiên tiêu, lại có một ngày sẽ chết thảm tại hạ người vô danh trên tay, cái này thật sự là quá mức mất mặt, quá mức quá đủ. Trong nháy mắt, Từ Linh thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền bị cỗ này thái cổ thần lực trong nháy mắt thôn vệ. Thân thể tính cả thần hồn tại kim quang bên trong hóa thành một miệng, liền một tia vết tích cũng không lưu lại. Chương 445, nhân đạo khí vận, thiên đạo tán thành. Chương 445, nhân đạo khí vận, thiên đạo tán thành. Mặc dù Từ Lĩnh đã chết, nhưng là dư uy không ngừng, cự phủ chém xuống lực lượng đập ầm ầm tại đại địa phía trên. Dãy núi vỡ nát, cao ngàn trượng nguy nga sơn mạch như là đậu hũ bị từ đó bổ ra, hai nửa ngọn núi lầm vang sụp đổ, đá vụn như mưa sao băng ném hướng chân trời, bụi mù tràn ngập mấy chục vạn dặm. Địa mạch đứt gãy, mặt đất lấy trạng kích điểm làm trung tâm, đột nhiên vỡ ra một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, vết rách như dữ tận cự mãng hướng xung quanh bốn phương tám hướng lan tràn, thoáng qua ở giữa liền vượt ngang vạn dặm, màu đen địa hạch nham tương tại trong cái khe của quận, bốc hơi lên gây mùi lưu mình sương mù. Cự phủ đánh rất chỗ, đá vụn như mưa to rơi đập, mỗi một khối đều lôi cuốn lấy còn sót lại thái cổ thần lực, đem mặt đất ném ra vô số hố sâu. Cùng phong cuốn lên đầy trời bụi bặm, che khuất bầu trời, thật lâu mới dần dần lắng lại. Nguyên bản sinh cơ giạt rào đại địa, giờ phút này chỉ còn lại một đạo ngang qua vạn dặm kinh khủng vết rách, hai bên ngọn núi đứt gãy bóng loáng như gương, lóe ra màu vàng kim thần văn dư huy, phản phất tại nói mới kia hủy thiên diệt địa một kích. Hư không bên trong, tôn này thái cổ thần nhân hư ảnh theo cự phủ tiêu tán chậm rãi giảm đi, nhưng lưu lại thần lực uy áp vẫn để giữa thiên địa sinh linh câm như ve mùa đông. Đây cũng là chiến thiên phủ chân lý, lấy phủ làm dẫn, hóa ra thái cổ thần chỉ vô thượng vĩ lực, một đũa phía dưới, thần cạn sát thần, đất nứt trời sợ. Không hổ là tam thập tam tiên linh phủ, thật sự là quá mạnh. Mỗi một mai tiên giới linh phủ đều có khác biệt uy năng. Khương Phàm bóp bóp nắm tay, không thể không nói, cái này mai chiến thiên phủ đích thật là tiêu hao trên người hắn đại lượng pháp lực. Nhưng là đây hết thảy đều là đáng giá. Cái này mai tiên giới linh phủ uy năng đích thật là vượt qua tưởng tượng, có thể trở thành trên người hắn lại một cái át chủ bài. Cái này, bên cạnh Hỗn Nguyên phủ bút cũng là trợn mắt hốt mồm, bởi vì liền xem như nó cũng chưa từng gặp qua chiến thiên phủ uy năng, dù sao liền xem như thượng cổ thời đại Hỗn Nguyên phủ tông, liền xem như ngày xưa khai phái tổ sư, cũng không có tuyên khắc quá nhiều tam thập tam thiên linh phủ. Nhưng là hiện tại Khương Phàm đây, đã chọn vẹn tuyên khắc 10 cái tiên giới linh phủ. Có thể nói tiếp xuống mỗi một bước, Khương Phàm đều là tại khai sáng Hỗn Nguyên phủ tông lịch sử. Đã không có bất luận kẻ nào có thể cho cái này tiểu tử cung cấp bất luận cái gì kinh nghiệm, hết thảy đều chỉ có thể là dựa vào chính mình. Ừm. Khương Phàm nhíu mày. Hắn thình lình phát hiện nguyên bản đã hôi phi yên diệt hóa thần tu sĩ từ lĩnh, từ đối phương thi hải phía trên hiện lên một sợi quỷ dị màu đen khí tức, tựa như một đầu hắc trùng, ý đồ trốn vào hư không, cấp tốc chạy trốn. Cảm giác được cỗ này quỷ dị khí tức, hắn lập tức có một loại từ đáy lòng chán ghét cảm giác. Hoặc tâm quỷ trùng. Cái này ra hỏa thể nội có hoặc tâm quỷ trùng. Khó trách cái này tiểu tử sẽ đầu nhập vào ma tộc, nguyên lai là bị quỷ trùng ảnh hưởng tới. Nhân Hoàng Kiếm thanh âm lập tức truyền ra, ngữ khí rất là phẫn nộ. Anh không đợi Khương Phàm xuất thủ, Nhân Hoàng Kiếm lại là chủ động xuất kích, một đạo đáng sợ màu vàng kim kiếm quang khóa chặt trên người đối phương khí cơ, tốc độ nhanh đến mức độ khó mà tin nổi. Vẹn vẹn trong chốc lát công phu, đạo này màu vàng kim kiếm quang liền đánh vào đầu này quỷ trùng phía trên. A! Lập tức, đầu này quỷ trùng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang vọng phương viên trăm dặm, tạo thành đạo đạo linh hồn ba động, chấn động đến tê cả da đầu, nếu như là bình thường nhân loại, cũng đỡ không nổi dạng này tiếng thét chói tai. Đoán chừng sẽ trong chốc lát bị đánh chết tươi. Bất quá đối phương cũng ngăn không được một kiếm này, một nháy mắt liền mất diệt, triệt để hóa thành cho tàn. Nhân Hoàng Kiếm, ngươi có thể ở cái thế giới này xuất thủ? Khương Phàm hiếu kỳ hỏi. Hắn biết rõ Nhân Hoàng Kiếm thế nhưng là Thái Hư giới đặc hữu tiên khí, nếu như là đợi tại Thái Hư giới, tự nhiên có thể phát huy ra vô tận uy năng, nhưng là đi vào thế giới khác, uy năng liền sẽ yếu đi rất nhiều. Nói thật, hắn ngược lại là không nghĩ tới Nhân Hoàng Kiếm thế mà lại chủ động xuất thủ, thật sự là không thể tưởng tượng. Trên thực tế ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Mới vừa tới đến thế giới này thời điểm, ta chính xác không cách nào xuất thủ, lực lượng như là bị phong ấn. Nhưng là từ khi ngươi cứu được tiểu nữ hài kia về sau, ta chợt phát hiện trên người mình phong ấn bị giải trừ. Thậm chí sâu xa thăm thẳm ở trong cảm giác được vô tận nhân đạo khí vận. Loại cảm giác này giống như là về tới Thái Hư giới, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhân Hoàng Kiếm cũng cảm thấy rất là hiếm lạ, không biết rõ xảy ra chuyện gì. Trước đó lực lượng của nó cực hạn tại Thái Hư giới, khó mà đem lực lượng của mình truyền lại đến thế giới khác. Nhưng là hiện đây này, cho dù là thân ở thế giới khác bên trong, tựa hồ cũng đồng dạng có thể sử dụng lực lượng của mình. Thậm chí sâu xa thăm thẳm ở trong nó còn có thể thu hoạch giới này bàng bạc nhân đạo khí vận, đây là nó trước nay chưa từng có cảm giác. Còn có chuyện như vậy? Khương Phàm nhíu mày. Hắn cảm thấy rất khả năng cùng mình mệnh cách có quan hệ. Chính mình cứu được thiên mệnh chi tử Diệp Linh Lung, chém giết một đám quỷ dị, rốt cục đạt được giới này thiên đạo tán thành. Đồng thời cũng thu được giới này bộ phận khí vận. Mặc dù không đạt được thiên mệnh chi tử trình độ, nhưng là đã coi là khí vận chi tử. Thậm chí bị linh cư giới thiên đạo cho rằng là người một nhà. Đoán chừng cũng là bởi vì dạng này, Nhân Hoàng Kiếm lực lượng mới có thể ở cái thế giới này sử dụng. Hoặc tâm quỷ trùng là cái gì đồ vật? Khương Phàm dò hỏi. Hoặc tâm quỷ trùng là quỷ dị nhất tộc đặc thù tồn tại. Bọn chúng vô hình không thể, có thể chui vào nội tâm của người chỗ sâu, bình thường tu sĩ khó mà phát giác. Loại này đặc thù quỷ trùng có thể thả đại tu sĩ nội tâm chỗ sâu tham niệm cùng ác niệm. Nếu như thời gian dài bị nó ảnh hưởng lời nói, như vậy thì không thể nghịch chuyển, sẽ trở thành tượng gỗ của bọn nó. Thượng cổ thời đại Thái Hư giới rất nhiều đại năng đống nhiên phản bội, còn ra hiện đại lượng phản đồ, chính là bởi vì những này hoặc tâm quỷ trùng. Nhân Hoàng Kiếm rất là tức giận nói. Nếu như không phải những này đặc thù quỷ trùng, Thái Hư giới thế lực sẽ không tan tác đến nhanh như vậy. Dù sao lại kiên cố thành lũy, cũng rất khó ngăn cản nội bộ phản loạn. Nói như vậy, cái này Phượng Minh thành chủ từ lĩnh chính là nhận lấy hoặc tâm quỷ trùng ảnh hưởng tới. Khó trách sẽ dễ như trở bàn tay phản bội nhân tộc. Khương Phàm híp mắt. Hắn cảm thấy nếu như hoặc tâm quỷ trùng thật phổ biến tồn tại, như vậy phản đồ đơn giản khắp nơi đều là. Mà lại Đại Huyền Đế quốc hẳn là cũng không có cái gì thủ đoạn phân biệt ra được những này phản đồ. Ngay cái này thời điểm, một đạo tin tức trong nháy mắt không có vào Khương Phàm ý thức hải chỗ sâu. Đối mặt đột nhiên tới hóa thần biên mãn địch nhân tập kích, ngươi cũng không có tự loạn trợ cước, ngược lại ngươi phấn khởi phản kích, phản sát địch nhân, thành công vượt qua một lần sinh tử chi kiếp, ngươi thu hoạch được 500 vạn khí vận điểm, một đạo tam phẩm cơ duyên. Cảm giác được cỗ này tin tức, Khương Phàm lập tức nuối lòng một hơi, cuối cùng là triệt để vượt qua lần này kiếp nạn. Trước đó hắn còn tại lo lắng sẽ có cái khác kiếp nạn tiếp tục xuất hiện đây, hiện tại cũng không cần lo lắng. Bất quá hắn ngược lại là không nghĩ tới thế mà có thể được đến một đạo tam phẩm cơ duyên. Đây chính là luyện hư cấp bậc cơ duyên a, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, vị này từ linh thế nhưng là Phượng Minh thành thành chủ, đều không biết rõ vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân. Đồng thời còn là ma tộc gian tế, trên người có luyện hư cơ duyên, cũng không phải là cái gì ngoài ý liệu sự tình. Siêu.